Chương 01, ngân hà rơi xuống sao mùa hè mưa tổng đi gấp cắt, giống sợ lầm nhân gian. Một đám xanh đậm cành lá thấp bé đến thủy tinh bên ngoài, cùng người đi đường đồng dạng, tại trận này mưa rào bên trong lạnh rung. Rơi xuống đầu cành bị mưa đập nát, bôi được gạch xanh lên lông mày hồng đổ xanh, luôn luôn bao phủ đến phía trước cửa sổ. Cách trong suốt thủy tinh, ghé vào bên cửa bên cạnh bàn nữ hài hướng cửa sổ sát đất nhẹ nhàng a khẩu khí. Hơi nước một cái chớp mắt liền lồng lên thủy tinh, đem bên ngoài thế giới kia nhân được bắt đầu mơ hồ. Nàng rũa ra ngón tay nhẹ chút, nhiệt độ tan ra, thế là lạnh buốt trong hơi nước lộ ra một lỗ an tĩnh ngoài cửa sổ thế giới. Phố đối diện, S đại trường học Tây tường tại mưa bụi bên trong như ẩn như hiện. Ngay tại lúc này, cửa tiệm chuông gió rất vang, có người đội mưa xông vào bên trong cánh cửa. Tống Vãn Chi ngừng mấy giây, hơi hơi thẳng người. Nàng quay đầu khoảng cách, kia hai cái xa lạ nữ sinh gương mặt chính đoán trách theo nàng bên cạnh bàn đi tới. Đại khái là đối phương mang vào lạnh lẽo cóng đến nàng hơi kéo căng khởi vai, váy dài bị nàng dùng tay chỉ nhẹ nhàng sát chặt, vẫn không giấu được một nửa màu sắc liền giấu ở phất động mép váy, mắt cá chân đủ tinh tế, lộ ra bệnh hoạn thương yếu bạch. Vị tiểu thư này, ngài trà tụ tốt lắm. Nam phục vụ viên cho nửa mát lăng hình cao chén thêm vào nóng hồi nước, nhiệt khí một đằng, Tống Vãn Chi bỗng dưng hoàn hồn, nhẹ giọng tiếp nhận, cảm ơn. Không khách khí, xin ngài chậm dùng. Nam phục vụ viên mang theo một bạc kim loại tính chất dài miệng ấm, tại tản mạn gõ cửa sổ trong mưa bước đi thong thả hồi trước quầy. Mở tiệm nhất sợ hãi trời mưa, thường thường nửa chiều gặp không được khách nhân nào. Điểm xong đơn nữ phục vụ viên không có chuyện để làm, đưa lưng về phía trong tiệm tựa ở trước quầy, hạ giọng, ai, nàng lại tới à? Ân. Nam phục vụ viên ngẩng đầu, sau đó theo đồng sự ánh mắt nhìn bên cửa sổ. Váy dài trắng tại trước khi mưa chợt trợn, giống gốc tùy tiện là có thể bẻ gãy vỏ nát chi tử. Nam phục vụ viên ngừng một lát, quay lại đến, làm bộ không thèm để ý, mỗi tuần 6 lần buổi trưa 3 giờ, số 11 bàn đặt trước, ngươi còn không có thói quen. Chính là cảm thấy kỳ quái, làm gì cùng chấm công đi làm, cái này đều tuần thứ tư đi. Nữ phục vụ viên nhỏ giọng, ngươi nói cái kia đặt trước bàn nam nhân là nàng người nào, hai người muốn như vậy bền lòng đúng dạ đi đến cuộc hẹn. Ai nói bền lòng đúng dạ? A. Nam phục vụ viên đưa di động theo quỹ diện đẩy, 3:07, hắn đến trễ gần 10 phút đồng hồ. Nha, thật đúng là. Tống Vãn Chi cúi đầu, nhẹ nhàng mơn trớn mải mây nhuận chén dọc theo. Đội mưa tiến đến hai người cùng nàng đưa lưng về phía, tại nơi hẻo lánh bên cạnh bàn nhỏ giọng trò chuyện. Trong mưa tiểu điếm thanh tịch tiên tĩnh, nhỏ vụ giọng nói lặng yên lẹn qua bên hai nàng. Đều do cái này phá mưa, tới cũng quá không phải lúc. Chuyện gì a, đội vã như vậy? Ngày mai tân sinh báo danh ngày nhà, chúng ta bộ nhóm bên trong mới vừa thông chi, hôm nay hội sinh viên trưởng sớm mở thống chủ hội nghị, phó bộ trưởng trên đây đều muốn đến. Ngươi bây giờ còn là làm việc a, cũng muốn đi sao? Không phải ta. Phó bộ trên đây ai? Hội sinh viên trường phó chủ tịch khẳng định phải dự tính. A Úc, ta đã hiểu, ngươi muốn đi nhìn Giang Tứ. Tống Vãn Chi mơn trớn chén dọc theo đầu ngón tay bỗng dưng lắc một cái, giống như là bị thủy khí nóng đến, tim đập nhanh hơn mấy nhịp, nàng vô ý thức nghĩ xoay người lại nghe các nàng nói cái gì, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn lại, dù xuống quay mắt đi. Sau lưng tiếng cùng với tiếng mưa rơi tí tách. Ai nha, ta là cái loại người này sao? Chủ yếu là đi học tập các bộ trưởng an bài công việc, thuận tiện thấy Giang phó chủ tịch chân dung nha. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, vào hội học sinh một năm, còn không có nhìn đủ a. Ngươi là không biết, chúng ta Giang phó chủ tịch một năm tròn thần long kiến thủ bất kiến bĩ, trừ trọng yếu hoạt động nhất định phải dự thính bên ngoài, căn bản gặp không được hắn mấy lần. Nghe nói mỗi ngày ngâm mình ở bọn họ tự động hóa hệ tầng thí nghiệm khu làm cái gì máy bay không người lái, tầng thí nghiệm lại không để cho tùy tiện bảo, muốn nhìn đều không điện. Muốn thật như vậy thích, thế nào không dứt khoát đi thổ lộ? Thổ lộ? Thôi đi. Đây chính là Giang Tứ, kia chuyển động ta a. Ngươi không gặp trường học trong diễn đàn nào sao? Hắn bạn gái trước tất cả đều là loại kia xinh đẹp lại đậm rực rỡ lớn hoa mẫu đơn loại hình, đều không ngoại lệ ai. Không phải loại này hắn căn bản cũng sẽ không nhìn. Cũng thế, nữ sinh chủ đề tại thở dài âm thanh bên trong chuyển đi. Nửa ngày, Tống Vãn Chi phụ chặt chén dọc theo đầu ngón tay mới chậm rãi buông ra. Nàng thấp mắt thấy, lòng bàn tay ép ra một đạo nhàn nhạt bạch ấn, sau đó chậm rãi bị huyết sắc tràn đầy, thấm đầy. Bên cạnh trong chén mặt nước nhẹ nhàng lay động. Cái bóng bên trong nữ hải ngũ quan một mạc, không nhìn tới trang điểm, con ngươi đen nhánh, là thật trong suốt sạch sẽ cái chủ loại kia xinh đẹp. Nhưng cùng đậm rực rỡ, hoa mẫu đơn, hiển nhiên một chút đều không đáp bên cạnh. Hô, nữ hải cúi đầu, thổi nhíu trang mặt. Cũng lưu toái người ở phía trên bóng. Nửa giờ tại dưới mái hiên từ gấp đến chỉ hoán giọt mưa âm thanh bên trong đi qua. Chờ cửa tiệm lần nữa đã lâu đẩy ra, tham dò chính là một người mặc chuyển phát nhanh thành viên phục sức tiểu ca. Hắn tiến đến mấy bước, có chút không xác định chống lại sau quầy phục vụ viên, các người nơi này có họ Tống khách nhân sao? Có nàng một cái cùng thành phát chuyển nhanh. Khách nhân? Phục vụ viên nghi hoặc ngẩng đầu, khách nhân chuyển phát nhanh làm sao lại đưa đến chúng ta chỗ này? Gửi kiện người chính là cho cái này địa chỉ, nói người hẳn là ngay tại cửa tiệm này bên trong. Có thể là ta. Giống thấm qua mát mưa thanh âm ủi qua thai bên cạnh. Nam phục vụ viên bất ngờ quay đầu, thấy được bên cửa sổ nữ hải không biết khi nào thì đi đến, không có gì động tĩnh dừng ở cạnh cửa. Thẩm tra đối chiếu qua tin tức, nữ hải túi đầu tại đơn lên ký tên. Chuyển phát nhanh tiểu ca có chút chần chờ, gửi kiện vị kia Tống tiên sinh nhường ta lại mang hộ câu nói, nói công ty lâm thời có việc, không qua được, rất xin lỗi. Không quan hệ. Làm phiền ngài. Nữ hải đưa hồi giấy bút. Khổ đợi gần một giờ, thanh âm của nàng lại nghe không ra bất kỳ thất lạc hoặc tức giận cảm xúc. Nam phục vụ viên ngoài ý muốn nhìn xem. Tiếng chuông gió lần nữa lay động, sau đó quy về tĩnh lặng. Tống Vãn Chi hướng về phía trống rông rơi cửa ra vào thấp tầm mắt, quay lại, ly kia trà sổ sách, xin ngài giúp ta kết một cái đi. A, không cần, đặt trước bàn tiên sinh sớm nói qua, sở hữu giấy tờ ghi tạc hắn bên kia, chúng ta không thể thêm vào thu tiền của ngài. Trầm mặc một hai giây, nàng rủ xuống mắt, lông mi nhẹ che quá nông màu trắng mắt, tốt, cảm ơn. Nam phục vụ viên chưa kịp lại nói cái gì, nữ hải quay người rời đi. Bóng lưng kia đi rất chậm, nhưng mà cửa ra vào khối kia thủy tinh càng hẹp, rất nhanh liền lại nhìn không thấy. Còn nhìn, nữ phục vụ viên đến, gõ bàn, hồn nhi đều cho ngươi câu đi a. Đừng nói mỏ. Nam phục vụ viên ho khàn thành, tiếp tục xoa quầy hàng. Nha, còn không thừa nhận. Mỗi lần người ta vừa đến, người ánh mắt kia liền kém dán đi lên toát hai cái, nữ phục vụ viên chống đỡ mặt trào phúng, đẹp như thế. Đẹp mắt là đẹp mắt, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Người không chú ý. Nam phục vụ viên miết miệng, thấp giọng, nàng là cái người quẻ, chính là không rõ ràng như vậy. Ngoài cửa sổ tiếng gáy một tịch. Phong rốt cục dừng lại, đầu cành chim run lên ở mức lông vũ, ngập khởi nửa màn mưa mây xanh dấu, quỳ vịch bay đi phố phía đối diện tây tường bên trong. Ép đại trong sân trường. Bóng rừng trên đường tiếng mưa rơi tích tắc gõ gạch đá, ngày không được, cây còn tại hạ. Lúc này trong trường học trống rỗng. Ngày mai mới là chính thức tân sinh báo danh ngày, trừ tham gia trại hè tân sinh, giống Tống Vãn Chi dạng này sớm rất nhiều ngày dẫn chìa khóa đến trường học không có nhiều, đám lao sinh trở lại trường thời gian bị tận lực đẩy về sau mấy ngày, miễn cho loạn. Tống Vãn Chi ôm cái kia thật mỏng chuyển phát nhanh tới túi văn kiện, chậm rãi đi dưới tảng cây, thuần trắng váy dài giống suy tàn cánh hoa đồng dạng buông phóng, dựa đến quyên bạch váy đuôi nhằm vào mấy quả bùn điểm. Nàng đi được xuất thần, thẳng đến biểu hiện ra mụ mụ điện thoại gọi tới. Chi Chi, hồi trường học sao? Nữ nhân ở đầu bên kia điện thoại thanh âm êm dịu hỏi. Ừ, vừa mới tiến cổng trường. Hôm nay ngươi đối diện Trần Trở Hội, cùng hắn trò chuyện, còn tốt chứ? Tống Vãn Chi im lặng ngắm nhìn văn kiện trong tay túi. Ừ, rất tốt. Tốt, vậy là tốt rồi. Nữ nhân rất đơn thuần, 40-50 tuổi cũng vẫn là không thay đổi. Chỗ xấu là biết người không quen, luôn luôn bị các nam nhân lừa gạt, chỗ tốt cũng là dễ bị lừa, cho nên rất dễ dàng là có thể tin tưởng cùng được an ủi đến, bắt đầu cười dặn dò Tống Vãn Chi chú ý thân thể các loại. Còn là những cái kia mỗi lần trong điện thoại đều sẽ tán gẫu khởi chủ đề, không gặp được người luôn luôn chăm nói không ngại. Tống Vãn Chi an tĩnh nghe, cùng ôn hòa đáp lại. Cho chuyện đến gần hồi cuối, trong điện thoại nữ nhân lại ngoại lệ đột nhiên nhớ tới cái gì, Chi Chi, lần trước ngươi bà ngoại nói chuyện kia, ngươi đi hỏi qua. Cái gì? Tống Vãn Chi vô ý thức hỏi. Liên ở nàng sát vách lao thái thái gia tiểu tôn tử, không phải cũng thi tại S đại sao? Phía trước hai nhà lui tới qua, luận trong thôn bối phận tính bà con xa đâu. Bất quá hắn người trong nhà đều dọn đi về thành phố bên kia, ngươi tìm được hỏi một chút, đừng ngượng ngùng, ngươi bà ngoại cùng người ta lao thái thái cũng nói qua. Ngươi nói ngươi thi như vậy xa, có cái nhận biết chiếu ứng một chút, dù sao cũng so chính mình không thân không thích ở nơi đó tốt. Lư Nhã ôn hòa âm thanh nói rông dài. Tống Vãn Chi đã từ từ dừng lại. Nàng dừng lại bên đường là một loạt thật dài tuyên truyền cột, trưng bày lên một năm học các viện hệ khen ngợi danh sách. Trước mặt nàng cái này mấy khối thuộc về tin tức học viện tự động hóa hệ. Những cái kia đủ loại học đồng cùng thi đua hạng mục khen ngợi danh sách bên trong, cơ hồ mỗi hạng mục đều có cùng một cái tái diễn tên, cùng với cùng một chương hai tấc ảnh chụp. Trong tấm ảnh là cái hăng hái thiếu niên, so với đầu đinh hơi dài một ít tóc đen, làm nổi bật được hắn màu da thấm lánh đậm bạch. Mắt hai mí rất sâu, mở hình quạt, ngọa tàm sung mãn. Xương ổ mắt cùng mũi như thanh phong liên miên bình thường hoàn mỹ cấu kết, bởi vậy hình dáng sâu rất mà lập thể, cảm gấp nhân vật trôi chảy lăng lệ, xếp được chính nhan cùng sườn mặt đều không hề góc chết thanh tuyển. Xâm lược cảm giác rất mạnh tướng mạo, thế là rõ ràng lười biếng cũng sức kéo mười phần. Nói đến đứa bé kia gọi là cái gì nhỉ? Lư Nhã do dự, ngươi xem ta cái này chỉ nhớ, làm sao lại quên? Giang Tứ. Nhìn qua dưới tấm ảnh ký tên, Tống Vãn Chi nhẹ giọng niệm. A, đúng, là cái này tên. Lư Nhã nhẹ nhàng thở ra, lại cười đứng lên, ngươi đi tìm hắn sao? Hắn cùng ngươi ngang hàng, lớn hơn ngươi một ít, gặp mặt nhớ kỹ hô ca ca. Tìm rồi, ngài đừng lo lắng. Dưới cây thiếu nữ mặt mày mềm mại nói dối, quay người, đen nhánh mảnh khảnh tóc dài bị ẩm ướt mùa hè phong nhấc lên, nhẹ phẩy qua trong tấm ảnh thiếu niên kiệt ngạo phong túng mặt mày, tuyết trắng váy dài hơi bồng bỉu, chậm rãi đi xa. So với các đại nhân biết đến đều lâu, nàng đã nhận biết qua hắn rất nhiều năm, mặc dù chỉ là đơn phương. Tống Vãn Chi là giới này ép đại tự động hóa hệ ban một học sinh, ký túc xá cũng chia tại nữ ngủ số 2 tầng cái thứ nhất học sinh phòng ngủ 104 ở giữa. Ngày mai mới là chính thức báo danh ngày, trong phòng ngủ 4 cái giường ngủ trống không 3 cái. Tống Vãn Chi sớm đến trường học hơn 1 tháng, sớm đã thành thói quen trong phòng ngủ yên tĩnh không người. Túi văn kiện mở ra, đổ ra là một cái phong thư, màu nâu giấy da trâu tính chất, bên trong hơi mỏng một xấp. Phong thư lên không lưu lại bất luận cái gì bút pháp hoặc dấu vết. Tống Vãn Chi không hủy, nàng biết là thế nào. Đem nó bỏ vào trong túi sách về sau, nàng thói quen cầm lấy trên bàn tiểu lý bàn, và hôm nay mấy cái chữ kia lên nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Lại có 2 tháng, nàng liền muốn đầy 18 tuổi tròn. Pháp định nuôi dưỡng phí cũng dẫn tới ngày đó. Tống Vãn Chi buông xuống lịch này, thở nhẹ ra khẩu khí, thay nông hạnh sắc áo cùng cao bồi quần dài một lần nữa đi ra ngoài. Trước khi đi nàng chưa theo trong túi sách lấy ra hộp kính, đem bộ kia có chút đần độn kính đen lấy ra, đeo. Kính đen, nàng phòng nhiễu cần thiết, cao trung 3 năm có thể tâm vô bảng vụ học tập, cơ bản toàn bộ nhờ nó. Hôm nay là cửa hàng giá rẻ kiêm chức ngày cuối cùng. Tống Vãn Chi đem thư bịa 2 tiền tồn tiến máy ATM về sau, sớm 15 phút đến bên ngoài trường. Còn tại ngày nghỉ, học sinh đều không trở lại trường, nhà này giấu ở đại học khu góc đường tiểu tiện lợi trong tiệm cũng không có gì khách nhân. Tiểu Tống tới rồi. Cửa hàng trưởng cùng với nàng chào hỏi, giao phó vài câu kết tiền lương sau đó, đem công việc tạp dề đưa cho nàng, hôm nay không cần ngươi thu ngân, liền đem bán hạ giá trên đài đồ cũ phẩm hạ đến, đem hàng mới phẩm mang lên, sau đó ngươi liền tan tầm đi. Ngày mai khai giảng đi. đừng chậm trễ. Tốt, cảm ơn cửa hàng trưởng. Bán hạ giá đài là trong tiệm một cái thấp bé hình trụ tròn tiểu gian hàng, tựa ở góc tường, bán hạ giá hàng sẽ tại trên sân khấu bày thành tạo hình độc đáo một vòng, cung cấp khách nhân chọn lựa. Tống Văn Chi thật thích công việc này, giống xếp đống một đồng dạng. Kiên nhẫn đắp xong phía trước tạo hình, Tống Văn Chi xách trong tiệm ghế đầu, vòng vo đi gian hàng phía sau góc tường. Nàng chân trái mắt cá chân nơi có đầu vết thương cũ, không thể lâu đứng, cũng may gian hàng rất thấp, ngồi ghế đầu cũng không chậm trễ. Tống Văn Chi đỡ đầu gối, ghé vào đắp được cao cao bán hạ giá hàng mặt sau, một cái lại một cái chồng chất khởi cổ quái kỳ lạ tạo hình. Sắp trời dần dần muộn, bày xong cuối cùng một kiện, Tống Văn Chi hơi ngồi thẳng người, ngửa tại góc tường phía trước yên tĩnh thưởng thức chính mình tác phẩm. Ngay tại lúc này, tiếng bước chân tại bán hạ giá đài bên ngoài đến gần. Sớm nhất đến chính là cái đoán khí tràn đầy lớn giọng, hôm nay vậy mà chuyển ngoại liên bộ đám kia tốt tử, xỉ nhục a. Thật, nếu không phải ta cái bao đầu gối hộ hoàn quên ở nhà, bọn họ muốn thắng ta bộ tuyên truyền, cửa đều không có tốt sao? Được rồi, ngươi nhu bức nhất. Có người thờ ơ cười. Bộ kia tiếng nói phảng phất trời sinh quấn lấy khàn khàn trêu tức, đối với người nào đều là giống nhau trêu chọc. Bán hạ giá sau đài. Nghe thấy cái thanh âm kia, Tống Vãn Chi lại bỗng dưng trệ ở, thân ảnh cứng tại góc tường che lấp bên trong. Bên ngoài hai người không quan sát, vẫn hướng bên này đến. Đi ở phía trước Nguyên Hạo nghe được hết sức vui mừng, thật hay giả? Liên ngươi đều nói như vậy, xem ra ta năm nay kỹ thuật bóng phóng đại ác vậy, ngươi mau giúp ta tuyển cái đẹp trai nhất cái bao đầu gối màu sắc, trở về liền ngược chết đám cháu kia. Hai người đi đến kệ hàng phía trước, một đạo thanh động thân bóng dừng lại. Chỉ cách mấy chục công điểm khoảng cách, ai cũng không thấy được dấu ở hàng sau pho tượng dường như nữ hải. Tống Văn Chi nín hơi, im lặng nhìn. Người kia chống đỡ chân dài đứng được rất gần, ánh mắt dọc theo kệ hàng, từ hướng ngoại bên trong miễn cưỡng quét tới, thuận miệng nói, "Haga." "A? Vì cái gì?" Khan khan tiếng nói cúi thấp, phái ra một phen lãnh đạm lại tao khí cười, nhẫn nhịn. Âm hạ thấp thời gian, Giang Tứ thon dài đốt ngón tay dừng lại tại kệ hàng cuối cái bao đầu gối hộ phía trước. Một hai giây sau, hắn hơi nghiêng qua mặt, chống lại trong góc tường một đôi màu trà nhạt tầm ướt lộc kinh hoàng mắt. Tác giả có lời muốn nói, ngươi nghe một chút, ngươi nói là tiếng người sao gì tở gở dạy hư mất chúng ta chi tử, người nào chịu trách nhiệm gì tở gở Giang Tứ, ta phụ. Năm mới tình cảnh mới. Chi tử dẫn nhà nàng sông không kể tiếng người đặc biệt tao tứ đến cho nhìn văn các tiên nữ bái tuổi giả. Đại khái là một cái tự ti thiếu nữ thầm mến nhiều năm, hóa kén thành bướm bị rắn. Sát hình thầm mến văn, chúc mọi người nhìn xem vui vẻ. Bạn nhất không vui ngay ở chỗ này sớm cho mọi người cúi đầu tạ tội liêu. Chương 2, ngân hà rơi xuống sao Tống Vãn Chi đã nhanh muốn quên bao lâu không thấy tận mắt người này rồi. Đại khái 2 năm lẻ 3 tháng. Một lần cuối cùng nhìn thấy Giang Tứ là tại nàng lớp 10 sắp kết thúc cái kia mùa hè. Năm đó hạ tới đặc biệt sớm đi, trời nắng chang chang, hắn đứng tại trường học quảng trường trung gian thật cao rất cao trên thềm đá, đen nhánh mắt miễn cưỡng túi toàn trường thầy trò phương trận. Phong nâng lên thiếu niên vào áo, mở đồng phục và áo bị thổi làm tùy tiện tung bay, cùng hắn thon dài thân ảnh tôn nhau lên, giống trên đài cao nhất trường dương cao ngất cờ sĩ. Liên miên bất tận phát biểu bên trong trên đài từng cái chính và áo nguy lập, chỉ có hắn đứng không thành đứng tướng, khóe môi dưới nắm thở ơ cười. Kia là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, cũng là cuối tháng thông lệ thưởng phạt nghi thức. Giang Tứ dẫn xong thi đua giấy khen sau không xuống đài, liền lui ra phía sau hai bước đứng ở bên cạnh, thẳng đợi đến niệm kiểm điểm các học sinh đầy bụi đất trên mặt đất đến, lại từng cái xuống dưới, hắn lần nữa tiến lên. Thầy trò trong phương trận vang lên đệ thấp cười bang, cá biệt lao sư đều không kiềm chế được. Mang theo giấy khen làm kiểm điểm, Giang Tứ ước chừng là An Kiều trung học từ trước tới nay đệ nhất nhân. Hết lần này tới lần khác một màn này với hắn mà nói xưa nay không tính mới mẻ. Chờ quá lâu, quên, thiếu niên gõ gõ mít rồ, thần thái sụt lười lại trừng dương, vậy liền. Giống như trên đi. Phía dưới thầy trò còn động. Giang Tứ đã lui ra phía sau một bước, vẻ mặt đi cái không người lễ, tản mạn qua loa đến cực hạn, mặt mày thấm điểm này phách lối ý cười nhưng cũng chọc người đến cực hạn. Hắn hướng về phía mặt đều xanh những người lãnh đạo vây tay một cái, quay người xuống đài. Ba. Thon dài đốt ngón tay ở trước mắt nàng bóp cái thanh thủy búng tay. Tống Vãn Chi bỗng dưng hoàn hồn, ước kinh hoàng nước mắt. Trong trí nhớ người kia lúc này lần cận tại căng tức, đã vẻ mặt thẳng trở lại, nghĩ gì thế tiểu bằng hữu? Tống Vãn Chi môi run rẩy. Hắn đại khái chính là thuận miệng hỏi một chút, cho nên không đợi đáp án liền quay trở lại, dư quang đều không lưu lại nửa phần. Mà tới lúc này hắn quay người lại, Tống Văn Chi mới nhìn rõ, Giang Tứ mặc tối nay được gầy yếu, thượng thân liền một kiện cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo màu trắng áo bố, tóc đen thu thập được gọn gàng, thon dài cổ tuyến hoàn toàn lộ ra ngoài tại dưới ánh sáng, mảng lớn màu đỏ bụi gai sang mình, giống liệt hỏa đồng dạng nô ra áo trắng, cuốn quanh leo lên tại hắn phần gáy. Cùng hắn lạnh da trắng tôn lên lẫn nhau, càng đốt cho nàng trong mắt cảm thấy chát. Cầm lấy cái bao đầu gối hộp bị Giang Tứ thuận tay vứt cho bên cạnh. Nguyên Hạo luôn cuống tay chân tiếp, người nếu là không thành niên, con mẹ nó ngươi thế nhưng là tại phạm tội. Ta phạm tội gì? An mà nói, dạy hư bị thành niên a. Suy, cái kia cũng tính lời nói thô tục. Hắn bên cạnh đón ánh sáng, nửa cúi đầu lấy điện thoại di động ra, bên cạnh nhấn bên cạnh cười, hôm nào tìm một cơ hội cho ngươi niệm bài câu, được thêm kiến thức. Thảo, Nguyên Hạo hai tay quanh che ở trước ngực, ngươi đến cùng còn là tao đến nam nữ không kỵ cái ngày này đúng không? Ngươi không được, ta cái nan. Người kia tản mạn ứng. Hồi thần Tống Vãn Chi bị ép nhớ tới hắn túi đến trước người câu kia, tuyết trắng gương mặt lập tức liền đốt lên yên sắc. Nàng cuốn quýt túi đầu, đỡ kệ hàng đứng dậy. Chỉ là còn không có bước ra bước đầu tiên, nàng dừng lại. Kệ hàng đến bán hạ giá đài trong lúc đó cũng liền nửa người khe hở, người kia thân ảnh ở cửa ra bên ngoài ngăn cản hơn phân nửa, nhường nàng tiến cũng không được thối cũng không xong. Nữ hai bước đi liên tục khó khăn, đỏ tươi thẩm thấu gương mặt cũng không dám lên tiếng, Nguyên Hạo nhìn không được, ha ha, Giang phó chủ tịch, trận con nhỏ cô nương luồng nghịch lưu manh, có phải hay không có chút quá mức. Chính hồi âm tin tức Giang Tứ một chút liêu mắt, theo Nguyên Hạo ra hiệu trở lại. Túi đầu nữ hài bị hắn ngăn ở sau lưng mười mấy công điểm kệ hàng trong góc tường, đứng lên cũng vẫn là giống vừa mới trồng ở nơi hẻo lánh bên trong đồng dạng gầy gò, cái trán còn không quá cùng hắn đầu vai. Cam nhọn, một tấc tuyết đồng dạng bạch, môi tựa hồ hơi hơi cắn, theo phấn ở giữa vội vã ra một điểm đỏ thấp tới. Giang Tứ nhíu mắt, thối lui. A, hắn giọng nói như thường tàn mạn, xin lỗi. Không, quan hệ, không có khoảng cách che đậy, Giang Tứ thấy rõ. Nữ hài thắc mắc, ố tiệp còn nhẹ nhẹ rung động, tựa hồ sợ hắn rất sợ hãi. Hắn có dọa người như vậy sao? Giang Tứ hơi hơi nhíu mày, giống như là nghiệm chứng hắn ý nghĩ, được khe hở nữ hải có chút bối rối lại không kịp chờ đợi. Nàng theo kệ hàng cùng gian hàng ở giữa đi ra, liền vội vàng lại vướng víu đi qua trước mặt hắn. Dài rủ xuống đen nhánh sợi tóc chiếm cứ nàng tuyết trắng mảnh khảnh cổ, sát qua kia một giây, Giang Tứ ngửi được trên người nàng có loại nhàn nhạt khổ hương trà, thanh sáp lại mát nhạt, giống tuyết bên trong chui ra nhỏ yếu lá mầm. Hương trà cuối cùng, chắc chắn tận cảm đến, một điểm mật ý toàn tâm tận xương kêu gợi. Chi tử hương. Giang Tứ mí mắt lại nhảy hạ. Chờ nữ hải đi tới, hắn mới không nhẹ không chậm vùng lên mắt, tầm mắt quét lên nàng tế bạch cổ. Nguyên Hạo đi theo nhìn mấy giây, sau đó lộ ra ngoài ý muốn, chờ thân ảnh kia biến mất trong tầm mắt. Ai, Nguyên Hạo quay đầu, tiểu cô nương này hình như là cái quẻ. Giang Tứ mặt mày vừa thu lại, lười nhắm lại đen nhánh bên trong điểm ánh sáng nhạt mắt, có hay không điểm lễ phép. Nguyên Hạo chẹn họng nửa ngày, chờ người kia quay người đi ra ngoài mới phản ứng được, thầm hừ đi lên, Giang phó chủ tịch đây là nhận biết người ta à, như vậy bảo vệ là khá quen. Nguyên Hạo hiển nhiên không tin, thảo, ngươi tuổi tác càng dài tài tán gái càng trở về, còn nhìn quen mắt, ngươi cho rằng ngươi là Bảo Ngọc ca ca đâu? Giang Tứ cười dưới, lấy hộp thuốc lá lắp đi ra cây, lơ đến cắn vào phần môi, ngươi chừng nào thì gặp, hắn quay đầu, con ngươi điểm sơn dường như lộ ra nhàn nhạt bùa cợt, ta chạm qua loại này cô gái ngoan ngoãn. Nguyên Hạo nghẹn lời. Này cũng xác thực, thực được toàn trường đều biết. Mấy phút đồng hồ sau, đưa mắt nhìn trên đường đi cái thứ ba bị qua loa đi nữ sinh, Nguyên Hạo thở dài, thật xin lỗi, ta quên, ngươi vẫn luôn bị ngâm cái kia. Ừm. Giang Tứ nhẹ chống đỡ qua tàn thuốc, cười nhạo, đây không phải là ta nhân sinh luật lệ sao? Cái gì luật lệ? Nguyên Hạo dừng lại, úc, liền ngươi kia không chủ động không thèm để ý không giữ lại bà không thủ tục. Giang Tứ đột nhiên không có động tĩnh. Nguyên Hạo đi ra hai bước mới phát giác, quay đầu nhìn lại. Người kia lấy ra điện thoại di động dừng ở tại chỗ, mấy giây sau, nhìn xem u ám bên trong ánh ánh phát sáng màn hình, hắn cắn khói, hơi nhíu khởi lông mày. Đèn đường quang ảnh đem hắn xương ổ mắt mỏng gọn được sâu rất, ngay cả nhíu mày cũng nhiều mấy phần Giang Tứ gợi cảm. Nguyên Hạo vô vô nylon, hội học sinh lại có việc. Không phải, mãi mãi ta. Giang Tứ chây lười mặt mày, suy xoay tay lại máy. A, nhường ta chiếu cố một cái gì? Giang Tứ hạ khói, đi đến thùng rác bên cạnh nhấn diện, bà còn xa muội muội. Ta trường học. Cái nào chuyên nghiệp? Không biết, lười hỏi. Nguyên Hạo cười lên, có thể a, nhà ai trưởng bối to gan như vậy, để ngươi chiếu cố muội muội. Đây không phải là đưa dê nhập miệng sói sao? Gió đêm phật đến một trận hoa sơn trà mùi thơm ngát. Giang Tứ ngừng mấy giây, lập tức hoàn hồn. Lan, hắn đi ra ngoài, khàn khàn tiếng nói ở trong màn đêm kéo được lười chậm, thỏ còn không ăn cỏ gần hàng, huống chi ta loại này có nguyên tắc người. Tân sinh báo danh ngày càng lớn đại khái là mỗi cái năm học nhất lộn xộn bận rộn một ngày. Tống Văn Chi ăn sáng xong, cầm theo chợ bán đồ cũng dự mua cựu giáo tài đi thư viện. Hôm nay trong trường học khắp nơi đều sẽ ầm ĩ đến kịch liệt, đại khái số nơi này thanh nhàn nhất. Trong tiệm sách có mảng lớn cửa sổ sát đất, dương quang không chút kiêng kỵ huy sái tại trong quán, hoàng bạch bàn mục bị men lên một tầng xanh thẳm hạ ý, lật qua lật lại trang sách ở giữa phảng phất đều có thể sinh ra hoa tới. Tống Văn Chi thật thích an tĩnh như vậy, không cần vội vàng thời gian, thế là chân trời mặt trời chiều sinh mộ tử, trừ cơm chưa cùng tàn bộ, nàng tại trong tiệm sách vượt qua cả ngày. Chạm vạng tối thời điểm nàng mới rời khỏi, xuyên qua bị những học sinh mới quấy một ngày trường học, hướng nữ sinh phòng ngủ tầng đi đến. 104 cửa phòng ngủ không có đóng. Tống Văn Chi đứng ở ngoài cửa do dự một lát, còn là đưa tay gõ cửa một cái, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Trống không một tháng phòng ngủ trên mặt đất chất đầy hành lý cùng cái bàn, chợt nhìn một cái đi không chỗ đặt chân, Tống Văn Chi có chút ngơ ngác dừng ở cửa trước trung gian. A, vừa mới có phải hay không có người gõ? Cửa. Một cái giọng nữ theo cửa trước bên ngoài sau tường nô ra người, nàng hướng về phía Tống Văn Chi ngẩn ngơ, ngươi là? Tống Văn Chi vừa định mở miệng. A, ngươi chính là sớm nhất đến kết quả một ngày đều không lộ diện cái kia Tống Văn Chi đúng không? Giữ lại hoa lên nóng bên trong nữ sinh tóc ngắn liếc mắt cười lên, hướng nàng đưa tay, ngươi tốt, ta gọi Vương Ý Huyền, ở tại ngươi đối phô. Tống Văn Chi tiến lên, lắc lư thuần trắng váy dài hơi hơi vương hữu, ngươi tốt. Vương Ý Huyền ngây người dưới, vô ý thức hỏi, ngươi ném tới chân sao? Khi còn bé lưu lại vết thương cũ. Tống Văn Chi cũng không ngại, nhẹ giọng đáp. Vương Ý Huyền mặt đỏ lên, lộ ra xấu hổ luôn cuống biểu lộ, thật xin lỗi a ta, cái kia ta không phải cố ý, ta không biết, đập nói lắp ba giọng nói bị ghế xoay bánh xe nghiền nát. Theo Tống Văn Chi nghiêng góc đối tầm mắt điểm mù bên trong, một cái máy tính ghế dựa chỉ hoán lui ra ngoài. Trong ghế ngồi cái nữ sinh, nhiều người lần đầu tiên chú ý chính là nàng kia một đầu đen nhánh thẳng tắp tóc ngắn, đôi tóc như bị một đao chém đứt rồi, mà lại chống lại nàng mặt không thay đổi ánh mắt, lại sẽ để cho người cảm thấy kia là nàng để mắt đao đánh cho. Phản phất mỗi một cây cọng tóc đều rơi khóc gơ nhãn hiệu. Hình thường, khóc gơ chỉ để lại lãnh khóc hai chữ, liền đem máy móc cảm giác mười phần thai nghe khấu trở về, cái ghế cũng kéo về trước bàn máy vi tính. Có hình thư cái này quấy dậy một cái, Vương Ý Huyên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nàng xích lại gần hai bước che miệng, nhỏ giọng nói với Tống Văn Chi, hình thư cứ như vậy, không nhằm vào ai, ta cùng nàng một khối đến, nàng cả ngày hôm nay cộng lại nói với ta không đến 10 câu nói.
Ừ, Tống Văn Chi không có gì bằng hữu, phía trước cũng không ở qua ký túc xá, bởi vậy cho dù là cùng giới, nàng cũng không quá có thể thích ứng đối phương dạng này thân cận khoảng cách. Nhưng mà lo lắng tối lui sẽ để cho Vương Ý Viên xấu hổ, nàng không thể làm gì khác hơn là khẽ rũ xuống mắt, dấu ở điểm này mất tự nhiên. Hình thư cùng ta liền giường, ở ngươi nghiêng đối phô, sau đó cùng ngươi cũng giường chính là khan thiệp, đại mỹ nữ. Vương Ý Viên dùng nhiều mở lớn một lần khẩu hình biểu lộ tán thưởng, bất quá nàng tại trên ban công nhận người trong nhà điện thoại, hẳn là, lời nói chưa dứt, ban công thủy tinh kéo đẩy cửa bị soát một chút kéo ra. Tốt lắm biết rồi, khoác lên màu nâu đại ba lang quyển tóc dài nữ sinh ghét bỏ vác lên điện thoại di động đi đến tiến, không kẹt xe mới một lúc đường xe, còn không có ta lên sơ chung lúc ấy xa, đừng nhắc tới được cùng ta xuất ngoại dường như được không nào. Không biết đối diện lại nói cái gì. Hảo hảo, cuối tuần liên hồi, treo, sao sao. Nữ sinh qua loa lại nhanh chóng thu dây, lúc ngẩng đầu hất lên tóc dài, chống lại Tống Vãn Chi nàng sửng sốt một chút, bạn cùng phòng mới. Không đợi Tống Vãn Chi mở miệng, Vương Ý Huyên cười thay nàng nói rồi, nàng chính là bên cạnh ngươi cái kia trên rừng rán, tên đặc biệt tốt nghe Tống Vãn Chi. Ta là Khang Tiệp, nữ sinh phất tay, gọi ta Khang tỷ hoặc là Tiệp Tiệp đều được. Tóc quan hạ khuôn mặt kia xinh đẹp được gần diễm lệ, Tống Vãn Chi ở trong lòng nhận đồng Vương Ý Huyên nói câu kia đại mỹ nữ. Vừa vặn người đến đông đủ, đi, đêm nay bên ngoài trường bất xuyến, ta mời khách. Khang Tiệp lấy cùng tấm kia vũ mị khuôn mặt hoàn toàn không hợp phong khoáng khí thế vung lên cánh tay, dẫn đầu đi ra ngoài. Tống Vãn Chi từ chối khéo không có bất kỳ cái gì ra sân cơ hội. Càng tại hình thư nhíu mấy giây lông mày đều giật xuống thai nghe đứng dậy dưới tình huống, nàng không thể làm gì khác hơn là để túi đeo lưng xuống, cũng theo sau. S đại trường học chiếm diện tích, thật là có thể dùng rộng lớn miêu tả. Lâu ký túc xá một đường đến bên ngoài Bắc môn đồ nướng vườn, sắc trời đều bị các nàng đi được đen lại. Đồ nướng vườn cửa hàng như kỳ danh, chính là trong phòng ngoài phòng quay lại một khối lớn vườn. Bên ngoài lộ thiên chiếm phần lớn, dùng màu đậm vải tơ lạt tiệp dựng lên hình chữ nhật lều vải lớn dường như không gian, mùa hè phong muối, đông thiên tỷ lạnh. Đêm nay tân sinh báo danh ngày đầu tiên, trong tiệm sinh ý lại đặc biệt bốc lửa. Không địa phương sao lão bản? Khang Tiệp quen việc dễ làm tiến vườn, hoàn toàn không giống cái vừa tới tân sinh. Lão bản một bên tại tiên tạc khói dầu trung gian bận rộn, một bên dành thời gian hỏi, mấy người à? Bốn cái. Lão bản đem trong tay nướng lật ra mặt, quay đầu cất giọng hỏi, tiểu tình, thận cùng bên trong lều lớn tử còn có bàn sao? Bốn người. Còn giống như thừa một tấm. Vậy ngươi dẫn bọn họ đi qua đi. Được rồi. Tống Văn Chi rơi ở cuối cùng, đi rất chậm, thế bạch cánh tay cùng đầu ngón tay bất an rũ xuống mép váy. Nàng có chút hối hận đi ra phía trước không mang bộ kia kính đen. Kia một đôi thuần trắng váy dài ở trong màn đêm đặc biệt dễ thấy, mà nàng màu da trắng hơn, tại lều ở giữa tùy ý chống lên đèn đuốc hạ nửa điểm kiêu ngạo ánh trăng hoặc tuyết sắc. Cho dù nàng túi thấp đầu cổ ẩn nút suy nghĩ, vẫn là bị một ít ánh mắt không chút kiêng kỵ nhắm vào đến dò xét. Có thể nàng không có cách nào đi nhanh. Ngắn ngủi nhưng lại dài dằng dặc một đoạn đường về sau, Tống Văn Chi cuối cùng đã tới chống lên lều phía trước. Không nhanh hơn nàng mấy bước ba người mới vừa đi vào, Khang Tiệp thanh âm giấu ở ầm ĩ bối cảnh âm bên trong truyền tới, đêm nay thế nào nhiều người như vậy? Ôi, các ngươi cũng là S đại a. Đêm nay các ngươi hội sinh viên trường liên hoan, cái này lớn nhất lều cũng làm cho bọn họ chiếm. Tuyết trắng váy dài đôi bảy sát qua màu xanh đậm lều vải, tại câu nói kia âm thanh bên trong đống dương dừng lại. Hội sinh viên trường, liên hoan. Tống Vãn Chi còn chưa kịp phản ứng. Này sao lại thế này? Tại sao lại dẫn người tiến đến? Nhất dựa vào bên ngoài bàn kia một cái nam sinh đứng lên, không vui hỏi, đã vừa mới cùng các ngươi lão bản nương thương lượng xong, cái này lều chúng ta đêm nay đặt bao hết à, các ngươi an bài thế nào? Theo nam sinh mở miệng, lều bên trong tiếng cười đùa chậm rãi dừng lại. Mấy bàn ánh mắt đồng loạt đè đến. Tống Vãn Chi vô ý thức nước mắt, không biết là người kia quá nhiều làm người khác chú ý còn là nguyên nhân gì khác, chỉ một chút, nàng liền trông thấy mấy bàn chính giữa, Giang Tứ Chính lười liêu suy nghĩ tựa ở bên cạnh bàn, môi mỏng ở giữa ngậm cây không đốt lên thuốc lá, muốn rơi không xong, mở hình quạt cặp mắt đào hoa nạc cười, cả người đều lỏng lẻo được thờ ơ nhưng lại khiêu gợi đến muốn mạng. Ngay tại Tống Vãn Chi thất thần kia một giây, người kia phảng phất phát hiện cái gì, môi mỏng ở giữa thuốc lá nhẹ nhàng bốc lên, hắn tầm mắt bén lên, đen nhánh con ngươi dính lấy chưa cởi cười, cách đèn đuốc cùng lượn lờ bóng đêm miễn cưỡng nhìn trở về, ánh mắt tương hợp đều là một tịch. À, Giang Tứ bên cạnh ngồi Nguyên Hạo đều sửng sốt một chút, ép âm thanh hỏi, đây không phải là hôm qua cửa hàng giá rẻ cái kia, lời mới vừa nói một nửa. Hai người trong tầm mắt mặc thuần trắng váy dài nữ hài tỉnh táo lại, cằm nhọn khuôn mặt giống như đều dọa đến càng trắng hơn điểm, nàng cấp tốc quay đầu, kinh hoàng trốn rất Giang Tứ ánh mắt. Nhìn mặt bên, phản phất một giây sau liền muốn trốn bán sống bán chết. Giang Tứ phần môi nhấp thuốc lá nhẹ nhàng dừng lại. Hắn là có thể ăn luôn nàng đi sao? Tác giả có lời muốn nói, Giang Tứ, ta có thể. Thỉnh Giang Tứ đồng học khiêm tốn một chút. Chương 3, Ngân Hà rơi xuống sao Nguyên Hạo đều có chút khó có thể tin. Hoặc, đây là giả không biết ta. Chờ phản ứng lại, hắn mừng rỡ quay đầu trở lại, đây chính là ta đã thấy cái thứ nhất chẳng những không nhận ngươi mị lực ảnh hưởng còn sợ ngươi như hổ tiểu cô đương, ngươi nhanh tỉnh lại tỉnh lại, đến cùng đối người làm qua cái gì tội ác tày trời nhân thần cộng vẫn sự tình. Giang Tứ nhẹ híp hạ mắt, thon dài đốt ngón tay ở giữa màu bạc cái bật lửa xoay chuyển vài vòng, bị hắn câu hồi lòng bàn tay. Một điểm cảm xúc theo hắn trong con ngươi nổi lên, chợt lại đè ép trở về. Ta làm sao biết? Hắn nhặt lên chén rượu, thuận miệng nói. Nguyên Hạo suy nghĩ một lát, khẳng định là ngươi ngày đó câu kia nhẫn nhịn hù dọa người ta tiểu cô nương. Giang Tứ không tiếng động mỉm cười một cái, trở xuống tầm mắt. Cách đó không xa lều vào miệng. Tống Vãn Chi kéo căng mỏng vai chậm rãi lòng ra. Nàng dư quang gặp người kia đã dịch chuyển khỏi mắt, giống như chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng như thường, tâm lý khẩn trương cùng hoảng loạn khởi,
nhưng lại hậu chi hậu giác cường ngực khởi mấy quả chua sót bong bóng. Hắn đại khái đã quên gặp qua nàng. Dạng này cũng tốt. Như vậy mới phải. Tống Văn Chi nhẹ nhàng làm cái hít sâu, giống như là đem đáy lòng những cái kia mệt bong bóng phun ra. Nàng nặng nhất ngoái nhìn về phía trước người hơn hai thước còn tại đàm phán Khang Tiệp mấy người. Gọi tiểu tình nhân viên cửa hàng chính bồi cười, bên ngoài thực sự không địa phương, thương lượng một chút, ngược lại kêu bản chống các ngươi cũng không dùng được. Thương lượng cũng không được, nói tốt chuyện, phía trước đứng dậy nam sinh biểu lộ khó coi, chúng ta phó chủ tịch cùng các bộ trưởng đều ở đây, ta nếu là đáp ứng các ngươi bên này, hội sinh viên trường chính thức liên hoan nhường ngoại nhân cắm một bàn, cái này cần tính ngay trước các bộ môn mặt ném bên trong liên bộ người, trở về bộ trưởng không mắng chết ta mới là lạ. Nhân viên cửa hàng còn muốn nói điều gì? Được rồi, không để cho liền không để cho, chúng ta thay cái địa phương. Khang Tiệp có chút không kiên nhẫn, quay người lại đúng lúc chống lại cửa ra vào Tống Văn Chi, nàng chần chừ một lúc, "Ngươi chân không sao chứ?" Tống Văn Chi tỉnh thần, khẽ lắc đầu, "Mấy bước đường, không quan hệ." "Kia, học trưởng." Lều bên trong đột nhiên chạy tới một cái nữ sinh, ngừng đến bên trong liên bộ cái kia phụ trách làm việc bên cạnh, "Chủ tịch nói liên hoan mà thôi, không cần đến đuổi người." Bên trong liên bộ nam làm việc không xác định hỏi, "Giang phó chủ tịch nói?" "Ừm." Nam làm việc biểu lộ cổ quái ngẩng đầu, ánh mắt tại nhân viên cửa hàng sau lưng bốn cái nữ sinh trên người vụt qua, cuối cùng dừng ở cầm đầu Khang Tiệp trên mặt. Một hai giây về sau, hắn lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Được rồi, ngược lại đều là học muội, về sau nói không chừng cũng là chúng ta hội học sinh người. Các ngươi đi qua ngồi đi. Nam làm việc dáng tươi cười lộ ra, nhiệt tình đem các nàng dẫn đi qua. Nói là đơn độc một bàn, nhưng mà cách hội học sinh bên kia gần nhất một cái bàn liền 30cm cũng chưa tới. Tống Văn Chi cùng Vương Ý Huyên ngồi ở một bên, Vương Ý Huyên tại nàng sau khi ngồi xuống cấp tốc viết qua đầu đến, nhỏ giọng thầm thì, người học trưởng này biến khởi mặt đến cũng quá nhanh đi. Thanh âm chưa dứt, mới rời khỏi nam làm việc vừa cười góp trở về. Vương Ý Huyên giật nảy mình, vội vàng kéo căng hồi eo đi làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nói qua. Bất quá nam làm việc hiển nhiên không nghe thấy, đưa trong tay đổ nướng sắt bàn hướng trên bàn một đặt, công bằng ngay tại Khang Tiệp trước mặt, học mọi nhóm đừng khách khí a, đây là chúng ta điểm nhiều, bọn họ cửa hàng đêm nay nhiều người, mang thức ăn lên khẳng định chậm, các ngươi ăn trước. Khang Tiệp có chút quái lạ, nhưng vẫn là tiếp, cảm ơn học trưởng. Ai bị học buổi này, nam làm việc túi người hỏi, ngươi theo chúng ta Giang phó chủ tịch nhận biết sao? Khang Tiệp nhíu mày ngẩng đầu, Giang tứ học trưởng. Nam làm việc mắt sáng lên, quả nhiên nhận biết ta biết hắn, hắn không biết ta a. Khang Tiệp cười túi đầu lật danh sách, ta là S đại phụ bên trong, các ngươi phó chủ tịch danh hiệu 2 năm trước liền chuyển đi, câu kia S đại cùng Giang tứ, ít nhất phải lên một. Khu, toàn bộ phụ bên trong còn có ai chưa từng nghe qua? A, các ngươi không biết. Nam làm việc sửng sốt một chút, tựa hồ thật bất ngờ, lập tức lại cười, không có việc gì không có việc gì, sớm muộn cũng sẽ nhận biết. Đối phương không lại nói cái gì, xoay người lại. Nhưng mà kia mấy bàn vẫn thỉnh thoảng có người nhìn về bên này, ánh mắt đều là chạy Khang Tiệp đi, còn thường truyền về vài tiếng cười tới. Khang Tiệp không giải thích được xoay quay đầu, hắn có phải hay không uống nhiều? Mới không phải đâu, Vương Ý Huyên túi đầu, lộ ra trêu ghẹo mập mờ biểu lộ, ta biết bọn họ vì cái gì cái phản ứng này. Vì cái gì? Trường học diễn đàn sớm đã có cái thiệp mời, không biết vị nào thần thông đại nhu đào đi ra Giang tứ thời cấp 3 sở hữu bạn gái trước nhóm ảnh chụp. Vương Ý Huyên hướng Khang Tiệp nháy mắt mấy cái, tất cả đều là giống Khang tỷ ngươi đồng dạng siêu cấp đại mỹ nữ, nhân gian phú quý hoa. Nghe nói Giang tứ chính mình đều thừa nhận, hắn liền thích cái này một chủng loại hình. Cho nên, rất rõ ràng nha, Giang tứ nhìn mặt mũi ngươi lên mới khiến cho chúng ta tiến đến ghép bàn nha. Hai người trò chuyện náo nhiệt. Hội học sinh kia mấy bản thanh âm càng sao động vòng quanh, bối cảnh âm hỗn loạn giống hải triều, sóng sau cao hơn sóng trước, mãnh liệt va chạm đánh ra. Trong biển có thuyền lá, tại phô thiên cái địa sóng biển bên trong ngạt thở phiêu diêu. Tống Văn Chi an tĩnh thâm mắt, nhìn qua danh sách, kỳ thật đây không tính là cái gì. Thật, dù sao hắn trong truyền thuyết bạn gái trước nhóm nàng đều thấy tận mắt, tại An Tiểu Trung học rất nhiều nơi hẻo lánh, thích một người về sau thế giới sẽ trở nên rất rất nhỏ, giống như vô luận ngươi đi tới chỗ nào, đều có thể nghe được tên của hắn, thấy được thân ảnh của hắn. Chỉ là những cái kia tùy tiện lại trương dương dáng tươi cười. Những cái kia lười biếng lại tàn mạn nhìn chăm chú, thị uy kéo hắn cánh tay, mong nóng tiếp cận hắn cằm môi, cho tới bây giờ đều không phải nàng. Nàng chỉ là đứng tại một cái rất xa nơi hẻo lánh, giấu ở cái bóng bên trong, luôn luôn khổ sở lại an tĩnh ngửa đầu nhìn qua hắn mà thôi. Mà nói tới khổ sở, điểm ấy nghị luận cùng trò đùa càng không tính là. Tống Văn Chi gặp qua Giang Tứ bị khác nữ sinh hồn, vậy đại khái là ngày nào đó chạm vạm tối An Kiều Trung học thao trường, nàng một người ngồi tại vắng vẻ nhìn trên đài. Sau đài hắn dựa pha tạm tường đỏ, cán khói bên cạnh đón rất đạm mạc cười dưới, dương quang nát tại hắn quẹt mắt, vò được không mảnh còn là cái gì khác. Hắn cầm xuống khói hướng nữ sinh kia ngoắc ngoắc tay, nữ sinh bỏ xuống thận trọng liền hôn đi lên. Thế là từ đơn sách thành trống rỗng, ngu sao mà không qua nữ hải thường yếu nắm chặt đầu ngón tay. Nàng kiệt lực xoay qua tầm mắt, không đi xem một lần cuối cùng. Kia kỳ thật cũng không có gì, rất bình thường, Tống Vãn Chi biết, đại khái không có nhiều nữ sinh có thể nhận ở Giang Tứ như thế mê hoặc. Cho nên hắn từ trước tới giờ không chủ động, càng không cần, coi như An Tiểu bên trong bị trò đùa làm cặn bã được rõ ràng ba không nguyên tắc luôn luôn lưu truyền, cũng định viên có thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng cũng là bơ bướm. Chỉ là cách không thể vượt qua trong suốt thủy tinh rừng ở tuyết địa bên trong, nhìn qua cửa sổ bên trong sáng ngời hỏa. Trong nội tâm nàng quá lạnh, nàng nhiều khát vọng kia một cái chớp mắt nóng hổi cùng nóng rực, dù là bị đốt thành cho bụi, có thể lý trí của nàng nhưng lại biết, không phải mỗi một cái bơm bướm đều có như thế liều lĩnh tự do cùng tư cách. Chí ít nàng không có. Tự tôn của nàng không cho phép nàng dẫm vào lưu nhã vết xe đổ. Vãn Chi, Vãn Chi. Nhắc tới một đoạn âm thanh đo nhường Tống Vãn Chi bỗng dưng hoàn hồn, bên cạnh mắt nhìn lại. điện thoại di động của ngươi vang lên. Vương Ý Huyên sửng sốt một chút. Gần trong gang tấc, nữ hải câu kiểu khỏe mắt hơi hơi nổi lên một điểm mỏng hồng, màu trà nhạt con ngươi giống men thượng tầng thủy sắc, ở bước sạch sẽ. Tống Văn Chi chậm rãi hoàn hồn, phát hiện cầm lấy chấn động điện thoại di động, xin lỗi, ta ra ngoài tiếp một chút. A tốt, ngươi đi đi. Chờ cái bóng lưng kia biến mất tại lều bên ngoài, Vương Ý Huyên mới ngơ ngác quay lại đến, hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy, Văn Chi con mắt thật tốt xem nha. Hoa Si, Khang Tiệp chê cười. Vương Ý Huyên mặt đỏ lên, thật. Phía trước nàng đeo kính ta cũng không có chú ý, khoảng cách gần nhìn đặc biệt đẹp đẽ. Liền trên mạng nói loại kia, lại thuần lại dục cảm giác. Ngươi hẳn là Luân A. Ai nha Khang tỷ, ngươi lại mở ta cho đùa. Cái này thông điện thoại là Lư Nhã đánh tới. Tống Văn Chi không có gì bằng hữu, Lư Nhã cùng người kia ly hôn về sau nàng ngay cả người thân cũng không có nhiều. Điện thoại di động danh bạ bên trong tồn lấy dãy số bất quá mấy cái như vậy, sẽ liên hệ nàng cũng chỉ có mẫu thân. Đồ nướng vườn bên trong ầm ĩ đến cực liệt, Tống Văn Chi che lấy mịt rô đều nghe không rõ, không thể làm gì khác hơn là dọc theo đường cũ ra ngoài, đến vườn phía ngoài bên đường. Theo tường thấp hạ lại đi mấy chục mét, Tống Văn Chi ngoặt vào một bên xóa đi ra trong ngõ nhỏ, bên cạnh rốt cục an tĩnh lại. Nàng ngừng đến tường phía trước, bên chân bóng cây giống sóng biển dường như nhẹ nhàng lay động, bóng đêm lẫn vào ánh trăng, mệt mỏi lười nằm tại ngọn cây. Chi Chi, ngươi là ở trường học bên ngoài sao? Lư Nhã nghe nàng bên này yên tĩnh, chủ động hỏi. Ừ, đêm nay có bạn cùng phòng liên hoan. Bạn cùng phòng? Ừ, tốt như vậy mới phải, phía trước ta đã cảm thấy ngươi này nhiều giao mấy cái bằng hữu, hướng ngoại một điểm. Lư Nhã nói rông dài qua giao hữu luận kia một bộ, mới nhớ tới chính sự đến. Chi Chi, ngươi hôm qua là không phải cùng ta nói láo. Tống Văn Chi run lên. Nhớ tới lừa gạt mẫu thân nói đã đi tìm Giang Tứ sự tình, nàng nhất thời chột dạ, im lặng mấy giây mới nhẹ giọng hỏi, cái gì dối? Tống Dục Kiệt chạm vạng tối gọi điện thoại cho ta. Hắn nói hắn hôm qua công ty lâm thời có việc, không thể đi qua cùng ngươi gặp mặt. Lư Nhã nhẹ nhàng thở dài, ngươi thế nào lại cùng ta nói, các ngươi trò chuyện rất tốt đâu. Tống Văn Chi không đáp, chỉ hơi hơi nhíu mày, hắn bị cái gì điện thoại cho ngươi? Lư Nhã một mặc. Tống Văn Chi đưa di động siết chặt một ít, chúng ta nói tốt, hắn không thể sẽ liên lạc lại ngươi, coi như liên hệ ngươi cũng không cần để ý. Cái này, đây không phải là ngươi vừa tới đại học sao? Lư Nhã chần chờ, hắn muốn cho ngươi đưa mấy ngày này vật dụng, hỏi ta thuận tiện hay không đi ngươi trong trường học, không tiện. Tống Văn Chi thanh âm êm dịu, lại chém đinh chặt sắt, không hề chỗ trống. Nàng hiếm khi lại đánh gãy người khác nói chuyện, đối Lư Nhã liền càng là. Lư Nhã ngượng ngùng một lát, lại thở dài, Chi Chi ngươi không nên tức giận, ngươi không muốn hắn đi ta sẽ nói với hắn, gọi hắn không nên đi quấy rầy ngươi, là không nên quấy rầy chúng ta. Tống Văn Chi nhẹ giọng buồn nắn. Nàng giống như là bị rơi xuống cái bóng ép tới hơi hơi thấp đầu, tóc dài rủ xuống qua nàng vai cổ, giấu nàng tái nhợt thanh tú mặt mày. Châm nửa ngày, nàng mới rốt cục tìm về cảm xúc thanh âm bình tĩnh, nếu từ trước không có phụ qua trách, về sau cũng liền không cần phụ. Hắn chính là nghĩ đền bù đi qua. Đi qua không có cách nào đền bù, đi qua chính là đi qua. Tống Văn Chi yên tĩnh nói, ta trưởng thành phía trước 2 tháng sau cùng, dẫn nuôi dưỡng Kim Hoàn là sẽ ơn hắn nói phương thức. 2 tháng về sau không cần gặp lại hoặc liên hệ, đây là ta đối với hắn yêu cầu duy nhất. Trầm mặc qua đi, Lư Nhã thán âm thanh, tốt, mụ mụ nghe ngươi. Màn hình điện thoại di động tắt sau đó, Tống Văn Chi lại tại trong bóng đêm đứng thời gian rất lâu. Nàng ngửa đầu nhìn xem cành lá khe hở ở giữa rọ rỉ ra nhỏ vụn chấm nhỏ, giống bầu trời đêm đâm thủng khoảng trống, mây rất thấp, phản phất tùy thời đều muốn nghiêng áp xuống tới. Nàng nhớ ký Tống Dục Kiệt rất nhiều năm trước rời đi thời điểm cũng là dạng này một buổi tối. Đêm đó trong gương 5-6 tuổi đứa nhỏ khóc đến cổ họng đều câm, thích nhất cái kia váy cũng đập phá, vết máu giống hoa mai đồng dạng mở tại váy, mà nam nhân kia xách theo dương hành lý bóng lưng ở trong màn đêm càng chạy càng xa. Hắn không trở lại một lần đầu, vậy cũng chớ lại quay đầu. Mười mấy năm sau nửa đường ăn năn, làm một bộ tình cha con sâu tư thái, chỉ có thể gọi người bật cười mà thôi. Tống Văn Chi nghĩ như vậy, lại cười không nổi. Nàng chỉ cảm thấy đêm nay đặc biệt mệt, giống như là bị rút khô tỉnh khí lực. Nàng vội vã chính mình một chút xíu thu thập cảm xúc, dọc theo chân tường vòng vo ra chỗ ngoặt, tại đen kịt bên trong chậm rãi đến gần kia phiến nhiệt nhiệt nháo nháo khói lửa nhân gian. Bất quá không đi ra ngoài rất xa, Tống Văn Chi liền lại dừng lại. Mười mấy mét bên ngoài chân tường phía trước, một điểm tinh hồng ở trong màn đêm sáng tắt. Ánh sáng nhạt phát họa ra một cái cầm điếu thuốc tay, khớp xương rõ ràng mà thon dài, mỗi một cây gấp khởi đường vòng cung đều lộ ra lăng lệ mỹ cảm. Tay như người, bằng một cái tay là có thể nhận ra một người, loại này đặc dị công năng Tống Văn Chi chính mình đều cảm thấy kỳ dị. Nhưng nàng không dám lên tiếng, liền an tĩnh tĩnh đứng, an tĩnh tĩnh nhìn. Còn tốt ánh trăng rất tối, lại có đường cái khác bóng cây cùng muộn hạ gió đêm cất giấu nàng, người kia hẳn là không phát giác nàng tồn tại. Thuốc lá đốt hết, người kia đem đầu mẩu thuốc lá ném vào trong thùng rác ở giữa thuốc lá khu, quay người quay trở lại. Chỉ là vừa gần dưới đèn đường, hắn liền bị người ngăn cản. Giang Tứ, một cái cao gầy xinh đẹp nữ sinh hô hào tên người kia, chạy vào Tống Văn Chi tầm mắt. Chính đi lên phía trước Tống Văn Chi đã cách rất gần, không để phòng một màn này, bối rối phía dưới, nàng bản năng quay người trốn đến bên cạnh phía sau cây. Lấy lại tinh thần nàng đấy lòng sinh ra điểm hơi buồn bực. Hai người kia ở ngoài sáng, nàng ở trong tối, bọn họ vốn là không nhìn thấy nàng. Huống hồ nàng lại không có làm cái gì, hai người kia đều chưa hẳn nhận biết nàng, càng không cần trốn. Giống như làm tặng, có thể trốn đều trốn. Tống Văn Chi dưới đáy lòng thở dài, chân chờ là chờ còn là đi. 7-8 mét bên ngoài, Giang đại chủ tịch không đội mà trở về đi. Nữ sinh Giang tươi cười yến yến chắp tay sau lưng bệnh lên bay, ta muốn cùng ngươi phiếm vài câu ai. Giang Tứ mới vừa đã hút thuốc, tâm tình coi như không tệ, miễn cưỡng rửa vào hồi bên tường, chuyện gì, nói đi. đêm nay tại trong rạp ghép bàn mấy cô gái kia, hình như là học sinh mới năm nay, nữ sinh nháy mắt mấy cái, ngươi biết các nàng. Giang Tứ túi thấp xuống mí mắt, tùy ý gậy trong tay làm bằng bạc bật lửa, không biết.
Két đắc, két đắc.
Cái bật lửa kim loại mũ vung được lúc mở lúc đóng, chụp lấy không nhanh không chậm tiết tấu, ở trong màn đêm đặc biệt thanh thúy. Mà Giang Tứ tầm mắt cũng luôn luôn không ngẩng khởi qua. Dưới đèn đường nữ sinh sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là cười, ngươi vậy mà không biết. Kia thật oan uổng à, lều bên trong học đại học mọi nhóm lúc này hẳn là cũng đang thảo luận, ngươi có phải hay không cùng bên trong nữ hải kia ở cùng một chỗ đâu?
Cái nào?
Giang Tứ không ngẩng đầu, dường như thuận miệng hỏi.
A.
Nữ sinh sững sờ, đương nhiên là mặc màu đen bó sát người áo, gọn sóng cuốn tóc dài cái kia. Giang Tứ vị trí có thể, vẫn là không có thử một cái vung lấy bật lửa. Một lát trong trầm mặc, nữ sinh biểu lộ lại hơi hơi thay đổi, ngươi không phải chỉ thích cái này một chủng loại hình nha, chẳng lẽ lần này không phải là bởi vì cái kia? Két. Làm bằng bạc bật lửa mũ bắn ra, lần này trễ mấy giây, mới chỉ hoàn âm thanh khép lại. Nửa buông thong mắt Giang Tứ mí mắt gảy nhẹ đứng lên, nhìn trước người nữ sinh mấy giây, hắn suy cười, là cái kia thì thế nào? Hắn theo tường phía trước ngồi dậy, tiếng nói bị khói đốt được khàn khàn lười biếng, ta có thích hay không, cần phải các ngươi quan tâm. Nữ sinh thần sắc hoảng hốt, vội vàng đưa tay giữ chặt muốn rời khỏi người kia, Giang Tứ, ta không phải ý tứ kia.
Buông ra.
Giang Tứ dừng người, giọng nói vẫn tản mạn như thường. Giây lát tiến tĩnh. Tống Văn Chi nghĩ thầm hai người có phải hay không đi. Nàng theo phía sau cây nhẹ nô ra người, liền gặp cách đó không xa nữ sinh chẳng những không buông tay, ngược lại là hai mắt nhắm lại, đã đi cả nhắc liền muốn hôn lên Giang Tứ môi. Tường phía trước, Giang Tứ lười biếng bên cạnh xuống mặt, tránh đi. Tới đồng thời, bên đường một chiếc xe chạy qua, trắng lóa đèn xe đem mấy mét bên ngoài phía sau cây mảnh khảnh bóng hình chuyển qua nửa vòng tròn, đầu đến hắn bên người, sau đó bị đêm tối lờ mờ sắc một ngụm nuốt xuống. Giang Tứ phát cái bật lửa tay bỗng dưng dừng lại. Mấy giây sau, hắn hơi nhíu mày, nhìn về phía cách đó không xa gốc cây kia sau. Ta không hiểu, thẳng đến trước người giọng nghẹn ngào giọng nữ câu hồi sự chú ý của hắn, nếu phía trước các nàng có thể, vì cái gì ta không được? Ta không phải liền là ngươi thích cái chủng loại kia loại hình sao? Giang Tứ trở xuống mắt, cặp kia điểm mực dường như con ngươi vẫn như cũ đen nhánh bình tĩnh, ước một tia nhàn nhạt không kiên nhẫn, thọ không ăn cỏ gần hàng. Kỳ thật ta thích nam. Nữ sinh sửng sốt, mang theo nước mắt mặt ngẩng đến xem hắn. Giang Tứ cúi đầu, động tác chơi lười lại lạnh lùng lôi ra tay của nàng, sau đó hắn ngước mắt, tấm kia thanh tuyển trên gương mặt câu lên cái mỏng mắt cười, lý do ngươi tùy ý tuyển, ta không có vấn đề.
Giang Tứ, ngươi quá hỗn đản.
Tĩnh mịch mấy giây, nữ sinh khóc chạy đi. Bóng đêm rốt cục an tĩnh lại. Tống Văn Chi ấn lại ngực, sắc mặt trắng bệch, nín hơi tựa tại phía sau cây. Kia một giây bên trong đèn xe lướt qua, nàng đội vàng không kịp chuẩn bị, phản phất tại quang ảnh giao nhận ở giữa chống lại hắn đen nháy mắt, nhưng lại hình như là ảo giác.
Hẳn là ảo giác đi.
Coi như không phải, người kia hẳn là cũng thói quen bị nhìn chăm chú. Tống Văn Chi an ủi mình như vậy, nhưng vẫn là cẩn thận trốn đi. Thằng đến nghe thấy Giang Tứ đi, nàng mới bung ra đặt ở tim dọa đến trở nên cứng ngón tay, lặng yên theo phía sau cây thò người ra. Vừa mới dưới tường xác thực đã không có người. Tống Văn Chi thở dài một hơi, nàng theo phía sau cây đi ra, chuyển cảm thấy chắt bước chân, chậm rãi theo đường cũ trở về. Khang Thiệp các nàng đại khái chờ thật lâu rồi. Lần thứ nhất liên hoan cứ như vậy đến trễ, thực sự không nên. Tống Văn Chi chuyển qua chỗ ngoặt, chuẩn bị bước vào đồ nướng vườn trong nội viện, nhưng lại đột nhiên dừng thân, hiểm hiểm dừng, chỉ kém chút xíu, nàng liền sẽ tiến đụng vào sau tường người kia trong lực.
Đúng không? Lên.
Trước hết đập vào mi mắt là một đôi miễn cưỡng chồng lên chân dài. Nhưng Tống Văn Chi còn không có ngẩng đầu liền trệ tại nguyên chỗ. Gần trong căng tức, làm bằng bạc bật lửa mũ ném lên. Tống Văn Chi bị câu hoàn hồn, ánh mắt kinh hoàng ngẩm, chỗ ngoặt sau tường phía trước, người kia thấp đen mấy mắt, lười biếng buông xuống bật lửa, nghiêng người lên đến. Nghe góc tường là thật không tốt thói quen, Giang Tứ cười, cặp kia câu tiểu đôi mắt hơi hơi nhắm lại, giống thâm tình lại phóng đãng, phụ huynh không có nói ngươi sao, tiểu bằng hữu. Tác giả có lời muốn nói, ngươi lại tao xuống dưới lao bà không có chú, chi tử hồi ức bộ phận chỉ đại diện cá nhân thị giác, không có nghĩa là sự thực khách quan.
Chương 04, ngân hà rơi xuống sao Tống Vãn Chi trọn vẹn run lên 5 giây, cũng nín thở 5 giây.
Chờ bị ngực ngạt thở cảm giác đội vã hoàn hồn, nàng mới bản năng bung ra hô hấp, thật xin lỗi, ta không phải cố, khụ.
Nghĩ thối lui lại không tới kịp.
Lãnh đạm bạc Hà Tuyết Tùng lẫn vào lượn lờ không biết là mùi thuốc lá còn là hương cây thảo bức nhân, đang hấp khí kia một cái chớp mắt liền cướp lấy nàng hô hấp chủ quyền. Tống Văn Chi một câu đều nói không hết liền khó đè nén cụ đứng lên, thanh âm ép tới càng nhẹ liền ho đến càng hung ác, ngực càng xé rách dường như trà tấn gian nan. Giang Tứ cứ như vậy dựa tường nhìn xem. Trước người nữ hài đứng được cách hắn rất gần, mảnh khảnh ngón tay đưa nàng chính mình cầm khấu rất chặt, yếu ớt cổ tuyến căng đến như dây cùng, phản phất một giây sau là có thể bẻ gãy dường như. Có thể ho khan cho tới bây giờ là càng ép càng không cầm được, nàng rốt cục chịu không nổi, quay lưng đi. Thế là muộn hạ bên trong, nữ hài khinh bạc áo trắng càng khỏa không ở xinh đẹp bươm bướm xương, cùng trắng được tinh tế cổ cùng nhau, tại Giang Tứ dưới mí mắt theo cụ âm thanh một chút rung động nhẹ nhẹ. Giang Tứ mí mắt đống dưng nhảy một cái. Nguyên bản lỏng lẻo giữ tại giữa ngón tay kim loại cái bật lửa một giây liền bị hắn khấu tiến lòng bàn tay. Giang Tứ liễm phai nhạt điểm này phóng túng ý cười, dịch ra mắt đi. Tống Văn Chi ho một hồi lâu mới bình phục hô hấp. Nàng vừa mới nghe người kia đã rời đi, đỡ tưởng chậm rãi quay người, đã thấy Giang Tứ liền dừng ở hơn 2 thước bên ngoài, không biết lúc nào đi mà quay lại. Tống Văn Chi giật mình, mới vừa bung ra ngón tay lại ép trở về. Ho đến thấm ra diễm sắc môi một lần nữa dấu ở, giống dính trong đêm sương sớm dường như đen nhánh đồng tử lo sợ không yên nhìn qua hắn. Giang Tứ ánh mắt giật giật, cái gì đều không phát giác dường như dịch chuyển khỏi. Ngừng 2 giây, trong tay hắn bình nước khoáng đưa tới, suy âm thanh cười một tiếng, ta liền rút một điếu thuốc, ngươi ho đến giống ta bức ngươi rút một hộp, người giả bị đụng sao? Tống Văn Chi thẹn thùng nắm chặt đầu ngón tay, mi mắt khẽ run buông xuống, cảm ơn, không cần. Giang Tứ chậm rãi quay lại con ngươi, nhìn chằm chằm nàng 2 giây, lại cười một tiếng, sợ ta. Lần này hắn tiếng nói bên trong không hiểu mát. Tống Văn Chi không khỏi vì đó tâm lý lắc một cái, không tiếng động lại bất an ngửa mắt nhìn hắn. Giang Tứ hướng phía trước đạp một bước, hoàn toàn là bản năng, Tống Văn Chi bạch khuôn mặt hướng về sau vừa lui. Người kia dừng lại, dài mắt hơi liễm, ta là vi rút sao? Tống Văn Chi cương lắc đầu, nhưng mà tùy thời chuẩn bị xoay người chạy bộ dáng, một chút cũng không giấu ở Giang Tứ cúi đầu, yên lặng cười lên. Tâm lý vừa mới liền sinh ra điểm này, nóng nảy ý chẳng những không đè xuống, ngược lại bị nàng một hai cái tiểu động tác cùng nhỏ bé biểu lộ làm cho càng sâu. Giang Tứ đưa tay đè lên phía sau cổ, leo lên tại hắn lạnh da trắng bên trên, màu đỏ bụi gai sang mình màu sắc gần được sâu một ít. Hắn lại nghiêng người sang, tựa hồ không muốn lại nhìn nàng, đi vào đi. Đồ nướng vườn Lý Trinh náo nhiệt. Tống Văn Chi nhìn một cái liền lưỡng lự đầu, cảm ơn. Một tiếng này càng nhẹ, giống bóp là có thể nhu thoái, nghe được Giang Tứ mí mắt chực nhảy. Thiên nữ hài mắt cá chân đủ hơi cả thọn, rõ ràng bối rối được không dám nhìn hắn, nhưng vẫn là đi được vững hữu. Loại kia đặc thù thanh sắc khổ hương trà, theo nàng mấy cây ô màu tóc mềm tơ gió phất lên, lại một lần cuốn tiến hắn hô hấp. Giang Tứ hơi hơi ngẩng tầm mắt, vô vị cười âm thanh. Hắn nghiêng người dựa vào tường phía trước, sờ soạn hộp thuốc lá lắc ra một cái, tùy ý cắn, liền thần sắc lỏng lười dựa vào trở về, nửa híp mắt thấy nàng một chút xíu chuyển gần, lại hướng khác một bên chuyển xa. Nhẹ mềm tàn thuốc bị hắn ngậm, tại giữa răng môi chậm rãi cọ sát, cắn qua. Cuối cùng, Giang Tứ hầu kết khẽ nhúc nhích. Nếu mùi khói đều không ngửi được, về sau cũng đừng học người nghe góc tường. Tống Văn Chi ở một chút. Nàng nghe ra lời kêu bên trong đùa cợt, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng nàng không giải thích cũng không quay đầu, không tiếng động đi xa. Đèn đuốc dần dần sâu, không mở ra nước khoáng bị không hề lưu luyến ném vào bên đường trong thùng rác. Giang Tứ quay người, ngập cây kia không điểm khói bước vào bóng đêm. Tân sinh khai giảng không đến một tuần, ép đại trong diễn đàn đã ra khỏi hai kiện đại sự. Một là năm nay tân sinh bên trong tới cái gọi cần một, vô luận nhan trị tính nết còn là thành tích đều là hàng đầu, báo danh ngày đó lấy sức một mình khuấy lên tới kinh động hơn phân nửa mỹ viện sự tình tuyệt hơn, thế là thành công đưa thân trong trường diễn đàn đỉnh lưu, cùng Giang Tứ được cùng xưng là ép đại song thảo. Hai là tin đồn độc bá ép đại giáo thảo bảo tọa 2 năm Giang Tứ lại có mới bạn gái. Ta cảm thấy không có khả năng, nhất định là giả. Không nghe nói gần nhất có ai cùng hắn tỏ tình thành công a? Vương Ý Huyên lúc nói lời này đang ngồi ở chính mình bên giường, một bên cơ rủ xuống tới trước bàn chân, một bên răng rắc cắn đồ ăn vặt quả khô. Mấy ngày kế tiếp, bốn người quen thuộc nhiều, Vương Ý Huyên ăn hàng thêm nhị hàng bản tính cũng đã sớm không ẩn giấu. Chỉ cần nàng tại phòng ngủ, đủ loại đồ ăn vặt liền không cách qua tay. Phòng ngủ nghiêng góc đối, trước bàn nhìn gương khang tiệp lông mày bút dừng lại, nghi vấn, tỏ tình loại sự tình này, còn là nữ sinh cho nam sinh, chỉ có người trong cuộc biết rất bình thường đi. Xin nhờ khang tỷ, kia là nam sinh khác sao? Đây chính là Giang Tứ. Vương Ý Huyên vỗ vỗ bên giường hàng rào, muốn đổi là ngươi tỏ tình thành công, ngươi chẳng lẽ sẽ không thông truyền thiên hạ, nhờ ngấp nghé ngươi bạn trai vô số tiểu yêu tinh biết tất cả, cái này nam nhân, chí ít hiện tại đã là ngươi. Khang Thiệp giơ lông mày bút suy nghĩ một lát, nói có lý, liền gật đầu quay lại. Vương Ý Huyên nhãn châu xoay động, buông xuống túi đồ ăn vặt, nàng đào hàng rào hướng Khang Thiệp phương hướng nằm nằm sấp, Khang tỷ, ngươi có muốn hay không khiêu chiến một chút? Khiêu chiến cái gì? Cùng Giang Tứ tỏ tình a? Khang Thiệp tay run một cái kém chút họa sai lệch lông mày, nàng quay đầu, ngươi thấy ta giống điên rồi. Chính là không tài năng điên cuồng nói để ngươi nếm thử nha. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta viện hệ công nhận hệ hoa, Giang Tứ lại liền thích ngươi này chủng loại hình, ngươi lên độ khó nhất định so với những người khác thấp nhiều. Khang Thiệp thở dài, tựa ở trong ghế quay lại đến, mặc dù tỷ tỷ nhân sinh sắc thực hạnh phúc trôi chảy đến không hề khó khăn có thể nói, nhưng mà ta cũng hoàn toàn không muốn nhàn rỗi không chuyện gì tìm cho mình loại này địa ngục hình thức kích thích tốt sao? Chẳng lẽ ngươi đối Giang Tứ hoàn toàn không có cảm giác? Ngươi vấn đề này liền thật chu tâm. Ân. Khang Thiệp buông xuống lông mày bút, đứng lên, lắp đi Vương Ý Huyên bên giường, tự nói từ sắc tính dã, Giang Tứ loại kia tướng mạo là cái nữ sinh đại khái sẽ rất khó ngoại lệ, tỷ tỷ ta đương nhiên cũng giống vậy. Cái kia tỷ tỷ nắm chặt cơ hội nha. Thiếu cho ta nghĩ ý xấu. Khang Tiệp dừng lại, đem hưng phấn Vương Ý Huyên đâm cái chán nhấn trở về, liền hắn kia không chủ động, không thèm để ý, không giữ lại ba không nguyên tắc, nói là giao bạn gái, làm sao nhìn thế nào giống tìm tự động phòng ngự hình tấm mục, ta là nhiều thiếu ngược mới có thể nhảy cái này hố lửa. Vương Ý Huyên tiếc nuối thở dài, ta nếu là có ngươi tấm này tướng mạo dáng người, ta nhất định nhảy. Nói không chừng ta chính là cái cuối cùng nữa nha. Ừ, hắn bạn gái trước nhóm cũng nghĩ như vậy. Đâm tâm Khang Tiệp. Chính là muốn đâm nát ngươi không lý trí ảo tưởng. Thử. Vương Ý Huyên nói không lại Khang Tiệp, dứt khoát chuyển hướng chính mình giường chiếu đối diện. Vãn Chi, ngươi đến nói, nếu như là ngươi, ngươi lên sao? 104 trong phòng ngủ an tĩnh lại. Dự định tiến toa lét Khang Tiệp đi mà quay lại, ghét bỏ, đừng quấy rầy chúng ta chi chi học tập được hay không? Hình thư trừ chơi game từ trước tới giờ không ra, ngươi trừ thức ăn ngon và sắc đẹp không hề yêu thích, chi chi đã là chúng ta 104 thôn tại việc học lên hy vọng cuối cùng. Ai nha nói một chút nha, nàng đều thư viện phòng tự học ngầm đã mấy ngày, ngẫu nhiên thư giãn một tí đầu óc là chuyện tốt. Theo trước bàn sách ngẩng đầu Tống Vãn Chi lấy xuống một cái thai, im lặng mấy giây, nàng cúi thấp xuống mi mắt nói khẽ, sẽ không. A, vì cái gì? Vương Ý Huyên quay đầu. Khang Tiệp cắm cười, nàng nếu là nói hội, ngươi mới nên hỏi vì cái gì. Vương Ý Huyên suy tư 2 giây, trịnh trọng gật đầu, cũng thế, chúng ta Vãn Chi xem xét chính là thuần khiết nhất nhu thuận cái chủng loại kia, so với giấy trắng đều sạch sẽ, phòng trường khác phái tay đều không kéo qua. Làm sao nhìn cũng không thích hợp cùng Giang Tứ nhân vật kia đụng nhau. Tống Vãn Chi thắc mắc, không tiếng động. Nàng không biết nên nói thế nào ra miệng. Tỷ như có một số việc nàng không đi tranh, không phải là bởi vì không quan tâm, mà là quá quan tâm. Thà rằng vĩnh viễn không chiếm được, nàng cũng không nỡ lấy chính mình có thể vụng trộm thích hắn tư cách đi cược, nàng thua không nổi. Bởi vì đây là liên quan tới hắn nàng chỗ chỉ có duy nhất. Đinh linh linh. Đột nhiên vang lên đồng hồ báo thức đem trong phòng ngủ ba người đều gọi hoàn hồn. Vương Ý Huyên đưa tay đóng về sau mới mở mị tự hỏi, ta vì sao lại đặt trước thời gian này đồng hồ báo thức? Hôm nay thứ sáu. Tống Vãn Chi đỡ bên cạnh bàn, chậm rãi đứng dậy. Ân. Trên bàn tài liệu giảng dạy bị nữ hài khép lại, ôm vào trong ngực. Váy dài trắng sát qua bên ghế, cặp kia màu trà nhạt đồng tử yên tĩnh ngẩm. Thứ sáu 7 giờ tối, là tự động hóa hệ tân sinh niên cấp hội. Thứ hai thông báo. Tĩnh mịch một giây. Đó. Ngày. Ta cũng quên. Huyên Huyên ngươi nhanh phát tin tức cho Hình Thư, nàng khẳng định không nhớ rõ. Rèm che bên ngoài thấu cái bóng bên trong nháo nha nháo nhác khắp nơi. Nửa vòng thanh nguyện quận tại sau mây, buôn bã hiệu xịu dòm mảnh này sao động lại tĩnh mịch trường học. Chờ ô sắc mây bị không biết đánh ở đâu ra gió đêm vò nát thổi tan, ánh trăng cũng rơi vào tam giáo 701 phòng học cửa sổ. Tin viện phó viện trưởng kiêm tự động hóa hệ hệ chủ nhiệm Dư to lớn liền đứng tại trên bục giảng, lấy tự động hóa là nhân loại xã hội hiện đại hóa nền tảng vì khúc dạo đầu, từ điểm cùng mặt, đến thời khắc này đã thao thao bất tuyệt gần 20 phút thời gian. Khuất tài a. Vương Ý Huyên ngồi tại Tống Vãn Chi bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta phó viện trưởng cái này khẩu tài, nên đi nhân văn xã khoa loại học viện, lưu tại công khoa viện hệ thực sự là đối nhân tài cực lớn lãng phí. Khang Thiệp cười lạnh, mới 20 phút, tin hay không nhân văn xã khoa loại có thể cho ngươi kể một đêm tinh thần đại hải. Vương Ý Huyên sợ đến nuốt ngụm nước bọt. Ước chừng là cảm nhận được dưới đài những học sinh mới hoán nghiệm, hệ chủ nhiệm rốt cục tại niên cấp sẽ tiến hành đến phút thứ 30 phía trước kết thúc diễn thuyết. Biết các ngươi nghe được không kiên nhẫn được nữa, ta liền nói nhiều như vậy, được rồi. Dư to lớn cười nói, mặt sau còn có hệ bên trong thông lệ tân sinh làm mở đất hoạt động, đương nhiên, không phải ta đến ăn bài, các ngươi có thể thở phào. Trong phòng học một trận tiếng cười. Bất quá những học sinh mới xác thực nhẹ nhàng thở ra. Đi theo Dư to lớn tầm mắt, bọn họ nhìn về phía phòng học hở khép cửa trước. Sau đó chính là dài đến 10 giây yên tĩnh. Dư to lớn trên mặt cười biến bất đắc dĩ, hắn đi xuống bục giảng. Đi cửa trước bên cạnh đẩy ra nửa phiến, thượng thân nô ra đi, thế nào, còn muốn ta mời ngươi tiến đến? Lúc này nhận cái gì điện thoại? Thiếu từ chối, liền ngươi sự tỉnh, tranh thủ thời gian treo. Hành lang lên mơ màng âm thầm, ngồi tại ánh đèn sáng rực trong phòng học, cho dù là hàng trước tân sinh tò mò trông mong ra bên ngoài, cũng căn bản thấy không rõ phía sau cửa đứng người nào. Nhưng mà cái này không trở ngại bọn họ thảo luận. Ai vậy, kiêu ngạo như vậy? Hệ chủ nhiệm mặt mũi cũng không cho, còn có thể là trong viện lãnh đạo hoặc là giáo sư. Vương Ý Huyên ngạc nhiên hỏi. Khang Thiệp không ngần mắt, rõ ràng là cùng quen biết tuổi trẻ hậu bối nói chuyện. Học sinh sát suất tương đối lớn, không thể đi. Cái gì học sinh có thể có cái này phái đoàn? Vương Ý Huyên đột nhiên không có dấu hiệu nào đứt mất câu chuyện, giống như là bị cái gì bóp lấy cổ họng dường như. Ở bên cạnh giải đề Tống Vãn Chi có chút bất ngờ, nàng đang muốn đi nhìn Vương Ý Huyên, liền nghe phòng học bốn phương tám hướng vang lên tương cận kinh hô. Giang Tứ, ngòi bút đống dưng trở ra, trên giấy vai kế tiếp bút loạn dấu vết. Một hai giây về sau, Tống Vãn Chi ngơ ngác nước mắt, thẳng tắp chân phon dài đang từ ngoài cửa đen kịt bên trong bước ra, thoạt nhìn cùng bình thường tản mạn trang phục không giống nhau lắm. Áo sơ mi thu bao lấy gầy gò thân eo cùng vai rộng sửa cổ đi theo bị kéo vào tầm mắt. Người kia nghiêng đầu, một tay ngón trỏ giữ viên thai nghe bờ Bluetooth, qua loa nhét vào trong tai. Tới đồng thời, hắn một câu cuối cùng mệt mỏi lười khàn khàn tiếng nói được thu vào hệ chủ nhiệm cầm vô tuyến loa phóng thanh, trong nhà tổ tông điện thoại, không tiếp không được. Đêm nay nếu là treo, ngày mai ngài liền đau mất ái đồ. Liền ngươi, ái đồ. Dư to lớn khí cười, nghịch đồ còn tạm được. Loa phóng thanh bị tiếp nhận đi thon dài đốt ngón tay thuận tay nổ sạch chút mở, đóng. Thế là phía sau trò chuyện trong phòng học những học sinh khác lại nghe không được. Chỉ thấy được dư viện phó giao phó vài câu về sau, quay người rời đi. Giang Tứ đem điện thoại di động nhét về túi áo, chụp lấy thai nghe bờ Bluetooth thấp giọng nói câu gì, vòng qua bục giảng. Loa phóng thanh chốt mở lần nữa mở ra, người kia bấm tay, thở tại vi hình mặt cờ lên góc qua. Phanh, phanh. Phòng học một tịch. Michael bị hắn nhẹ giơ lên, đồng thời người kia dừng thân. Hắn không lên bục giảng, liền dựa vào đến bàn giáo viên bên cạnh, một chút liêu mắt, chớ quấy rầy. Không chậm trễ các ngươi quý giá ban đêm, làm xong tân sinh nhiệm vụ liền thả các ngươi đi. Học trưởng tùy ý chậm trễ, chúng ta không nổi. Đúng, không nổi. Chúng ta đêm nay ở chỗ này ngủ rồi. Dưới đài cao hứng bừng bừng đáp lại. Giang Tứ suy lên tiếng cười, thế thì không cần. Các ngươi không nổi, ta gấp. Ai? Câu nói kế tiếp người kia lại không để ý, hắn giản nói vài câu giao phó cho làm mở đất hoạt động địa điểm quá trình, đã bắt đầu kết thúc công việc, ấn tin viện truyền thống, sinh viên đại học năm nhất mỗi tháng đều có hệ bên trong làm mở đất an bài, hoạt động dụng cụ tại viện nhà kho. Sau này lấy lớp học làm đơn vị thay phiên, phụ trách vận chuyển. Giang Tứ nói xong dừng lại, ban một lớp trưởng. Trong phòng học yên tĩnh mấy giây, bên trong xếp hàng có cái nam sinh liền đội vàng đứng lên, đến. Mang lên lớp các người, đi thôi. Giang Tứ rủ xuống quay mắt, những người còn lại trong phòng học chờ. Rối loạn tương bừng về sau, tự ban một học sinh chỉ được nhau nhau đứng dậy. Hàng trước nhất một cái nữ sinh đỏ mặt mở miệng, học trưởng. Tựa ở bàn giáo viên cái khác Giang Tứ mới vừa lấy điện thoại di động ra, đốt ngón tay dừng lại, hắn lười vung lên mắt. Các nữ sinh, về sau chẳng lẽ cũng đều muốn chuyển nha? Giang Tứ không nói chuyện, trước tiên cười, à, quên nhắc nhở, hắn hơi hơi thẳng người, chuyển hướng phòng học, đen nhánh con ngươi tại dưới ánh sáng lộ ra mấy phần bừa cợt, tự động hóa chuyên nghiệp có cái quy củ. Tiến nơi này, nữ sinh hết thể làm nam sinh dùng. Trong phòng học các nam sinh nhìn có chút hạ hê cười lên. Nam sinh kia đâu? Không biết ai hỏi. Giang Tứ mí mắt đều không ngẩn một chút, làm lựa dùng. Hơn phân nửa phòng học tiếng cười im bặt mà dừng. Lần này không ai dám nhiều lời nữa, ban một học sinh lần lượt rời đi mỗi người chỗ ngồi. Tống Văn Chi theo người kia tiến đến bắt đầu, hô hấp đều là ức. Lúc này nàng không thể không đi theo Khang Tiệp đám người đứng dậy, đem bước chân phóng tới nhẹ nhất. May mà bàn giáo viên bên cạnh người kia nói xong về sau liền không ngẩng quá mức, tựa hồ chính mượn thai nghe bờ Bluetooth cùng người kể điện thoại. Trong nhà tổ tông. Như vậy thân mật xưng hô, sẽ là trong truyền thuyết hắn cái kia mới bạn gái sao? Tống Văn Chi yên tĩnh đạm suy nghĩ đôi, thân mặt hơi hơi trắng bệnh. Khang Tiệp không yên lòng, bên cạnh ra chỗ ngồi bên cạnh ép âm thanh hỏi, "Chi Chi, chân ngươi dạng này có thể quân đồ sao? Còn là xin phép nghỉ đi." "Không cần." Tống Văn Chi hoàn hồn, nhẹ giọng đáp, "Không có quan hệ. Vậy ngươi có việc cần phải nói với chúng ta, đừng khoe khoang a." Vương Ý Huyên cũng chen vào nói, "Ừm." Bục giảng bên cạnh, Giang Tứ hơi nhíu lông mày, thấp giọng nói chuyện, "Không phải ta không đáp ứng, họ gì kêu cái gì cái nào chuyên nghiệp, ngài một mực không rõ ràng, ta thế nào cho ngài chiếu cố?" "Ta đây mặc kệ." Trong điện thoại Lao Thái Thái để ý không thẳng khí cũng tráng, ngược lại nói với ngươi, "Là lão Lô gia tiểu cô nương, ngươi nhìn xem tìm." Giang Tứ khí lên tiếng cười, "Kia năm nay S đại tân sinh bên trong sở hữu tiểu cô nương ta cũng làm em gái nuôi chiếu cố, ngài là ý tứ này sao?" "Ngươi dám?" Giang Tứ trì hoãn hạ cảm xúc, đang muốn lại mở miệng. Một bộ gió đêm xuyên cửa sổ mà qua, trong không khí phật đến một tia như có như không nhạt chát chát hương trà, khẽ động trong đầu của hắn mô dây thần kinh. Giang Tứ bỗng dưng dừng lại, tầm mắt nhẹ nhấc lên. Điểm Sơn con ngươi rất dễ dàng liền ôm lấy trong đám người một đạo nhỏ yếu mặt bên. Nữ hải chính cúi đầu, lặng yên ẩn nấp tại đồng học sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên ngoài phòng học đi. Thuần trắng váy dài bị nghịch ngợm gió đêm nhấc lên, lộ ra nàng tế bạch thương yếu mắt cá chân, phía trên ngang qua một đạo không hiểu rõ lắm hiện nhưng lại nhìn thấy mà giật mình màu nhạt vết sẹo. Giang Tứ không tiếng động liếc nhìn, con ngươi dần dần hồi sâu. Mấy giây sau, cặp kia mở hình quạt cặp mắt đào hoa nửa câu, lang lệ cầm đi theo dơ lên, cái kia mặc váy trắng tiểu bằng. Đồng học, muốn đi ra ngoài tự ban một các học sinh lần lượt dừng lại. Vương Ý Huyên nhìn hai bên một chút, "Vãn Chi, hình như là nói ngươi." Tống Vãn Chi nhìn qua chỉ thiếu chút nữa trước cửa phòng học, rất muốn giả không nghe thấy bước ra. Đáng tiếc không có cơ hội. "Ngươi không cần chuyện." Loa phóng thanh đã sầm đóng, người kia tiếng nói nhưng như cũ réo rắt lại tản mạn, vượt qua nửa gian phòng học thẳng đến nàng bên hai, "Đến cho ta cầm sách." Hơn phân nửa phòng học tân sinh ngẩng đầu, mở mịt dò xét hướng Giang Tứ. Tay không, chống không bàn giáo viên, một thân áo mỏng quần dài lười nhác dựa vào bàn người nào đó, hoàng đế sách mới. Tác giả có lời muốn nói, "Giang Tứ, hống lao bà, ta tùy ý biên, các ngươi tùy ý nghe Giang Tứ trong nhà tổ tông Lao Thái Thái về sau Giang Tứ lại thêm cái tiểu tổ tông B." Chương 05, Ngân Hà rơi xuống sao từ trước cửa đến bàn giáo viên bên cạnh ngắn ngủi mấy mét, phản phất bị Tống Vãn Chi đi ra vượt thế kỷ khoảng cách. Giang Tứ cũng không đổi. Lưu nàng tính dưỡng mắt cá chân mục đích đã đạt đến, dưới đại không nói cũng hiểu. Hắn liền một bên ứng phó trong điện thoại Lao Thái Thái, một bên nhìn qua nữ hải tới gần. Ban một những người khác đã đi. Tại tự động hóa hệ các lớp khác tân sinh bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, cái kia liền bả vai đều phòng bị nhẹ nhàng kéo căng khởi nữ hải cho dù lại nghĩ quay người chạy mất, đại khái cũng không can đảm kia. Chỉ có thể giống lúc này, phản phất là cái bị nam châm cầm chắc lấy tiểu châm sát, một bên bất an, một bên khái bán bị vô hình từ lực hướng hắn kéo qua đi. Còn là nhìn quen mắt. "Nói chuyện với ngươi ngươi có nghe thấy không?" Lao Thái Thái bị qua loa quá rõ ràng, rốt cục phát giác. Giang Tứ thu liễm một ít càn rỡ mắt, nghe thấy được, hắn nửa buông xuống tầm mắt, vẻ mặt kéo chậm âm điệu, "Ta liền chờ ngài phân phó, lúc nào ngài hỏi ngài cái kia so với cháu trai ruột còn thân hơn bà con xa cháu gái tin tức, ta lúc nào đưa hàng tới cửa làm châu làm ngựa vì nghĩa hiến thân, dạng này đủ chiếu cố." "Ngươi nghe một chút ngươi kia không đứng đắn dùng từ." Lão Thái Thái lại cho tức giận đến không nhẹ, "Giang gia đến cha ngươi kia hộ còn tính có một nửa thư hương môn đệ truyền thừa, thế nào lại hướng xuống liền ra ngươi như vậy cái bất cần đời tai họa. Ngươi nói trăm năm về sau ta đi xuống, lấy cái gì mặt mũi đối ra ra ngươi cùng Giang gia liệt tổ liệt tông?" Giang Tứ thấp mỉm cười, "Ta đây ra ra một cái cổ giả, Giang gia sách này hương dòng dõi trăm năm truyền thừa, thế nào cũng không đem ngài mang vào vô thần luận trận doanh." "Giang Tứ." Lão Thái Thái một phen tức giận, hai nghe bờ Bluetooth đều run lên hạ dường như. "Nghe ngài trung khí mười phần, gần đây thân thể phải rất khá." Dư quang bên trong một góc váy trắng vào tiến, Giang Tứ ánh mắt khẽ nhúc đích, "Ta trong trường học còn có việc, hôm nay không thể cùng ngài hàn huyên. Chờ cuối tháng không người trung tâm cái kia hạng mục mở để bảo vệ kết thúc, ta lại trở về bồi ngài đàm luận chuyện này, được sao?" "Hừ." Lão Thái Thái mang thủ trước treo cúp điện nói. Giang Tứ đưa tay tại hai nghe bờ Bluetooth lên khẽ chọc hai cái, đóng lại trò chuyện hình thức. Sau đó hắn bung lên thắp mắt, ánh mắt chống lại dừng ở trước người hắn một mét vị trí nữ hải. Nữ hải yên tĩnh quy củ hơi hơi cúi đầu, không ngẩng đầu cũng không nhìn hắn. Cùng phía trước giống nhau chính là cái kia thật dài váy trắng. Không gió tự rủ xuống lúc cơ hồ muốn che lại nàng tinh tế mắt cá chân, che khuất cái kia dài sẹo. Khác nhau chính là thượng thân đổi kiện nửa tay áo câu tuyến áo mỏng, tiếp cận nhàn nhạt gạo màu trắng, hơi thấp thân, cho nên có thể phát họa ra hơi lồi bộ ngực nhỏ cùng mảnh được doanh doanh có thể cầm vòng eo. Cổ áo tựa hồ cũng so với một lần trước muốn thấp một chút, có thể thịnh vông nước cạn sườn quai xanh lộ ở bên ngoài, tóc đen nửa lỏng nửa bó, đường nét tốt đẹp tuyết trắng cổ cũng tại hắn ngay dưới mắt lộ ra ngoài được sạch sẽ. Giang Tứ dịch ra mắt, "An không được ngươi." Lại tới điểm, bị trong phòng học nhiều người vụng trộm dò xét, Tống Văn Chi không được tự nhiên cực kỳ. Nàng rũ xuống mép váy tay nắm lại một hai lễ chỉ, Cương Chắc Chắc hướng hắn chỗ ấy rời phi thường nhỏ bé một bước nhỏ. Giang Tứ đôi mắt tròn hồi, nhìn chằm chằm nữ hài giấu ở dưới váy mắt cá chân ngừng mấy giây, hắn thở ơ một xùy, chân ngươi bên cạnh có đem ly thuốc sao?
Không có.
Nữ hài nhẹ giọng, đáp hắn vô lý vấn đề cũng yên tĩnh lại quy củ. Đó chính là trước mấy ngày ban đêm, ta ăn người bị ngươi bắt gặp. Tống Văn Chi giật mình, vô ý thức nước mắt. Gặp nàng thực có can đảm tin, Giang Tứ tức giận đến túi lầu cười, nếu không làm sao ngươi biết ta là ai, còn một bộ ta lúc nào cũng có thể sẽ ăn ngươi biểu lộ. Hay là chúng ta trong lúc đó có cái gì ta không biết chối thức ăn, bên cạnh ghi chú ta ăn ngươi không nhà xương.
Ta, Tống Văn Chi bị hắn trêu chọc được sủng ái gò má cũng hơi thấu hồng, nhưng vẫn là không dám đối mặt kéo căng, không có.
An điều mọi người đều biết, Giang Tứ chi nhớ vô cùng tốt, gần như đã gặp qua là không quên được. Chỉ là hắn rất ít đối người nào hoặc sự tình để bụng, càng lười đi ghi. Thế là không bao lâu liền nhập môn Tắt Thiên Tài câu lạc bộ thiếu niên, đến tốt nghiệp cấp 3 còn chưa hẳn nhận được trong lớp một nửa đồng học, đối những lãnh đạo kia lão sư liền càng không biết nhận sai bao nhiêu, cái này đã sớm là ăn tiểu liên quan tới hắn đàm thiếu. Mà nghiêm ngặt tính toán ra, Giang Tứ gặp qua Tống Bán Chi một chút, tại biển người nhiều an tiểu lễ đường, cho nên nàng không dám đi được gần, sợ hắn nhớ lại, càng sợ hắn hơn không nhớ nổi. Bây giờ nhìn, đại khái còn là người sau. Tống Bán Chi bóp đau đầu ngón tay, mới ước hạ nghĩ ngoi đầu lên cảm xúc. Nàng biết không thể bỏ mặc nó tứ giải, nàng cũng không thể vô duyên vô cớ tại hắn cùng trước mặt nhiều người như vậy đỏ mắt. Ngươi đây là muốn bị ta sợ quá khóc. Một cái lười nhác âm sắc đội vàng không kịp chuẩn bị dưới đất thấp câu lên. Tống Văn Chi run lên, vô ý thức nước mắt lắc đầu, ta không khóc. Màu trà đồng tử thanh thanh trọc, ở bớt sạch sẽ. Đôi mắt trắng non nông rủ xuống, sát thực không khóc. Mong mỏi nàng một chút, Giang Tứ kềm chế cảm xúc rơi mở. Nếu không phải trong phòng học đa số tân sinh vẫn còn, vậy hắn đại khái đã ép không được mình bị nàng cong lên trêu cợt tâm tư. Hắn thậm chí muốn đem cái này tay chân lèo khèo tiểu cô nương lôi đến dưới mí mắt xem thật kỹ một chút, nàng có phải hay không có thể để cho hắn quá phận chút cử động dọa đến cắn môi khóc ra thành tiếng. Chỉ là suy nghĩ một chút, tổng không dễ ước hiếp còn không biết tên tiểu bằng hữu. Giang Tứ đáy lòng một nóng nảy, hắn vô ý thức quanh tay đi sờ thuốc hộp, lại tại rút ra phía trước trở lại lý trí, chậm rãi ấn trở về. Có đường sao? Giang Tứ hỏi. Tống Văn Chi giật mình, đường?
Ừm.
Mang côn không mang côn đều được. Giang Tứ khàn khàn tiếng nói, hướng nàng hơi hơi bên mặt, âm thanh đo thế là liền đặt ở giữa hai người. Chỉ từ phía sau hắn đánh xuống thật mỏng bóng, cho hắn đứng thẳng mặt mày nhiễm lên một tầng u ám mập mờ. Xác nhận qua vẫn có chút khó hiểu, Tống Văn Chi lắc đầu, không có. Nàng mặc trong một giây lát, còn là nổi lên lá gan, nhẹ giọng hỏi, ngươi có tuột huyết áp sao? Hắn rõ ràng không thích nhất đồ ngọt. Có phải hay không cái kia không người hệ thống trung tâm nghiên cứu thí nghiệm hạng mục quá mệt mỏi?
Tuột huyết áp.
Giang Tứ lại cười lên, ta nếu là có, ngươi là có thể đi tìm cho ta đường sao?
Ừm.
Tống Văn Chi không nghĩ nhiều, nghe được lập tức liền gật đầu. Giang Tứ giữa lông mày cảm xúc đều trệ một cái chớp mắt. Đáng tiếc không có. Hắn mặt quay trở lại, thần sắc giọng nói đều lỏng lẻo xuống tới, nghiện thuốc phà vào. Tống Văn Chi nhíu mày, hút thuốc không tốt. Bàn giáo viên bên cạnh đông dương một tịch. Lý trí trở về giây thứ nhất, Tống Văn Chi liền biết chính mình phạm sai lầm, tại nhiều năm thích bản năng điều khiển ở dưới, nàng vô ý thức đối với hắn quan tâm, suốt liên tục miệng phân tốc đều quên. Nàng quên, bọn họ hẳn là chỉ là gặp qua vài lần người xa lạ mới đúng. Giang Tứ quả nhiên quay lại đến, sắc mặt nhiều hai phần giống như cười mà không phải cười, đối tiểu bằng hữu đến nói, hút thuốc xác thực không tốt. Tống Văn Chi nhíu mày, không nói chuyện. Không phục ca tiểu bằng hữu. Hắn nửa câm học cười. Tống Văn Chi mi tâm nhanh vận thành nụ hoa, nhìn mấy nhẫn còn là không nhìn xuống, nàng cũng không nhìn hắn, thấp khẽ run mi mắt nhẹ âm thanh, hút thuốc nhiều về sau sẽ bị ung thư. Giang Tứ càng cười, vô ý hướng nàng thấp túi người, cảm giác gáp bách liền trèo vòng vo đi lên, vừa mới còn dọa phải chạy, hiện tại ngược lại là quản khởi ta rút không hút thuốc lá, ngươi là định cho ta làm bạn gái sao? Tống Văn Chi kinh giật mình ngước mắt. Lời vừa ra khỏi miệng, liền Giang Tứ chính mình đều bất ngờ. Là trò đùa, nhưng cũng là hắn không có khả năng cùng các nữ sinh đùa giỡn, chớ nói chi là cùng một cái mới vừa gặp không lâu. Liền tên cũng không biết tiểu cô nương. Xin lỗi, phía trước cùng bằng hữu trò đùa quen. Giang Tứ nhẹ híp mắt nhìn nàng, một hai giây sau hắn ép liễm hạ cảm xúc, dựa vào trở về, đợi tí nữa bê khu thao trường tập hợp, ngươi trước tiên xuống lầu đi. Tống Văn Chi tái nhợt nghiêm mặt, tại bị hắn nhìn ra cảm xúc phía trước, nàng khó chịu buông xuống mi mắt, quay người đi ra ngoài. Nàng biết Giang Tứ đại khái không thiếu có thể dạng này đùa giỡn bằng hữu, hắn chính là xem nàng như thành trong đó một cái mà thôi. Là nàng mạo phạm vượt khuôn trước đây, nàng không tư cách trách người khác, huống chi nàng cũng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Giang Tứ bạn gái trước nhóm cho tới bây giờ đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, không có một cái dám quản hắn hút thuốc loại này thói quen xấu. Hắn bạn gái trước nhóm đều quản không được sự tình, nàng một cái người xa lạ dựa vào cái gì mở miệng? Vì cái gì liền không có nhịn xuống? Rõ ràng cùng mình nói tốt sẽ không đến gần. Tống Văn Chi càng nghĩ càng khổ sở, đầu cũng càng thấp. Dưới chân bộ pháp không lo được tăng tốc, nàng cảm thấy mình như bị đâm thủng ngụy trang thằng hề, tại không tiếng động cười vang bên trong chật vật lại lảo đảo thoát đi sân khấu. Sau lưng tựa hồ nhằm vào một chùm tầm mắt, giống như người không chỗ che thân đuổi con đèn, vội vã nàng càng nhanh rời đi. Giang Tứ đứng tại bàn giáo viên bên cạnh, con người đen nhánh. Hắn nửa hít mắt, liếc nhìn cái kia đạo cơ hồ là hơi cả thọ chạy chậm mở bóng lưng, thẳng đến nàng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhắc tới một câu bạn gái trò đùa, doa đến nữ hải mặt mũi trắng bệnh. Đào tẩu tốc độ đại khái là nhường nàng đến gấp mấy chục lần, không kịp chờ đợi mặt khác thất kinh. Quả nhiên một tờ giấy trắng, còn không hiểu cũng chỉ sợ hắn như hổ. Trực giác rất nhạy cảm, chính là không hiểu quy tắc. Thí dụ như đối mặt lão hổ sư tử cái này hung tàn ăn thịt động vật, chuyện nguy hiểm nhất không ai qua được quay người chạy chối chết, không để phòng lương chỉ có thể kích thích bọn chúng đập săn dục vọng, mềm mại yếu ớt cổ liền càng là giống đang dẫn dụ dã thú nhào tới cắn, lại kéo về trong động. Phía trước câu lên nghiện thuốc điểm này nóng nảy ý không thể đè xuống, ngược lại bị rót một muỗng dầu hỏa, càng ngày càng nghiêm trọng. Giang Tứ tay cắm ở trong túi, chụp lấy cái kia dịp bộ rèn xa bật lửa, đẩy ra, lại quang hợp. Lặp đi lặp lại mấy lần, điểm này cảm xúc rốt cục tại buồn bực bên trong bị ép làm một miệng, giấu vào nhìn không thấy đen kịt nơi hẻo lánh. Sau 5 phút, Giang Tứ quay lại, thần sắc lỏng lẻo phải xem không mặc cảm xúc, cũng lười dương mắt, tam giáo dưới lầu tập hợp. Các ban dẫn đội, về khu thao trường chuẩn bị làm mở đất. Tác giả có lời muốn nói, Giang Tứ, cánh đen bảng sừng bản dễ thương, nghĩ. Giang Tứ, bạch cánh quang hoàn bản một tay bị không, ngươi không muốn. Chương 06, ngân hà rơi xuống sao bê khu thao trường. Nhất dựa vào phía đông tường vây phía trước hỏng một chiếc đèn đường, thế là ngày rất đen, gió đêm không có gì ngăn cản, thổi đến góc áo phần phần. Tống Văn Chi ngồi tại rất cao khung bóng rổ phía dưới, dựa vào mát băng băng lan can, nàng ôm chân nhìn qua nơi xa náo nhiệt làm mở đất hoạt động những học sinh mới, còn có càng xa xôi đen như mực bị khung bóng rổ cắt bầu trời đêm, hơi hơi thất thần. Thời cấp 3 Giang Tứ thật thích chơi bóng rổ, chơi đến cũng rất lợi hại, hắn không tại đội bóng rổ, lại luôn trên sân bóng rổ được chú ý nhất cái kia. Mỗi lần hắn muốn lên sàn, luôn có nữ sinh trốn học cũng muốn đi vây xem. Mà thời điểm đó Tống Văn Chi là trong mắt các lao sư nhất văn tính nghe lời học sinh tốt đại diện, vĩnh viện dấu ở bộ kia kính đen cùng nặng nghề sách đắp về sau, thoạt nhìn thậm chí có chút đần độn. Nàng không có hắn như thế được trời ưu ái đầu góc cùng năng lực, ép đại đối với nàng mà nói mang ý nghĩa dòng dã 3 năm ngày qua ngày buồn tẻ khổ độc, không dung nửa điểm trì hoãn cùng sai lầm, cho nên nàng gò bó theo khuôn phép, từ trước tới giờ không dám trốn một đoạn khóa. Rất nhiều lần buổi chiều cuối cùng một đoạn khóa nàng nghe thấy ngoài cửa sổ thao trường tiếng còi, nghe thấy những cái kia góp phần trợ uy, nghe thấy các nữ sinh hưng phấn thét chói tai vang lên Giang Tứ tên, vang lên một làn sóng chính là một cái xinh đẹp 2 phần hoặc 3 phần, Tống Vãn Chi gặp qua trong trận đấu hắn dược không nhảy lên lúc căng đến lăng lệ xinh đẹp cánh tay đường nét, cũng đã gặp hắn sau khi hạ xuống cùng các đội hữu vỗ tay lúc sườn mặt dương lên khởi kiệt ngạo lại tản. Mạn cười, tất cả đều giống dương quang đồng dạng, phô thiên cái địa, lóa mắt được chói mắt đau, nhưng ngươi vẫn là nhịn không được nhìn chằm chằm, không nỡ không đi nhịn. Thế là khi đó tiếng trung tan học nhất gọi người chờ đợi, nàng một người vội vội vàng vàng xuyên qua chạy xuống tà dương hành lang, chỉ là tổng không kịp, coi như đến thao trường may mắn còn không có kết thúc, bên sân cũng đã sớm vây bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng, nhường nàng nhón chân lên cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Về sau nàng liền không đi. Nàng sẽ cầm từ đơn bản chạy đến hành lang bên trên, tại ngoái nhìn khoảng cách bên trong trộm một chút ngoài cửa sổ lầu dưới thao trường, mơ hồ thiếu niên ở đây lên như gió đồng dạng, hắn định viễn chói mắt nhất thu hút sự chú ý của người khác, cũng định viễn nhất xa xôi, nhất sở không thể thành. Nàng ở trong mơ thân vô số lần tay, cũng không đụng tới hắn góc áo. 3. Bên hai một phen huệ bại búng tay túm trở về Tống Vãn Chi suy nghĩ. Ôm bay trắng hai chân nữ hải vô ý thức thẳng người, theo gối lên trên cánh tay ngẩng đầu. Giang Tứ là từ phía trước trung ương sân bóng đến. Đỡ khung bóng rổ lan can dừng lại, hắn lười rơi mắt, cùng đồng tử tinh khiết mở mịt nữ hải đối mặt 2 giây, mới thở ơ mở miệng, ngươi thế nào luôn luôn đang ngẩn người. Tống Vãn Chi nghiêm túc nhìn hắn thật nhiều giây, xác định người trước mắt không phải nàng ngồi tại khung bóng rổ hạ ngủ mất ngủ. Nàng ôm lấy bắp chân ngón tay nhẹ nhàng một chặt, ta không có, rất yếu ớt phản bác về sau. Nàng túi lầu xuống, ngươi qua đây làm gì? Còn tại trong đầu vung chi chưa đi những hình ảnh kia đan xen người trước mắt, nhưng nàng tâm tình lộn xộn cực kỳ, không giấu ở giọng nói ở mức giống hút đầy nước mềm mại bờ biển, khẽ chạm một chút đều có thể chảy ra nước. Muốn đi tham gia làm mở đất. Giang Tứ không trả lời, chỉ đem ánh mắt hướng sân vận động bên trong bắn đèn sáng ngời náo nhiệt trong đám người ném đi. Ta nhìn thấy ngươi đang ngó chừng bọn họ ngẩn người. Tống Vãn Chi nhẹ nhàng nhíu mày, nàng không muốn, nàng không thích bất luận cái gì cùng người xa lạ tứ chi tiếp xúc hoạt động, cũng không thích sẽ thả lớn nàng chân tổn thương chạy nhảy. Nhưng nàng không còn dám ở đây ngồi xuống. Tống Văn Chi lại nhìn một chút những cái kia náo nhiệt tân sinh, bất an ngửa mặt, ta có thể đi qua sao? Giang Tứ gửi ra âm thanh khinh đạm cười, hắn một tay ôm lấy khung bóng rổ, trở lại liền lấy ánh mắt đem nàng nhấn trở về, không thể. Rõ ràng mới vừa bị hắn hỏi xong ý nguyện, Tống Văn Chi có chút ngộng. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta liền khách khí với ngươi một chút. Giang Tứ mang cười ánh mắt bỏ xuống, rơi xuống nàng lộ ra tại váy bôi tiểu bạch giày bên trên, thật thả ngươi đi qua, xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm? Tống Văn Chi mi tâm căng thẳng một chút, thấp giọng, ta sẽ không vô lại ngươi. Không được. Một đoạn ngắn gọn lại lười nhác, không hề chỗ trống. Tống Văn Chi chỉ được từ bỏ. Tân sinh làm mở đất là phải bảo đảm trình diện, Tống Văn Chi có thể không làm, nhưng mà không thể không tại. Thế là liền biến thành nàng tựa ở khung bóng rổ hạ sáng ngang ngồi, người kia đứng ở bên cạnh dựa dựng thẳng cắn nửa bông phong mắt thấy điện thoại di động, hắn chân dài luôn luôn một khuất địa chi chạm đất, gần nhất thời điểm cách nàng bất quá gần tấc. Tống Văn Chi không thể làm gì khác hơn là đem chính mình hướng nơi hẻo lánh co lại càng chặt hơn. Phong quấn lấy hắn góc áo, đem hắn trên người nhàn nhạt hương cây thảo suýt tựa một rêu khí tức đánh tan, lại nhịp nhàng ăn khớp quanh quần đi lên. Phảng phất mùi thuốc lá hương, gợi cảm lại hờ hững. Tống Văn Chi ôm chân gối lên trên gối, mặt chuyển hướng bóng rổ cán nơi hẻo lánh. Có như vậy 1-2 giây, nàng tư tâm hy vọng thời gian cứ như vậy dừng lại, thiên ngoại khổng lồ thiên thạch sẽ rách màn đêm đụng vào trái đất, xích diễm ánh lửa sẽ đem hết thể giao cho vô ngần tịch diệt cùng hắc ám. Như vậy, nàng có phải hay không là có thể lừa gạt mình, nàng là cái cuối cùng có được qua hắn người. Muộn hạ gió lạnh thổi qua trống trải thao trường, mang đến xa xôi tiếng ca cùng vui cười. Tống Văn Chi trong gió rất nhẹ mã thời một chút, không biết là lạnh đến, vẫn là bị ý nghĩ của mình dọa đến. Quả nhiên người chính là như vậy sinh vật, càng đến gần càng lòng tham. Nàng cũng giống vậy. Ông, ông ngong. đỉnh đầu người kia điện thoại di động chấn động, mấy giây sau, hắn nhận điện thoại. Không biết đối diện nói cái gì. Tống Văn Chi chỉ nghe được đối diện dài lâu dồn dập tiếng về sau, Giang Tứ một phen không hề thiện ý cười, ngoại liên bộ những người khác chết hết sao? Đâm như thế lớn cái soạn, một không tợ làm mờ, nhị không thảo luận khẩn cấp phương án, chỉ biết khóc ngày hàm điệu tìm tra, người phụ trách là không dứt sữa còn là khi còn bé phát dục đem nao nhân tử rơi xuống. Trong lúc cười cũng khó đè nén nóng nảy ý giọng nói cả kinh Tống Vãn Chi lo sợ không yên ngửa mặt. Lại chính chống lại Giang Tứ nhớ tới nàng tồn tại mà bên cạnh rơi đến con người, nghịch quang đen như mực, nhìn không rõ cảm xúc. Người kia liếc qua một chút nàng dùng tay chỉ sát khởi váy đuôi cùng rút lại thân thể, liền câu lại ánh mắt đi. Gió đêm như nước thủy triều. Giang Tứ nửa cao mày đứng tại khung bóng rổ dưới, một tay cầm điện thoại di động, một cái tay khác cầm lên áo khoác màu đen cổ áo, tùy ý cắn lấy cầm phía trước, sau đó rơi tay, xoẹt một phen giật xuống qua kéo. Tống Vãn Chi nín hơi, khẩn trương nhìn chằm chằm Giang Tứ. Hắn là tức giận đến muốn đi đánh người sao? Tống Vãn Chi còn chưa nghĩ ra muốn làm sao ngăn cản, người kia đã giao đưa điện thoại di động, thoát áo khoác. Hoa, Tống Vãn Chi trước mắt tối sầm lại, liền bị món kia nhộn nhàn nhạt mùi thuốc lá hương áo khoác che lên đầu đầy đầy người. Mặc vào đi. Khan khan tiếng nói đi qua quần áo bên ngoài, ta đợi tí nữa trở về. Tống Vãn Chi ngây người mấy giây, kịp phản ứng, chậm rãi lay hạ áo khoác, lộ ra mềm mại hơi loạn tóc đen cùng kinh hoàng mắt. Mà Giang Tứ đã ở mấy mét bên ngoài, đưa lưng về phía nàng hướng thao trường sau tường cao đi đến. Ước chừng sau 20 phút, Nguyên Hạo thở hồng hộc chạy vào thao trường, thẳng đến cái góc này đến. Hắn xa xa tại khung bóng rổ xem ra một đạo áo khoác màu đen váy dài trắng tinh tế thân ảnh, một bên đoán thầm đây là kỳ dị gì phối hợp, một bên chạy tới gần. Ngươi tốt đồng học, Nguyên Hạo thở hổn hển chậm rãi dừng lại, Giang Tứ vừa mới tại, ở chỗ này sao? Khung bóng rổ dưới, Tống Vãn Chi trầm mặc 2 giây, nâng lên tế bạch cách cánh tay, hắn qua bên kia sau tường. Tốt, cảm ơn a cùng, vừa muốn chạy đi Nguyên Hạo sửng sốt một chút, không tự giác dừng lại, quay đầu. Thanh âm này, thế nào có chút quen hay? Chống lại vừa mới không nghiêm túc nhìn, nữ hài giấu ở không hiểu lý lẽ trong bóng đêm thanh lệ trắng non khuôn mặt, Nguyên Hạo ngây dại. Tại sao lại là ngươi? Ân. Tống Vãn Chi không nghe rõ, yên tĩnh nhìn hắn. Nguyên Hạo không chú ý được lặp lại, bởi vì hắn ánh mắt đã tuột xuống, rơi xuống nữ hài trên người món kia thoạt nhìn càng nhìn quen mắt, dấu ấn lờ vờ ám văn dấu hiệu áo khoác màu đen lên, nó nguyên bản là rộng rãi nam sĩ bản hình, gắn vào nữ hài trên người so với nàng lớn nguyên một vòng, cơ hồ xuyên thành váy, hoàn toàn che qua nàng mông eo, mơ hồ cùng bắp đùi. Ép đại không thiếu ra cảnh ưu việt, nhưng mà tùy tiện liền mấy vạn một kiện áo khoác, hẳn là cũng không thấy nhiều. Thật vừa đúng lúc, bên cạnh hắn liền có như vậy một vị, càng kéo léo. Hắn vẫn là bị vị kia gọi vào chỗ này tới, càng hướng xuống nghĩ càng sợ sợ, Nguyên Hạo không dám tiếp tục, hắn đưa tay hướng Tống Vãn Chi đánh cái không còn hình dáng cúi chào, "Không sao, ngài nghỉ ngơi." Cho đùa qua đi, hắn liền lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu chạy vào tường cao sau. Chỉ lưu Tống Vãn Chi một cái đứng tại khung bóng rổ dưới, chủ trừ bất an. Làm mở đất hoạt động đã kết thúc, nơi xa trên bãi tập các học sinh lần lượt rời đi. Tống Vãn Chi phía trước liền muốn đi, nhưng mà Giang Từ áo khoác còn khoác ở trên người nàng, thế nào cũng muốn trước tiên còn cho người kia. Lại bồi hồi một lát sau, Tống Vãn Chi dừng lại. Áo khoác hạ nữ hài hơi hơi nắm quyền, khẽ hít một cái khí, lấy hết dũng khí hướng tường cao bên kia đi đến. Chỗ ngoặt sau, Giang Tứ nâng Nguyên Hạo mang tới máy tính, túi đầu một bên hoạt động một bên là xem trận kia xảy ra vấn đề gian hàng hoạt động bày ra PowerPoint. Nguyên Hạo quan sát một hồi lâu, cẩn thận hỏi, bên ngoài đứng tại khung bóng rổ phía dưới cái kia tiểu học muội, ta nếu là không nhìn lầm, trên người nàng mặc là áo khoác của ngươi đi. Ừm. Giang Tứ cũng không ngẩng đầu, ứng. Không phải, ngươi cái này, Nguyên Hạo nói lắp xuống, ngươi cái này tình huống như thế nào a? Giang Tứ lại đi xuống nhìn hai trang, mới không nhanh không chậm vung lên mắt. Đối mặt 2 giây, hắn xỉ khẽ âm thanh lưỡng lự đi, câu cái tản mạn cười, ngươi muốn nói cái gì? Nguyên Hạo nghiêm nghị, làm huynh đệ, đương nhiên là muốn giúp ngươi dừng cương trước bờ vực. Nói điểm cho người ta nghe. Cái gì gọi là cho người ta nghe? Nguyên Hạo khỏe miệng giật một cái, liếc mắt mắt cái kia vạn ác máy tính, quyết định xem ở cái này đáng sợ lượng công việc lên không tính toán với hắn, ta chính là nhắc nhở ngươi, coi như ngươi cái này chống rông cửa sổ kỳ tương đối lâu, muốn tìm mới bạn gái, cũng không thể tùy ý ra tay. Ngươi nhìn tiểu cô nương kia ánh mắt liền sạch sẽ, đứng đắn một tờ giấy trắng, phòng trừng tay đều không cùng người dắt qua, lần trước liền bị ngươi đùa một câu mặt đều hồng đấu. Cái này kia trải qua được ngươi tai họa. Giang Tứ không biết nghĩ đến cái gì, mí mắt giật một cái. Một hai giây sau, trong tay hắn máy tính chụp xuống, hờ hững nhưng lại cười câu lên mắt, ngươi có thời gian cho ta lương văn tường thuật, không bằng thay ngoại liên bộ đem khẩn cấp phương án viết. Khu, ngượng ngùng, luận văn viết nhiều gì chứng, Nguyên Hạo tự động lướt qua cái kia không phải người lại phí người nhiệm vụ, tiếp tục lời nói thâm thiế, tóm lại chính là, lấy trước kia loại không có vấn đề, nhưng mà bên ngoài tiểu cô nương này người không thể dính. Giang Tứ, ai nói ta muốn dính nàng? Người đáng thương tiểu cô nương bản chân còn không tốt, vạn nhất ra chút chuyện, chạy không thoát mấy bước liền để ngươi bắt trở về, dễ khi dễ như vậy, ủy biết ngươi nhận không nhịn được ở. Ta lại không thích loại này bóp một cái là vỡ, có cái gì tốt nhịn không được. Giang Tứ xương gò má khẽ nhúc nhích, ánh mắt đều nguy hiểm. Nguyên Hạo vẫn giả bộ không nghe thấy, có câu nói rất hay à, làm người có thể cặn bã, nhưng mà tuyệt không thể cặn bã. Giang phó chủ tịch ngươi nói đúng không? Ngươi có thể ngậm miệng sao? Ta cái này còn không phải sợ ngươi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Nguyên Hạo hừ lạnh, huynh đệ như vậy dụng tâm lương khổ, ngươi vậy mà gọi ta ý miệng. Được. Giang Tứ ấn lại cuối cùng một tia tính nhẫn lại, túi đầu lỏng lên tiếng chây lời cười, ai chẳng nàng, ai cả bã. A, Nguyên Hạo sửng sốt một chút, đây có phải hay không là có chút tàn nhẫn quá? Ngoài tường tiếng do yên tĩnh, Giang Tứ phát giác cái gì, không có nhận nói, nghiêng con ngươi nhìn về phía cửa ngõ, ảo giác dường như một điểm cái bóng ẩn nấp tiến sau tường. Máy tính rủ xuống trở lại bên cạnh, Giang Tứ ngừng 2 giây, mở ra chân dài đi qua. Chỗ ngoặt sau không có mưa ai. Duy chỉ có cách đó không xa, bị ép tới rủ xuống trên chạc cây chính đắp một kiện vô cùng nhìn quen mắt áo khoác. Quần áo bóng hình bị gió đêm thổi rơi một chỗ, lẻ loi trơ trọi đung đưa. Giang Tứ nhẹ hít mắt, trầm mặc một lát, hắn đưa tay câu hạ trên ngọn cây áo khoác. Nhánh sao quét hồi, trong gió giống tung xuống một đoạn hoa sơn trà hương. Nguyên Hạo đang từ phía sau hắn đi tới, gặp áo khoác sững sờ, "A, người đâu? Làm sao lại quần áo ở chỗ này?" "Đi." Giang Tứ không phản ứng Nguyên Hạo, cầm quần áo trầm mặc mấy giây, hắn còn là không ức hạ kia cổ đột nhiên xông tới bực bội, đến hầu kết nơi lăn một vòng lại câm thành âm thanh cười, "Hút thuốc sao?" "Chỗ này?" Nguyên Hạo bất ngờ, "Ngươi không phải bình thường không trong trường học hút thuốc sao? Cần ngươi để ý." "Thế, ngươi đêm nay nhường ngoại liên bộ uy thuốc nổ a?" Tích tụ nửa đêm điểm này, nóng nảy ý bất lưu thần cũng nhanh thành cháy ngày tư thế. Giang Tứ nửa cao mày lấy ra áo khoác bên trong hộp thuốc lá, bắn ra cây tới, giữa ngón tay kẹp lên, răng nhọn hơi hơi dùng sức cắn, hắn tản mạn đạp suy nghĩ ra đi sở cái bật lửa. Mắt băng băng kim loại tính chất, rất dễ dàng liền mò tới. Hắn lại bỗng dưng dừng lại. Nguyên Hạo phát giác, khó hiểu nhìn qua, "Thế nào?" Giang Tứ không nói chuyện. Một hai giây về sau, tay hắn từ trong túi vươn ra. Diêm gỗ làm bằng bạc bật lửa nằm tại lòng bàn tay, mà bật lửa phía trên, nằm hai viên sáng lấp lánh, bọc lấy giấy màu tiểu cục đường. Nhìn qua lòng bàn tay, Giang Tứ cắn khói thấp mắt, chậm rãi xách lên tiếng yên lặng cười. Tác giả có lời muốn nói, khai giảng một tuần. Giang Tứ, ai chạm nàng ai cặn bã. Mấy tháng sau. Giang Tứ, ta là cặn bã, ta có lao bà. Chương 07, ngân hà rơi xuống sao đường là Tống Vãn Chi đến thao trường phía trước, đi ngang qua trường học siêu thị lúc mua. Một ít bao, bên trong chứa sáng lấp lánh 6 quả, nàng ngồi tại khung bóng rổ hạ do dự tuyển rất lâu. Ít sợ không đủ, nhiều sợ nhường hắn phát giác cái gì, ba viên chữ số lại không quá may mắn. Giang Tứ không thích ngọt ngào mùi vị, dâu tây không cần, dưa hạ mì không cần, quả cam cùng bạc hà càng tốt hơn. Chọn xong về sau Tống Vãn Chi còn nâng ở trong lòng bàn tay nhìn một lát, giống ăn trộn nguyên một bình đường, khẩn trương bên trong thấm ngọt. Sau đó nàng liền chỗ ngoặt sau nghe thấy được câu kêu mát ngạt cười, ta lại không thích loại này bóp một cái là vỡ, có cái gì tốt nhịn không được. Thế là vị ngọt khoảnh khắc liền cởi được sạch sẽ, lòng tràn đầy chắc chát. Mặc dù đã sớm biết, nhưng mà chính hai nghe hắn nói ra miệng còn là sẽ rất khổ sở. Trở về phòng ngủ trên đường nàng cố gắng muốn quên, làm thế nào cũng không thể quên được, tựa như nghe qua quá nhiều lần ca, lại khó khăn rời đi chỗ khác chú ý, chỉ cần hơi chút thư giãn liền sẽ bị hủy thành phá hồ xâm nhập vào, tại trong đầu không ngừng nghỉ tuần hoàn phát ra. Tống Vãn Chi sa sút tầm mắt, dọc theo đại lộ bóng cây chậm rãi dạo bước, trở lại phòng ngủ tầng bên trong. Mới vừa vào cửa, nàng thiếu chút nữa bị chạy đến Vương Ý Huyên đụng vào. "Chi Chi, ngươi thế nào mới trở về?" Vương Ý Huyên bắt lấy cổ tay nàng, "Chúng ta cho là ngươi sớm đi, đến ký túc xá mới phát hiện không có người, dọa đến ta." Tống Vãn Chi thoáng hoàn hồn, "Ta dưới lầu tản bộ, nói còn không có rơi." Vương Ý Huyên đột nhiên góp lên mặt tới. Nàng từ trên xuống dưới liền ngửi mấy lần, thẳng đến Tống Vãn Chi trốn không tốt trốn, gương mặt cũng hơi đỏ lên, Vương Ý Huyên mới nghi hoặc trở xuống gót chân, "Chi Chi, trên người ngươi thế nào có một chút mùi thuốc lá?" Câu này đem bên trong gọi điện thoại Khang Tiệp cùng chơi game hình thư đều kinh sợ, hai người đồng thời quay đầu. Khang Tiệp quanh tay máy micro, "Ngươi ngửi sai rồi đi." Mặc dù rất nhạt, nhưng mà khẳng định là mùi thuốc lá không sai, bất quá không có loại kia thấp kém hắc ín cảm giác, ta trong nhà thế nhưng là nổi danh mũi chó. Vương Ý Huyên tiêu ngạo nói xong, kịp phản ứng, nàng kinh ngạc quay đầu, "Chi Chi, ngươi sẽ hút thuốc sao?" "Không có khả năng." Hình thư lanh khốc hạ kết luận, liền quay trở lại tiếp tục chơi game. Khang Tiệp cười, "Ta càng tin nàng đời này cũng sẽ không chạm rượu thuốc lá loại kia học sinh xấu dành diễn phẩm. Có thể ta không có khả năng ngửi sai, là mùi thuốc lá a." Tống Vãn Chi bị Vương Ý Huyên gần trong gang tấc ham học hỏi ánh mắt chằm chằm đến bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là né tránh một ít. Nàng tự nhiên không có cách nào nói thẳng là Giang Tứ áo khoác dính vào, buông phóng mắt yên tĩnh suy tư mấy giây, nàng nhẹ giọng đáp, "Ta vừa rồi đi trường học siêu thị, ngoài cửa có nam sinh hút thuốc lá, có thể là ở bên kia dính vào." Vương Ý Huyên mở mịt nói thầm, "Bên kia xác thực thật nhiều người hút thuốc, có thể trên người ngươi người đứng lên không giống loại kia sặc người thấp kém coi ai." Tống Vãn Chi nói dối phải có điểm bất an, đi trở về chính mình giường bên cạnh bàn mới nhớ tới cái gì. Nàng từ trong túi lấy ra còn lại 4 viên đường, "Ta tại siêu thị mua, các ngươi ăn sao?" "Hoa, cảm ơn Chi Chi." An hàng bị câu đi một điểm cuối cùng chú ý một người một viên, đường vừa vặn chia xong. Chơi game rút không ra tay hình thư vẫn là bị Vương Ý Huyên bổ nhào qua đút vào trong miệng. Vương Ý Huyên viên kia là chanh, mệt cho nàng tại trong ghế lên nhảy hạ nhảy, bị Khang Tiệp chụp lén mấy chương biểu tình dữ tợn, hai người như vậy truy đánh đứng lên. Tống Vãn Chi đứng ở bên cạnh, dựa vào thành giường không tiếng động nhìn qua, khóe mắt chẳng biết lúc nào liền mềm túi xuống tới. Điểm này chắc chắn ý giống như là theo phân đi cục đường cùng nhau, chậm rãi tiêu tan sạch. Ngoài cửa sổ mặt trăng lặn mặt trời mọc, tiên tính trường học tại vào ban ngày rất nhanh liền bị tiếng người tràn đầy. Cái này thứ bảy đặc biệt náo nhiệt. Trung tâm hoạt động khu cùng đại lộ bên trên, lâm thời dựng lên treo các loại biểu ngữ lều hoặc gian hàng khắp nơi có thể thấy được, lộng lẫy đa dạng, cái này cũng biểu thị công khai mỗi năm một lần học sinh tổ chức nạp mới tuyên truyền hoạt động, theo cuối tuần này liền chính thức bắt đầu. Ăn xong bữa sáng không lâu, Tống Vãn Chi bị Vương Ý Huyên lôi kéo chạy tới trong trường hoạt động khu. Khỏe mạnh đại mỹ nữ sớm một tuần liền bị đủ loại cành ô liu đè đầy, hình thư khẳng định đi ẻn xã, liền thừa hai chúng ta không ai muốn nhóc đáng thương. Vương Ý Huyên một bên bá đạo quải ở Tống Vãn Chi cánh tay, một bên lá chả trực khóc nâng mặt, ngươi cũng không thể bỏ xuống ta mặc kệ a Chi Chi. Ừm. Tống Vãn Chi đối loại này vô lại quấy rầy đòi hỏi nhất không quen cùng không có cách, chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng. Mà nàng nguyên bản cũng là muốn tham gia. S đại năm học khảo hạch bên trong có rất lớn một phần thực tiễn hoạt động loại chiếm tỷ lệ, bởi vậy tại việc học thành tích bên ngoài, tham gia học sinh tổ chức cùng với đủ loại thi đua thi đấu hạng mục, là nàng muốn cầm tới đầy đủ xinh đẹp tốt nghiệp bài thi bên trong không thể thiếu bộ phận. Chi Chi, ngươi nghĩ kỹ báo cái nào sao? Ta muốn đi hội học sinh, Tống Văn Chi nghĩ nghĩ, học tập bộ hoặc bộ tuyên truyền. Trường học hội. Đây chính là nhất đẳng khó tiến, Vương Ý Huyên sầu khổ nhất miệng, ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau đâu, lần này hơn phân nửa không đủ. Tống Văn Chi chần chờ, danh ngạch rất ít sao? Trường học sẽ bao năm qua nạp mới danh ngạch đều là học sinh trong tổ chức nhiều nhất, nhưng bọn hắn cạnh tranh lớn a, càng theo cái này hai giới một vị nào đó thai họa học trưởng thành trường học sẽ đương ra bề ngoài về sau. Vương Ý Huyên trừng mắt nhìn, cho Tống Văn Chi một cái ngươi hiểu ánh mắt. Tống Văn Chi có chút dừng lại, con ngươi nhẹ rủ xuống. Cho dù nàng có thể cho chính mình tìm tới 1000 cái vào hội học sinh lý do, cũng không cách nào phủ nhận, trong đó nhất định có nguyên nhân gọi là giang tứ. Tại sẽ không bị hắn nhìn thấy nơi nhỏ lánh, nàng nhịn không được nghĩ cách hắn gần một ít, muốn gặp hắn thấy qua người, đi hắn đi qua đường, nhìn hắn nhìn qua phong cảnh. Kia là nàng vĩnh viễn không muốn người biết, một người gần nhau. Dựa vào, kéo Tống Văn Chi Vương Ý Huyên đột nhiên ngừng, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem nghiêng phía trước, hội học sinh vì nạp mới, thậm chí ngay cả loại này không hạn cuối thủ đoạn đều xuất ra. Tống Văn Chi nghe được khẽ giật mình, ngước mắt nhìn lại, thủ đoạn gì? Không cần hỏi lại, liếc qua thấy ngay. Nạp mới ngày chính là hội sinh viên trường phụ trách tổ chức, tuyên truyền triển lãm vị ưu khuyết khác nhau phân phối khó đều, hội sinh viên trường làm gương tốt, tuyển tầm thường nhất quảng trường bên cạnh. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy cái xó xỉnh, một tấm bàn dài mấy chồng chất mẫu đơn, trước bàn hàng dài như rồng, vốn lượn cung rước. Mà trang diện này rất lớn bộ phận nhờ vào một người, bàn dài sau mấy cái lưng cao chiếc ghế, ở giữa nhất vào chỗ một vị. Chân dài miễn cưỡng dẫm lên dưới bàn sáng ngang, nửa người tựa ở thành ghế bên trong, chính hơi nghiêng qua mặt cùng bên cạnh cán bộ hội học sinh trò chuyện. Lều bên cạnh ánh nắng nửa dấu, mở đất được hắn so với đầu đinh hơi dài một ít màu tóc đen nhánh, theo trên trán lỏng lẻo buông xuống mấy cây, lăng lệ mặt mày cũng bị giảm đi mấy phần sắc bén. Mà người kia màu da vô cùng bạch, tại dưới ánh sáng lộ ra gần lạnh ngọc dường như cảm nhận, thế là ngọa tạm kế tiếp điểm ngủ không ngon nhàn nhạt ô sắc rõ ràng hơn, thường ngày bên trong rất có tính công kích khí chẳng gợi hơn phân nửa, bằng thêm mấy thành lưỡi biếng buồn ngủ gợi cảm. Tống Văn Chi xem hơi hơi thất thần. Một bên các nàng trải qua ngừng triển lãm vị bên trong, hai cái phụ trách nạp mới học trường học tỷ cũng đang nhìn bên kia cảm khái. Liền chưa tỉnh ngủ giang tứ loại này cấp bậc sát khí đều tế ra tới, lúc trước hắn nhưng là bằng dương gia sẽ không chiếu giết hết về thành phố đại học diễn đàn, trường học sẽ năm nay là dự định đuổi tận giết tuyệt ta. Học tỷ than thở, ta mới vừa thấy được tâm ta yêu tiểu học muội đi qua, học trưởng cũng thán, ngươi nói ta có thể cùng xã trưởng thân tỉnh từ trước, đi tìm nơi nương tựa hội học sinh sao? Ta đều gánh vác không đi dẫn mẫu đơn, ngươi bất làm ngộng. Đi qua học trưởng các học tỷ nội chiến hiện trường, Tống Văn Chi bị Vương Ý Huyên lôi kéo đi đội ngũ phía sau cùng. Tranh thủ thời gian xếp lên, Vương Ý Huyên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trước, nhìn địa bộ này, ta đều sợ trường học sẽ năm nay mẫu đơn không đủ dùng, biến thành hạn lượng phát hành. Tống Văn Chi lông mày nhỏ nhắn nhẹ loan, ý cười nhạt nhẽo địa điểm tại màu trà trong con ngươi, sẽ không. Vậy cũng không dễ nói. Chi Chi ngươi không phải về thành phố người, ngươi đều không biết rằng tứ tại về thành phố trung học trong đại học có nhiều nổi danh. Vương Ý Huyên bĩu môi, liền lấy ta cao trung đến nói, lớp 12 lúc ấy nữ sinh ở giữa nhất lưu truyền một câu lời gian, ngươi biết là thế nào? Tống Văn Chi nhẹ lay động đầu. Vương Ý Huyên do dự một chút, xề gần nói, "Ế đại cùng giang tứ, dù sao cũng phải cái trước." Tống Văn Chi mở mịt mấy giây, mới đột nhiên kịp phản ứng. Nữ hài tuyết trắng da mặt đầu tiên là giống soát lên một tầng nâm vấn, sau đó chậm rãi liền hồng tấu đứng lên, ép đều ép không đi xuống diễm sắc, thậm chí một chút xíu xâm nhiễm lên trắng loáng khéo léo vành hai. Vương Ý Huyên phát hiện về sau hết sức vui mừng, ngươi cũng quá không chịu được đùa đi Chi Chi. Chẳng lẽ thời cấp 3, ngươi đều không có nghe trong lớp một ít đồ đần nam sinh mở qua ăn mặc hang? Tống Văn Chi khó chịu lắc đầu. Thời cấp 3 cuộc sống của nàng quy tích chính là trường học cùng ra hai điểm tạo thành một đường thẳng, trừ giang tứ bí mật này bên ngoài, nàng một lòng việc học từ trước tới giờ không bên cạnh chú ý, tự nhiên cũng không có bằng hữu gì. Đừng nói có thể nói đùa nam sinh, nữ sinh bên trong nàng cũng không có quen thuộc, đối loại này người đồng lứa ở giữa đã từng trò đùa và thân mật, nàng gần nhất mới bắt đầu chậm rãi thích ứng. Quá trình hiển nhiên có chút gian nan. Xếp hàng tuy dài, nhưng mà dù sao chỉ là dẫn đồng hồ, dây chuyển sản xuất dường như tốc độ cực nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, Tống Văn Chi cùng Vương Ý Huyên đã nhanh muốn xếp hạng đến tấm kia tuyên truyền trước bàn. Cách còn lại 7-8 người thời điểm, Vương Ý Huyên liếc trộm hướng Tống Văn Chi, Chi Chi ngươi mặt chẳng phải đỏ lên nha. Ừm. Ta phát hiện giang tứ học trưởng chân thật dài nha. Tống Văn Chi vô ý thức theo Vương Ý Huyên ánh mắt, nhìn về phía nghiêng phía trước tuyên truyền dưới bàn. Người kia chân dài quất, tản mạn đáp giẫm tại xà ngang bên trên. Chân sắc thực dài, cho nên đầu gối so với ghế dựa mặt còn muốn cao một ít, chân dài cùng eo kéo căng thành góc nhọn, gấp khởi lăng lệ thẳng tắp độ cong. Tống Văn Chi trông đi qua một khắc này, liền mơ hồ ý thức được phía trước có cái Vương Ý Huyên đào xuống hố. Nàng hốt hoảng muốn thu hồi ánh mắt, đáng tiếc đã chậm, Vương Ý Huyên đã ý đồ xấu góc đến bên hai nàng. Ai nha, chân thật dài, ngươi nói có bao nhiêu người muốn ngồi tại trên đùi hắn chân bóng bậc thang a? Tống Văn Chi mi mắt lắc một cái, giống như là đầu cành màu anh đào bị ánh nắng chấn động rất xuống, rơi đầy tuyết dường như hai gò má. Mặc dù có điều đoán trước, nhưng mà Vương Ý Huyên còn là nhịn không được cười khanh khách, Chi Chi ngươi cũng chơi thật vui. Thế kỷ 21 thế nào còn sẽ có ngươi dạng này một đùa liền đỏ mặt nữ hài tử a? Tống Văn Chi muốn phản bác, đội ngũ lại ngay tại lúc này xếp tới nàng phía trước. Cảm ơn học trưởng. Trước người nữ sinh xoay người, lưu luyến không rời đi mở. Cách trương một chất bàn dài, người kia tựa ở trong ghế tùy ý vung lên đen nháy mắt, đúng tại cái này một giây tiếp nối nàng kinh hoàng tầm mắt. Trước bàn sau cái bàn đồng thời dừng lại. liền người kia khoác lên bên cạnh bàn khẽ chọc đốt ngón tay đều gõ dừng tại cái cuối cùng nhịp. Một hai giây về sau, đón ánh sáng, cùng bị quang miêu tả qua gầy yếu hình dáng thiếu nữ, Giang Tứ nhẹ nheo lại mắt. Tác giả có lời muốn nói, Giang Tứ, đến, chỉ chân. Chương 08, ngân hà rơi xuống sao phong hòa ánh nắng sáng sủa, dừng ở cùng nhau vừa rơi xuống trong tầm mắt ương. Ước chừng là một hai giây, Tống Văn Chi nghĩ, bên hai thế giới ồn ào lại yên tĩnh, hết thảy lưu động thanh âm cùng hình ảnh đều phảng phất là đè xuống tiến nhanh khóa phim đen trắng, biến mơ hồ, quang ảnh lay động. Duy chỉ có người kia tại nàng ống kính chính giữa, rõ ràng đến rõ ràng rành mạch, nàng nhìn thấy hắn màu đen phát, vị lạnh bạch cổ lưng nô ra màu đỏ bụi gai, màu hổ phách đôi mắt cùng điểm sơn dường như tĩnh mịch con người. Trận này phim đen trắng bên trong hắn là duy nhất màu sắc rực rỡ, sáng lạn lại phóng túng màu sắc rực rỡ. Sau đó chỉ từ nơi đó xé rách đen trắng màn sân khấu. Tống Văn Chi hoàn hồn, nhẹ hơi chớp bị đốt được hơi hơi chua xót mắt. Cảm ơn. Nữ hải thanh âm rất nhẹ, tới tương phản chính là nàng tại cuối đầu kia một giây liền buông tay, theo Giang Tứ trong tay rút đi hắn mới vừa cầm lấy mẫu đơn, quay người liền muốn chạy mất. Sắp thực lại là chạy mất không sai. Giang Tứ giống đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ dưới, một điểm dường như cười dường như buồn bực cảm xúc bị ánh nắng mở đất thượng hắn đôi mắt. Hắn hướng bên kia nghiêng người sang, thanh âm lại ôm lấy nữ hải mắt cá chân, dẫn đồng hồ sau có phải hay không này đăng ký một chút. Ai? Trong dạp bộ tuyên truyền làm việc sững sờ, liếc nhau về sau, trong đó nam làm việc kiên trì mở miệng, bộ trưởng không nói muốn làm đăng ký sự tình. Hiện tại bắt đầu làm cũng được. Giang Tứ tựa ở trong ghế, giống thuận miệng nói. Ha ha, nam làm việc ngượng cười hai tiếng, không cần thiết này chủ tổ nghị tịch, dạng này dày vò có chút tốn thời gian a, dù sao chỉ là dẫn bằng biểu, bọn họ còn chưa nhất định giao thân thỉnh. Dự phòng mạo hiểm lĩnh. Chỉ điền cơ bản tin tức, không bao lâu. Mẫu đơn mà thôi, làm sao có người mạo hiểm lĩnh á ha ha, soạn. Đốt ngón tay gõ bàn tiếng vang trầm xuống, gõ dừng lại nam làm việc tiếng cười. Giang Tứ lại không nhìn đối phương, hướng bên ngoài giảm vung lên mắt. Kia bó thờ ơ tầm mắt ở bên ngoài xếp hàng trong đám người ngừng mấy giây, hắn ngoái đầu lại, đưa tay từng cái điểm đi qua, hàng này, thứ 3, thứ 7, thứ 8, thứ 15. Đếm xong một loạt, Giang Tứ tay rủ xuống đặt hồi trên bàn, hỏi, mẫu đơn dẫn hai lần trên đây, các ngươi thật thiếu bản nháp giấy sao? Tiến tính về sau, mấy cái bị điểm chúng nữ sinh nhìn nhau một cái. Có người nhỏ giọng giải thích câu, ta là tới thay ta bạn cùng phòng dẫn. Ta cũng giống vậy. Cái khác đa số người chỉ là đỏ bừng mặt, cấp tốc cúi đầu, lẫn nhau lôi kéo đồng bạn rời đi. Mà ban đầu nghĩ chạy mất lại không có thể thành công Tống Văn Chi, lúc này chính mở mịt lại nghe lời dừng ở lều cạnh góc bên ngoài. Hắc bạch phân minh sạch sẽ trong con ngươi viết đầy không biết làm sao, mới nhất một tấm lĩnh xuất tới mẫu đơn bị bóp trên ngón tay ở giữa, chỉ nhìn danh giới nổi lên nếp vốn cũng nhìn ra được nàng lúc này tiến tối lưỡng nan. Giang Tứ chờ giây lát, không đợi được nữ hải tự giác trở về. Cùng bộ tuyên truyền làm việc đơn giản xác nhận qua muốn điền tin tức về sau, hắn bên cạnh mắt nhìn lại bên ngoài dạng, giọng nói lỏng lẻo giống thờ ơ, vừa mới cái kia, trở về đăng ký. Tống Văn Chi siết chặt trong tay nhẹ như lông hồng lại nặng như ngàn cân dường như mẫu đơn. Tại dưới ánh sáng cùng người kia con ngươi đen nhánh đối mặt hai giây, có lẽ còn chưa tới, nàng liền thua trận, có chút chật vật thả xuống mi mắt, buông thong thật dài váy trắng bước chân chậm chạp vướng víu chuyển hồi bên cạnh bàn. Giấy trắng bị thon dài hữu lực đốt ngón tay chống đỡ, đẩy tới nàng dưới mi mắt. Giang Tứ nghiêng người, có bút sao? Có, hẳn là có, ta tìm xem. Nam làm việc lục lọi lên. Ba chi đủ. Một đội phát, đội ba điển, sẽ không chậm trễ tiến độ. Tốt, chủ tịch. Giang Tứ theo trong ghế đứng người lên, vừa đi vừa theo tự buông xuống mặt khác hai cái trống rỗng đồng hồ. Cuối cùng dừng lại. Con ngươi trở xuống kia một giây, hắn thoáng nhìn bàn bên ngoài nữ hài rũ xuống mép váy nắm quá chặt chẽ trắng bệnh đốt ngón tay. Giống đang nhẫn nhịn cái gì? Giang Tứ ánh mắt chậm rãi hồi sâu. Một hai giây về sau, hắn xương gò má hơi hơi động dưới, lại chỉ từ hầu kết hạ lăn ra âm thanh nửa câm cười, ngươi vì cái gì mỗi lần gặp ta, đều như là gặp ma. Hắn tiếng nói ép tới cực thấp, mà khác bên cạnh cắm túi quần thần thái tản mạn lại tùy ý cách một tấm hai bàn, cũng bất quá đủ Tống Vãn Chi cùng nàng bên cạnh Vương Ý Huyên nghe được. Nôn nóng gió hè bên trong tĩnh mịch mấy giây. Tống Vãn Chi đáy mắt rất nhỏ bối rối cảm xúc một chút xíu ức xuống dưới. Mặt sau không xa chính là xếp thành ép hình dẫn đồng hồ đại bộ đội, nàng chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, cũng không dám ngước mắt nhìn hắn, cẩn thận nhẹ nhàng câu qua trên mặt bàn bị hắn đẩy tới trước mặt mình tấm kia. Thẳng đến một cái xương ngón tay thon dài tay vạch phá yên tĩnh, đưa tới chi hắc kim sắc bút máy, trước tiên dùng chi này. Điền đi làm cấp cùng tính danh, trung gian trống rỗng một hàng. Người kia nói lúc không nhẹ không chậm, cũng không nhìn nàng, giọng nói lỏng lẻo như thường. Giống như toàn bộ không thèm để ý nàng vừa rồi trầm mặc. Cảm ơn. Tống Văn Chi nhẹ giọng đáp ứng, nàng khẩn trương tiếp nhận bút, khó được chữ viết vội vàng. Một bên Vương Ý Huyên thì cầm nam làm việc lật ra tới bút, biểu lộ cổ quái quét bên này một chút, mới cùng Tống Vãn Chi cùng nhau xoay người đến trước bàn làm xuống tin tức đăng ký. Sau đó hai người cùng rời đi. Đi xa bóng lưng bên trong, gió hẹ phật được váy dài hơi hơi tung bay. Lộ ra một nửa mắt cá chân bị quăng mài đến tinh tế, lộ ra tuyết đồng dạ bạch. À, chủ tịch, lều dưới, nam làm việc nhìn hai bên một chút, người bút máy có phải hay không bị cái kia học bội cầm đi. Giang Tứ nhìn qua bên ngoài dạng, không núp đích, ừm. Nam làm việc liền vội vàng đứng lên muốn đuổi, ta đi cấp ngươi muốn trở về. Không cần. Giang Tứ ngừng hai giây, trở xuống mắt, đưa nàng. A, nam làm việc lộ ra cái thị, kia bút máy cũng không tiện nghi đi. Coi như đáp lễ. Ai? Hồi cái gì lễ? Giang Tứ hiển nhiên không có giúp đối phương giải hoặc kiên nhẫn, ánh mắt của hắn hề bại trở xuống tay bên cạnh, khi mạn liếc qua trên tờ giấy trắng hàng ngũ nhíu nhất. Tự một ban. Tống, Muộn, Chi, Vãn Chi, Chi Tử Chi. Giang Tứ chợt nhớ tới nữ hải trên người mát nhạt khổ hương trà, nhàn nhạt chắc chắc ý, còn có một điểm chi tử hương đuôi chuyển. Con người đen như mực ngược sáng, giống lại ngầm hạ một cái tồn. Giây lát về sau, Giang Tứ thuận tay cầm lên trên ghế dựa đáp áo khoác, quay người hướng bên ngoài dập đi. Chủ tịch, Nam làm việc sững sờ quay đầu, ngài muốn lên chỗ nào? Không có người đáp lại. Cái kia đạo thanh rất xui bóng chỉ một chút giơ tay, làm bằng bạc bật lửa bị móc tại không trung, vung ra cùn cụt một tiếng vang nhỏ. Tống Văn Chi vội vàng đi ra ngoài mấy chục mét về sau, kinh hoàng nhịp tim mới bình ổn lại. Phía sau lại không cảm giác được kia bó ánh mắt hừng hực tồn tại cảm, nàng ướng víu bước chân cũng hơi chậm dần. Chi Chi, Vương Ý Huyên do dự, ngươi cùng Giang Tứ học trưởng nhận biết sao? Tống Văn Chi chần chờ nhẹ giọng, ngày hôm qua niên cấp sẽ lên, gặp qua. Úc đúng, hắn lúc đó giống như chú ý tới chân ngươi bên trên có tổn thương, còn cố ý giữ ngươi lại. Vương Ý Huyên giật mình, lập tức lại nghi ngờ đứng lên, thế nhưng là nghe Giang Tứ học trưởng vừa mới cái kia giọng nói, có vẻ giống như đã cùng ngươi rất quen. Tống Văn Chi mi mắt nhẹ run rẩy, buông xuống, hắn cùng ai nói chuyện đều là đi như vậy. A, phải không? Tống Văn Chi vùng thóng mắt nghĩ. Đúng vậy, a luôn luôn cười, đứng tại hừng hực bỏng mắt dưới ánh mặt trời, đối cái gì đều thờ ơ mà cố tình làm vậy, sinh ra liền tiền chi tiêu tử đồng dạng thiếu niên nơi nào sẽ đi châm trước một câu đùa giỡn trêu cợt nói. Cho nên hắn đối nàng cũng không có cái gì đặc thù, đối những người khác cũng giống vậy. Cũng không cần ảo tưởng, đừng có bất luận cái gì kỳ vọng. So với trong bóng tối vô vọng, hư ảo hy vọng mới càng tra tấn. Nàng này so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm này. Tống Văn Chi bỗng dưng trì trệ. Tại cái kia suy nghĩ xẹt qua đi đồng thời, giống ảo giác lại cực kỳ chân thực đau đớn theo chân trái mắt cá chân vết sẹo lên phát tán mở, đau đến sắc mặt nàng tái đi, cơ hồ không người xuống. Vương Ý Huyên vẫn chưa phát giác, còn tại nửa tự nhủ đi lên phía trước, bất quá cùng Giang Tứ học trưởng tạo mối quan hệ khẳng định không sai. Hôm qua Vãn Chi Chi ngươi cũng gặp được đi. Hắn vậy mà là phó viện trưởng môn sinh đắc ý, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tống Vãn Chi cắn sáng lên môi, chậm rãi theo sau, cái gì không thể tưởng tượng nổi. Còn có thể cái gì nha, ép lại coi như phổ thông giáo sư kia cũng là tầm cao khí ngạo, rất ít nguyện ý mang sinh viên chưa tốt nghiệp, chớ nói chi là luận văn ngang dư biệt phó. Khá hơn chút nghiên cứu sinh chèn phá đầu muốn vào bọn họ hạ cũng không được, coi như tiến, lại có cái nào dám cùng Giang Tứ dường như ở trước mặt hắn tùy tiện như vậy à? Ừ. Nghe nói Giang Tứ học trưởng đại nhất đặc biệt nổ tiến không người hệ thống trung tâm nghiên cứu về sau, tự động hóa hệ mỗi giới đều có hai cái danh ngạch, bất quá không đạt được khảo hạch tiêu chuẩn bọn họ liền một cái không cần. Cho nên nếu là cùng Giang Tứ học trưởng chín, nói không chừng về sau tiến không người trung tâm sát suất đều lớn hơn ai. Đến lúc đó vận khí tốt lại cùng cái đầu đề, dù chỉ là đánh một chút ra tay, xin lỗi, Tống Vãn Chi khó được đánh gãy, thanh âm thấp nhẹ, thân thể ta không quá dễ chịu. Muốn đi về trước. Ai? Vương Ý bên ngoài ý muốn dừng lại, quay người, Chi Chi ngươi chỗ nào không thoải mái? Ta cùng ngươi đi giáo ý viện xem một chút đi. Không cần, ta đi về nghỉ một chút liền tốt. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận a. Ừm. Trở lại ký túc xá về sau, Tống Văn Chi khó được xa xỉ ngủ một cái ngắn ngủi ngủ trưa, lại ngủ được cũng không an ổn. Nàng làm một cái vụn bật mộng, nói không rõ là mộng đẹp còn là ác mộng. Tại mộng nửa đoạn trước, nàng về tới nhà bà ngoại. Ngắt ở trước mặt nàng là nông thôn bên trong thấp bé tảng đá trồng khởi tường, tường đầu kia ở một khác gia đình. Nhà kia phòng ở quanh năm suốt tháng đa số thời gian đều là bỏ trống, chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm, ở tường đầu kia lão thái thái mới có thể trở lại trong thôn, mà càng tỉnh cờ số lần bên trong, lão thái thái thích nhất treo ở bên miệng tiểu tôn tử cũng sẽ cùng theo trở về. Thấp bé tường ngăn đón gầy gò nữ hải, ngăn không được tường đầu kia thanh âm. Cái kia trầm thấp dễ nghe thiếu niên tiếng nói trong gió cười, nói chuyện, Trương Dương mặt khắc tùy ý thế là lại về sau mỗi lần trở về, nữ hải lại luôn là làm bộ vô ý đứng ở trong sân, phơi nắng hoặc là phơi mây đen, sau đó vểnh lên lỗ tai nghe. Nghe kia mặt sau tưởng có thể hay không lại kỳ tích dường như vang lên người nào đó thanh âm, hoặc là chỉ là cùng hắn có quan hệ cũng có thể. Ở trong mơ nàng cũng như thế an tĩnh chờ thêm vô số cái an tĩnh buổi trưa bên trong một cái đi, lại giống kia vô số cái buổi trưa đợi công giá chẳng thịnh. Sau đó tại mộng phần sau đoạn, tiểu biện bầu trời chậm rãi mở xuống dưới, mỗi một giây nàng lòng bàn chân không còn mất trọng lượng, cảm giác đưa nàng bao vây, nàng toàn bộ thân thể hướng về nàng không thấy được địa phương rơi xuống dưới, đỉnh đầu bầu trời bị cũ nát nhà lầu cắt thành bất quy tắc khối lập phương. Tầm mắt của nàng bên trong chỉ có cái kia đẩy ra ngoài cửa sổ đen nhánh tay. Nàng ở trong mơ xuống phía dưới rơi đi. Hoảng sợ mất trọng lượng cảm giác đè xuống trái tim của nàng, nàng chỉ có thể tại quen thuộc trong tuyệt vọng chờ đợi cuối cùng nặng nề rơi xuống đất. Hô, tiếng gió chợt dừng, giống yên lặng như tờ. Cái này lặp lại qua vô số lần mộng cảnh đột nhiên thay đổi, nàng thấy được cánh tay của mình bị kéo đứng lên, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Có người gắt gao giữ nàng lại cánh tay. Đừng thả. Mở. Cái kia xa lạ thanh tuyến kiệt lực đến run rẩy. Tống Văn Chi ở trong mơ lắc một cái, ngửa đầu. Nàng nhìn thấy một tấm mơ hồ non nớt mà giữ tợn hài từ mặt, nàng kim lòng không được há miệng. Giang Tứ xoát tên ra miệng kia một cái trước mắt, nàng đỗng nhiên bừng tỉnh, muốn hạ ve tại ngoài cửa sổ làm cho cuồng loạn, trong phòng ngủ trừ nàng không ai tại. Tống Văn Chi trên người lên thật mỏng đổ mồ hôi, không biết là trong mộng dọa đến còn là nóng đến, nàng tái nhợt như mặt, nhưng chỉ là an tĩnh ngồi một hồi, sau đó cầm lấy đặt ở đầu giường trên kệ điện thoại di động. 2:17, lại là thứ bảy, cách 3 giờ chiều trận kia đi đến cuộc hẹn còn có không đến một lúc. Tác giả có lời muốn nói, Giang Tứ bởi vì quá tao vạch rơi, bởi vì tối hôm qua khi dễ chi tử bị nhốt phòng tối, cho nên tại tấu chương làm trong lời nói cấm ngôn liêu. Chương 09, ngân hà rơi xuống sao. Tống Vãn Chi có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là chống đỡ dưới thân thể giường, đi rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng xuyên qua nửa cái trường học bóng cây cùng bẹt đều, rốt cục tại 2:50 tới trước bên ngoài trường học cái kia quán cà phê. Khai giảng sau thứ 7 buổi chiều, trong quán cà phê nhiều người rất nhiều, một nửa là S đại học sinh. Tống Vãn Chi lực chú ý cũng không tại bọn họ. Nàng dừng ở vào cửa địa phương, ánh mắt có chút kháng cự nhìn qua cách đó không xa cửa sổ bên cạnh, sớm đặt trước tốt bàn bên trong, lúc này đã ngồi một cái Âu phục dày da nam nhân, cắt may vừa vặn Âu phục nổi bật lên hắn bóng lưng thẳng, cà vạt, quần áo trong, khuy mang xét, ống quần, mỗi một tấc đi tuyến đều cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra tinh xảo đắt đỏ xa cách cảm giác. Tĩnh mịch buổi chiều, lưu luyến đàn vi ô lông khúc, ấm áp dương quang, tiểu tiền tình cảm quán cà phê, có thể Tống Vãn Chi nhìn xem cái này vô luận gặp bao nhiêu mặt nàng cũng cảm thấy được nam nhân xa lạ bóng lưng, trông đến trước mắt lại là rất nhiều năm trước một khắc bức họa, ở bị chạm vào tối, ồn ào tiếng mắng chửi, chật chội u ám, cũ nát chen chúc nhà cư dân hạ đứng thẳng một ngụm sống cầu nước ép giếng nước, tại từng cái bị quần áo nhồi vào chậu nước bên cạnh, nữ nhân uốn lên nhỏ gầy, còn xuống mặt bên, xoa nắn cặp kia bị nước lạnh ngâm được sưng đỏ sống nước ra tay. Cũng đúng, coi như nữ nhân giải ra trương vũ mị khuôn mặt dễ nhìn, cuộc sống như vậy lại thế nào khả năng giữ lại được tràn đầy dã tâm cùng ích kỷ nam nhân. Tống Vãn Chi không có gì cảm xúc buông xuống mi mắt, mang theo ba lô chậm rãi qua đi. Nàng im lặng tại hắn đối diện ngồi xuống. Quán cà phê phục vụ viên mang đến sớm điểm tốt cà phê, Tống Vãn Chi rất nhẹ gật đầu nói tạ, nhưng không có cùng đối diện nam nhân đáp dù là một cái chữ nói. Tống Dục Kiệt tập mãi thành thói quen, sắc mặt thậm chí nhìn không ra mảy may bị mạo phạm không vui cảm xúc. Hắn chỉ khép lại máy tính che phóng tới một bên khuấy động cà phê chìa, một bên không nhanh không chậm hỏi, các ngươi bắt đầu lên lớp? Không có. Một tuần còn chưa có bắt đầu, là khai giảng hoạt động rất nhiều sao? Ừm. So với chúng ta năm đó, quả nhiên vẫn là hiện tại cuộc sống đại học càng đặc sắc ca. Cảm khái không cần trả lời, Tống Vãn Chi im lặng theo trong ba lô lấy ra sách vở, từng cái triển khai, trải tốt. Theo lần thứ nhất cùng Tống Dục Kiệt ở đây gặp mặt nàng cứ như vậy làm. Ngược lại hắn chỉ là yêu cầu gặp mặt cùng trò chuyện, ngược lại nàng từ bé đi theo Lưu Nhã buôn ba bên ngoài đã sớm dưỡng thành tại bất luận cái gì ẩm ý hoàn cảnh hạ cũng có thể học tập định lực, ngược lại hắn cũng không tư cách bất mãn. Hai tháng sau cùng mà thôi, chờ dẫn hoàn thành năm trước nuôi dưỡng vàng, về sau liền rốt cuộc sẽ không gặp. Ngươi là bắt đầu chuẩn bị bài sao? Ôn tập. Vi phân và tích phân hạ sách, hẳn là đại nhất học kỳ sau nội dung đi. Ngươi sớm tự học. Ừm. Nữ hài đang trả lời thời gian bên trong, đã trải tốt giấy bản, hướng về phía lật cũ trong sách bài tập tại vợ lên chậm rãi viết. Quang xông qua cửa sổ sát đất, rơi ở cánh tay nhỏ bé của nàng trên cổ tay, thấm ra trong suốt ngọc đồng dạng tính chất. Mà nàng đen nhánh mi mắt yên tĩnh buông phóng, chỉ ở chữ mặt đổi thịnh hành mới có thể khẽ run lên, giống họa bên trong bươm bướm nhẹ rung cánh mỏng, tùy thời phải bày cách. Tống Dục Kiệt không tiếng động nhìn xem, thẳng đợi đến nàng đề thứ nhất muốn giải xong. Trên giấy chữ viết xinh đẹp tinh tế, theo ngòi bút hạ đều đặn tốc độ không nhanh không chậm chạy xuống, nhiều người chỉ thấy cũng đặc biệt lòng yên tĩnh. Ta nghe ngươi mụ mụ nói qua, ngươi thành tích học tập luôn luôn thật ưu tú. Tống Dục Kiệt nhấp một miếng cà phê, ôn thanh nói, nhưng là biết ngươi đã đến về thành phố, bên trên S đại, ta vẫn là thật bất ngờ. Ngòi bút đống nhiên ngừng lại. Tống Vãn Chi theo ngồi xuống về sau lần thứ nhất có rõ ràng cảm xúc. Nàng cau lại lông mày thẳng lên tầm mắt, màu trà nhạt trong con ngươi lạnh lẽo như mưa, bất ngờ cái gì? Ta coi là ngươi sẽ không muốn đến về thành phố, càng sẽ không muốn dự thi ta trường học cũ. Nữ hài tại dưới ánh sáng bên mặt phảng phất dắt lên một tầng nhạt nhẽo tái nhợt. Mấy giây sau nàng rủ xuống quay mắt, màu nhạt môi rất nhẹ còn một chút, là khó được buộc cận, ngươi suy nghĩ nhiều. Phải không? Ta tuyển S đại cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như vậy, kia S đại đồng là học phủ cao nhất, vì cái gì không chọn nó đâu? Ta nói, Tống Vãn Chi siết chặt bút, không có quan hệ gì với ngươi. Tại Tống Dục Kiệt đơn phương không biết là thỏa hiệp vẫn là để bước trong trầm mặc, căng cứng bầu không khí một lần nữa lỏng lẻo. Đạo thứ hai để lớn cần tính toán, Tống Vãn Chi thở nhẹ ra khí về sau, liền nghiêng người đi lấy trong ba lô chuẩn bị tốt tính toán giấy, chỉ là giấy vẫn chưa hoàn toàn sờ đến, nàng lại trước tiên ngoài ý muốn chạm đến bao cuối cùng một cái tròn vo mát băng băng kim loại vật thể. Tống Vãn Chi run lên, ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra, đem nó lấy ra. Thế là thần bí côn hình dạng vật gặp quang, một chi phi thường lạ lẫm có thể lại có chút nhìn quen mắt, hắc kim sắc bút máy. Chờ nhớ lại chi này bút máy là từ lúc nào bị nàng đội vàng hoảng loạn nhét hồi trong túi sách, lại là thuộc về ai lúc, Tống Vãn Chi tuyết trắng gương mặt lấy cực kỳ rõ ràng tốc độ tràn đầy nhiễm lên một tầng thẹn thùng tự buồn bực đỏ ửng. Nàng sao lại thế? Quên còn cho Giang Tứ. Tại Giang Tứ có phải hay không cũng quên cùng Giang Tứ có thể hay không cho là nàng là cố ý hai cái suy nghĩ thay đổi ở giữa, Tống Vãn Chi trên mặt diễm sắc càng ngày càng đậm. Nàng xấu hổ được muốn tìm cái khe hở chui vào, tốt nhất giấu cả một đời đều đừng đi ra. Cũng tránh cho đối mặt trước mắt cái này chứng cứ phạm tội. Lần đầu gặp nữ hài ở trước mặt mình có như thế lớn tâm tình chập chờn, Tống Dục Kiệt nghĩ không phát hiện cũng khó khăn, hắn tầm mắt tại chi kia bút máy lên đảo qua, người khác tặng cho ngươi. Không phải, ta cầm nhầm. Tống Vãn Chi thanh âm đều hoảng được nhẹ. Có thể có biện pháp trả lại sao? Tống Vãn Chi nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể. Quản chi cái gì, trả lại, sau đó nói xin lỗi liền tốt. Ta. Tống Vãn Chi muốn phản bác Tống Dục Kiệt, bởi vì đây là hắn nói, lại có đạo lý nàng cũng không muốn nghe. Thế nhưng bởi vì là hắn nói, nàng lại nhịn xuống phản bác lời đầu của hắn, nàng không muốn cùng hắn nhiều một câu trao đổi, một cái chữ đều không cần. Hắn không xứng với. Tống Vãn Chi không chuẩn bị cho Tống Dục Kiệt bất luận cái gì thừa lúc vắng mà vào cảm xúc cơ hội, thế là nàng buông xuống bút máy, đỡ bàn đứng dậy, ta đi phòng rửa tay. Không đợi người kia đáp lại, nàng rời đi bên cạnh bàn. Tống Dục Kiệt tựa ở quán cà phê ghế xạ lòn dài trong ghế, đánh giá đặt ở hắn đối diện sách vở cùng bút, cuối cùng rơi ở chi kia bút máy bên trên. Ngừng mấy giây, Tống Dục Kiệt hướng về phía trước nhẹ túi, đem bút cầm lên, ở trước mắt xoáy qua một vòng. Vạn Bảo Long ra kinh điển khoản mực nước bút, một chi liền muốn 4 chữ số giá cả, có thể mượn dạng này bút máy, bị lầm lấy đi cũng không truy cứu, hiển nhiên không phải phổ thông gia cảnh học sinh. Hơn nữa hắn nhớ kỹ, chi này là cái kia hệ liệt bên trong nam bạn. Nói cách khác, nam sinh cho. Tống Dục Kiệt đôi mắt hơi hơi siết chặt, chậm chuyển trong tay bút, thần sắc hắn khó được kéo căng đứng lên. Bút máy lên chạy qua một đoạn chói mắt ánh sáng, gấp đi rơi ngoài cửa sổ bên đường. A, đây không phải là Cao Minh xây dựng phó tổng sao? Bước trên nền đường Thạch Nguyên Hạo một chú, sững sờ nhìn qua quán cà phê thủy tinh bên trong, hắn thế nào chạy trường học chúng ta tới bên này? Đi qua bên cạnh hắn, thấp chụp lấy đỉnh màu lót đen bạc xăm mũ lơi trai nam sinh trừng mắt lên, lười bên cạnh trở lại, ai? Cao Minh xây dựng cái kia con rể tới nhà a, trước đây ít năm tại V thành phố danh tiếng sức lực thăng, cũng coi như nửa cái nhân vật truyền kỳ, ngươi không biết hắn? Nguyên Hạo quay đầu lại, nhớ tới cái gì, nhìn có chút hả hê cười lên, à, suýt nữa quên mất người trung học lúc đó lưu vong bên ngoài 7-8 năm, bỏ lỡ trong kinh thành bao nhiêu gió nổi mây phun á đại thiếu gia. Giang Tứ lười thần sắc cười, cái gì đại thiếu gia, hội sở treo biển hành nghề loại kia sao? Ai, cũng được à, Nguyên Hạo vui vẻ, các ngươi lão Giang gia nếu là tương lai phá sản, ngươi liền đi hội sở treo biển hành nghề, phòng trừng không cần một tháng, là có thể đem Đông Sơn tái khởi tiền vốn kiếm về tới. Giang Tứ đôi mắt kéo nhẹ lên, vừa muốn đánh trống lảng một câu, ngâm chỉ tan tràn đầy ý cười con ngươi lại dừng ở một phương hướng nào đó. Đi ra ngoài mấy bước Nguyên Hạo phát giác, trở lại, nhìn cái gì đấy? Mực nước bút, Giang Tứ ngừng lại, bấm tay nô lên lưới chai, lộ ra đen như mực con người, hắn không chớp mắt nhìn qua 2-3 mét bên ngoài thủy tinh bên trong, vạn bảo long một chi kinh điện quản. Nguyên Hạo nghe được mở miệng, "Ách, ngươi thật thích. Ta mới vừa ném chi." Ngắn ngủi trong trầm mặc, Giang Tứ hầu kết nhẹ lăn, sau đó không nhẹ không chậm xách thanh, vốn là coi là không thích, hiện tại phát hiện, nửa ngày không gặp, còn thật muốn lại nhìn một chút. Cái kia đơn giản, lại mua chi chứ sao? Giang Tứ không nói chuyện, lười trở lại mắt, khuên tay lấy ra trong túi hộp thuốc lá. Hộp thuốc lá chụp tại kim loại rèn xa bật lửa bên mở, ngừng mấy giây, hắn gảy nhẹ ra điếu thuốc thơm đến, đạp suy nghĩ thuận tay cầm lấy liền nhấp tiến phần môi. Nguyên Hạo xem thẳng nhíu mày, các ngươi gần nhất cái kia máy bay không người lái hạng mục tiến triển không thuận lợi sao? Ta thế nào cảm giác ngươi khoảng thời gian này nghiện thuốc so với trước năm còn nặng. Còn tốt. Giang Tứ đẩy ra kim loại bật lửa đốt ngón tay dừng lại, lại chỉ hoan ép trở về. Cuối cùng bật lửa nhét về túi áo, hắn lười biếng ngậm cây kia không đốt lên thuốc lá, dọc theo dải cửa sổ đi về phía trước. Ngươi nói, uống trà có thể thay thuốc sao? Nguyên Hạo bị hỏi đến một ngộng, uống trà? Có thể, có thể đi. Kia buổi tối đi mua. Giang Tứ thắc mắc, chậm rãi cắn qua tàn thuốc, trà nhà đi. Giang Tứ khỏe mắt liếc qua bên trong, một điểm ảo giác dường như bạch theo hắn bên người thủy tinh bên trong lướt qua đi. Bị cắn tàn thuốc đông dưng dừng lại, Giang Tứ vốn định dừng thân xác nhận, điện thoại di động trong túi liền chấn động. Giang Tứ dừng lại tâm tư, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra. Là đầu mới tin nhắn, hàng ngũ nhứ nhất còn tự mang tiêu đề, An Tiểu Trung học về thành phố đồng học tụ hội thân mời. Môi mỏng ở giữa thuốc lá nhẹ nhàng vẩy một cái. Cùng một giây, cách nửa khối thủy tinh, trong quán cà phê cùng hắn gặp thoáng qua thiếu nữ cúi thấp xuống mắt, An Tĩnh nhấn mở trong điện thoại di động nội dung giống nhau thân mời tin nhắn. Giống phát giác cái gì, nữ hài đọc xong tin tức lúc, vô ý thức ngước mắt nhìn về phía thủy tinh bên ngoài, bậc đá xanh phía trước dương quang như vậy, không có mưa ai. Tống Văn Chi mở mịt mấy giây, tầm mắt lại trở xuống trên màn hình điện thoại di động. Tại có thể trình diện hồi phục Ilya, không cách nào trình diện hồi phục N cuối cùng câu về sau, nàng do dự một lát, chậm rãi đè xuống một cái Ilya, phát ra. Tác giả có lời muốn nói, Giang Tứ, mua trà. Lão bản, ngài tuyển cái gì lá trà a Giang Tứ, chi tử. Lão bản, ngươi có phải hay không đến phá tiệm chúng ta chỉ bán lá trà không bán hoa càng không bán người. Chương 10, ngân hà rơi xuống sao Tống Văn Chi tâm bị cái kia đồng học sẽ thân mời tin nhắn mang đến chân trời. Trở lại bên cạnh bàn về sau, nàng càng phát ra có chút không yên lòng, liền trả lời Tống Dục Kiệt vấn đề lúc đều muốn chậm hơn nửa nhịp. Có lẽ là Tống Dục Kiệt phát hiện, nói tốt mỗi lần 2 giờ gặp mặt, tại 4 giờ vừa qua khỏi lúc liền bị hắn kêu dừng. Cuối cùng, đồng dạng giấy da châu phong thư đẩy qua trước bàn. Tống Văn Chi không có gì cảm xúc tiếp nhận, chỉ là bước lên phong thư về sau, nàng hơi hơi nhíu mày, nhiều. Tân sinh khai giảng, dùng đến tiền địa phương rất nhiều. Tống Dục Kiệt nói, lần trước hỏi ngươi mụ mụ có thể hay không đi trường học nhìn ngươi, ta biết ngươi cự tuyệt, kia không thể mua cho ngươi đồ vật, ngươi liền tự mình chuẩn bị toàn bộ đi. Tống Văn Chi yên tĩnh nghe xong, nhưng lại giống như một cái chữ đều không nghe thấy, nhiều gấp đôi, tuần sau ngươi không cần cho. Tống Dục Kiệt thở dài, Văn Chi, ngươi không cần thiết cùng cha dạng này tính toán chi ly. Như bị danh xưng kia ngủ đông một chút, nữ hài sắc mặt đống dương tái đi. Bên cạnh bàn không khí yên tĩnh mấy giây, nàng mới rốt cục chậm rãi buông ra siết chặt ngón tay, nói khẽ, ta không có cùng ngươi tính toán chi ly. Vậy liền đem tiền thu cất đi. Ngươi không nên hiểu lầm. Ý của ta là, ta và ngươi so đo xưa nay không là số lượng hoặc bao nhiêu. Tống Văn Chi cất kỹ ba lô, kéo lên ngay lưng, chậm rãi đứng dậy. Cặp kia màu trà nhạt đồng tử ngược sáng, đáy mắt nhu toái mềm mại lãnh đạm, dựa theo hiệp nghị tiếp tế ta nuôi dưỡng vàng, kia là ta theo lý thường nên được, mà không phải ngươi bố thí, cho nên ta chưa bao giờ cự tuyệt. Mà còn lại, Tống Dục Kiệt tựa ở ghế sofa trong ghế, tay khoác lên trên gối hơi ngửa đầu nhìn nàng. Coi như bị nói ra lời như vậy, cái này nam nhân khỏe mắt ý cười cùng nếp nhăn giống nhau là ôn hòa như từ phụ. Cái này lại khiến cho Tống Văn Chi cảm thấy giống nuốt một miệng lớn băng, rơi thẳng dạ dày phủ, thấu tâm địa mát. Nàng rơi mở mắt, còn lại, nhiều một phần ta cũng sẽ không cần. Giọng nói bình tĩnh rơi xuống đất, bị nàng từng chữ dâm lên. Mắt cá chân cảm giác đau từ hôm nay giữa trưa liền tăng thêm rất nhiều, Tống Văn Chi đi được so với bình thường còn muốn chậm một chút. Tống Dục Kiệt trầm mặc qua đi, nghiêng đầu, chân còn đau không? Bàn bên ngoài Tống Văn Chi dừng lại. Nhiều tiền ngươi không tiếp nhận không quan hệ, liền theo ngươi nói xử lý, nhưng mà chữa bệnh việc quan hệ hệ đến ngươi cả đời, ngươi không cần hành động theo cảm tính. Tống Dục Kiệt tầm mắt rơi xuống nàng giấu ở dưới váy dài mắt cá chân, ta tìm mấy vị khoa chỉnh hình bác sĩ bằng hữu xem bệnh nhìn qua trước ngươi chụp phim, ý kiến của bọn hắn cơ bản thống nhất, ngươi xương khớp nối khôi phục được rất tốt, hiện tại còn hẳn là chủ yếu là tâm lý thương tích phương diện vấn đề. Tống Văn Chi nắm nuốt ba lô mang ngón tay nhẹ nhàng giữ chặt, cho nên nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi chừng nào thì có thời gian, ta muốn mang ngươi đi bằng hữu của ta bên kia mặt xem bệnh. Tống Dục Kiệt dừng một chút, bổ sung, mặc dù chuyện này không phải ta trực tiếp tạo thành, nhưng mà nếu như lúc trước ta không rời đi, mẹ ngươi cũng sẽ không cùng loại kia bại hoại cùng một chỗ. Thương thế của ngươi ta cũng có trách nhiệm, ngươi không cần có tâm lý gánh vác. Dài mà yên tĩnh trầm mặc sau, Tống Văn Chi không biết theo dạng gì trong trí nhớ xa vào hoàn hồn, nàng rất nhẹ con môi dưới, ý cười lại không có thể xuyên vào cặp kia màu trà đôi mắt. Ngươi cùng loại kia bại hoại có bao nhiêu khác biệt? Thanh âm mềm mại mang cười nói xong, nữ hài lạnh lùng, cả thuận trừng lại nâng cao gầy yếu gầy gò lưng eo, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trên cửa chung gió lắc ra khỏi thanh thúy tiếng vang, màu trắng váy dài lướt vào phía sau cửa, tiếng chung gió một xa biến thành vòng quanh dương cầm âm, lại bước ra bị kéo ra viền vàng cửa thủy tinh, đã là hai cái thon dài mảnh khảnh bọc lấy nước dựa làm cao bồi chín phần con chân. Tối nay là chủ nhật đêm, nữ hài ngừng chân sau lưng cao lớn cửa thủy tinh bên ngoài ngựa xe như nước, trong bóng đêm đèn đuốc lưu luyến, hoan nên quang lâm. Kéo cửa ra, nhân viên tạp vụ đứng tại phủ lên vân vân đá cẩm thạch trong hành lang, hướng tiến đến nữ hải hơi hơi không người. Ngài tốt, Tống Văn Chi chần chừ một lúc, đem điện thoại di động cảm ứng ấn mở, lộ ra bên trong điện tử thư mời, xin hỏi, ngài là muốn tham gia hôm nay đặt trước bao xương An Kiều trung học học lớp đi? Nhân viên tạp vụ chỉ nhanh chóng đảo qua một chút, liền hướng Tống Văn Chi mỉm cười thẳng người, bên này rẽ phải là giữa thang máy, ngài đồng học đặt trước tốt VIP phòng tại 19 tầng. Tống Văn Chi dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn. Không khách khí, ngài đi thong thả. Nói là theo thói quen lễ phép dùng từ. Nhưng khi nhân viên tạp vụ nhìn thấy nữ hài rõ ràng bướng bỉu có chướng ngại bóng lưng về sau, hắn còn là lộ ra ngoài ý muốn. Nhưng mà rất nhanh hắn liền điều chỉnh biểu lộ, đem thân thể chuyển chính thức trở về. Vắng vẻ thang máy bậc thang toa sơn thành ám kim sắc trong ngoài. Bậc thang cửa cùng bậc thang vách tường tại đèn hướng dẫn chiếu dọi xuống, sáng đến có thể soi gương, Tống Vãn Chi có thể thấy rõ chính mình chiếu vào phía trên thân ảnh. Nàng không nghĩ tới An Kiều trung học đồng học tụ hội sẽ là tại dạng này thoạt nhìn liền tiêu phí rất cao địa phương, cho dù nghĩ đến cũng không có gì có thể lấy cần làm chuẩn bị quần áo, thế là trong mặt gương nữ hài vẫn là phi thường một mạc. Một kiện mỏng khoản màu trắng xạ ô dị áo, một nửa nhỏ gầy thân eo thu vào nước rửa làm cửu điểm dưới quần dài, mặt khác một nửa vạt áo thì đánh cái đơn giản nơ con bướm, móc tại bên hông hơi hơi thiên trái vị trí, siết khởi đường nét tốt đẹp vòng eo. Lại hướng lên một ít, đen nhánh mềm mại tóc dài bị nhẹ buộc, rũ xuống sau lưng, lộ ra tuyết trắng lom xương quai xanh cùng thiên nga cổ. Bóng loáng tinh tế đường vòng cung luôn luôn kéo dài qua nữ hải cằm cho đến hai. Chỉ là cặp kia sạch sẽ nhất xinh đẹp hắc bạch phân minh đồng tử, lại bị một bộ kính đen che khuất. Tống Văn Chi toàn bộ thời trung học đều là dạng này đến. Nàng có thể giấu ở thấu kính cùng ba hảo hảo gò bó theo khuôn phép về sau, cách xa hết thảy cùng học tập không quan hệ, sẽ để cho nàng phân tâm sự tình, nàng tính không được thật ba hảo hảo, bởi vì nàng tính không được thật thích học tập. Nàng đem chính mình trừ điểm này thiếu nữ tâm sự bên ngoài toàn bộ tâm tư đặt ở học tập lên chỉ có một nguyên nhân, đối với nàng mà nói, học tập là nàng có thể tiếp xúc đến, trên thế giới này công bình nhất trao đổi. Người nào đó tên dưới đáy lòng tại đêm khuya tại đầu lưỡi thì thầm qua 100 lần, cũng không đổi được cái gì, hắn vẫn như cũ cùng nàng người lạ không quan hệ. Nhưng cùng một cái công thức hoặc tri thức điểm viết xuống 100 lần, nàng liền sẽ không lại quên. Chỉ có bọn chúng sẽ trải thành nàng hướng chỗ càng cao hơn đi thềm đá. Nếu như nói Tống Dục Kiệt tại nàng người trong quá khứ sinh bên trong có cái gì trợ giúp, kia lớn nhất chính là dạy cho nàng một cái đạo lý, yêu từ trước tới giờ không có thể tin, không thể song hành người cuối cùng sẽ bị vứt bỏ. Về phần Giang Thứ, Tống Văn Chi thả xuống mắt, vô ý thức nhìn về phía cái bóng bên trái mắt cá chân. Tại nàng bị ép sớm hiểu chuyện, nghe lời, gò bó theo khuôn phép an tĩnh tái nhật lại không thú vị trong cuộc đời, Giang Thứ đại khái là nàng duy nhất một điểm, có thể bị ghi làm thanh xuân bí mật đi. Như thế Trương Dương Kiệt ngạo lại phóng túng làm bậy thời niên thiếu thiếu niên, là nàng sợ không thể thành, thế là không cách nào quên, thế là lặng yên thành nàng giấu ở đấy lòng không muốn người biết kìm lòng không được. Tiệu tòa chỉ hoang ngừng. Không phân rõ mất trọng lượng cảm giác là đến từ thang máy còn là người nào đó tên, Tống Văn Chi chỉ cảm thấy tim nhẹ nhàng một rơi. Leng keng. Bậc thang cửa mở ra. Bên trong cánh cửa nữ hài mi mắt nhẹ nhấc lên, mới vừa bước ra tiệu tòa một bước, nàng liền đột nhiên giật mình tại bậc thang cửa ở giữa. Thang máy chính đúng vách tường là nguyên một khối đánh bóng xử lý qua sơn thủy sâm mây thạch, mà một đạo rừng ở giữa thang máy chính giữa thân ảnh, đem mặt tường bổ làm hai đoạn. Nhưng mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy chướng mắt, hắn đỉnh lấy Trương Thanh Tuấn lăng lệ sườn mặt cùng nhân môi cười, đen nhánh dài thiệp tùy ý đạp cũng có thể thấp ra mấy phần thung cảm giác. Hôm nay là kiện đen nhánh đồ hàng len áo mỏng, lỏng lỏng lẻo lẻo, xây ra một thân thon dài cao ngất khung xương, theo bên gáy nô ra một đôi hồng gai phun tại lạnh da trắng bên trên, liền rất đẹp được chướng mắt lại của người. Tống Văn Chi không nghĩ tới phía trước một giây còn tại trong đầu bóng người sau một khắc vậy mà liền như vậy mở đất đến trước mặt. Chấn kinh quá độ hạ nàng ngây người tại chỗ, không phân rõ chân thực cùng hư ảo nhìn qua người kia. Thẳng đến người kia hơi hơi nâng lên đôi mắt ôm lấy không thèm để ý tầm mắt, lướt qua nàng, sau đó ngừng một hai giây, đen như mực con ngươi lại trở xuống tới. Bốn mắt nhìn nhau. Tống, Giang Tứ tản mạn dừng lại, tựa hồ hồi ức qua đi, hắn lại khàn giọng cười, Tống Chi Tử. Bị Giang Tứ rất có xâm lược tính mắt đen ngậm chặt, Tống Văn Chi một điểm cuối cùng xa vào tiêu tán sạch sẽ. Nàng còn chưa kịp đối với hắn rõ ràng trêu cợt làm phản ứng, người kia đột nhiên chân dài một bước, nửa bước lân cận trước mắt. Giang Tứ đến quá đột nhiên. Tống Văn Chi không hề phòng bị mộng, nàng vô ý thức cúi đầu đem hai mắt nhắm lại, chỉ nghe được bên thai phanh một phen, mắt lạnh bạc hà lẫn vào mùi thuốc lá khí tức đưa nàng chụp đầy cõi lòng. Nhắm mắt u ám bên trong Tống Vãn Chi kịp phản ứng cái gì, nàng hơi hơi bên cạnh ngẩng đầu liếc về phía bên người, bị Giang Tứ nghiêng người ngăn lại mà không có thể quan hợp cửa thang máy, bất mãn hừ hừ lui trở về. Giang Tứ vừa mới kém chút nhường nàng tiến đụng vào trong ngực, lúc này cũng liền khó khăn lắm dừng ở trước người nàng. Hắn không đội vã mở miệng, mà là chụp lấy bậc thang cửa thấp túi đầu, tầm mắt áp bách đến nàng bước tại bậc thang cửa quỹ đạo ở giữa trên mắt cá chân. Chân không muốn có thể đưa ta, người giả bị đụng thang máy làm gì? Giang Tứ lui nửa bước, con ngươi thấp túi, khó được lộ ra bức nhân lãnh cảm. Hắn không biểu lộ nắm chặt nữ hài tay cổ tay, đem người kéo vào giữa thang máy cảm ứng điểm nguyên lý đều làm không rõ ràng, ngươi lấy cái gì giúp khí báo S đại tự động hóa hệ? Tống Văn Chi chưa từng gặp hắn hung hơn người, ngây người 2 giây mới hoàn hồn, nàng đỏ mặt cúi đầu, thật xin lỗi. Dấu ở thấu kính về sau, cặp kia xinh đẹp tế bạch đuôi mắt chán nản ảo não hiện ra hồng rủ xuống, cái này không hề tỉ khí nhận sai ngoài người nào đó dự kiến. Giang Tứ liền quên buông nàng ra cổ tay. Giang Tứ à, năm thứ 3 đại học thế nào còn cái này tính tình, tiểu cô nương nhìn ngươi nhìn ngây người nhi đây không phải là phản ứng bình thường sao, ngươi cái kẻ cầm đầu có cái gì tốt hung. Phía trước nói chuyện với Giang Tứ người đứng ở bên cạnh, đùa giỡn đánh vỡ điểm này vi diệu yên tĩnh, coi như ngươi lấy công chủ tội, cũng không thể nắm lấy còn nhỏ cô nương tay chiếm tiện nghi đi. Tống Văn Chi bỗng nhiên hoàn hồn, cúi đầu, nàng hoảng loạn mà đưa tay cổ tay theo Giang Tứ trong tay rút ra. Sau đó nắm chặt giống như là bị hắn đụng vào nóng đến giường như cổ tay, Tống Văn Chi đỏ mặt lại lui ra phía sau 2 bước, đem hai người khoảng thời gian kéo đến càng mở. Lòng bàn tay bị nữ hải tinh tế bóng loáng đầu ngón tay sắc qua, giống. Giang Tứ chậm rãi tỉnh táo lại, tựa hồ tùy ý mà đưa tay cắm về túi áo, ngài nhìn nàng cái này bị ta chạm thử hận không thể trở về tẩy 300 lần bộ dáng, giống như là xem ta nhìn ngây người sao. Ân. Trung niên nam nhân theo giọng điệu này bên trong nghe ra cái gì, ngoài ý muốn hỏi, các ngươi rất quen. Cùng hệ, năm nay tân tiến S đại tiểu bằng hữu. Giang Tứ lười biếng hừ một tiếng cười, gặp ta một lần trốn ta một lần. Trốn ngươi? Cái tiệc như thế khó được tiểu cô nương cũng không nhiều. Giang Tứ không đáp, con ngươi thoải mái nệ qua nữ hài tuyết trắng thấu đỏ hai gò má, lại ác ý hướng phía trước một bước, hắn túi đầu hỏi, ngươi vừa mới là nghĩ hạ thang máy? Tống Văn Chi vô ý thức lắc đầu, ta ấn sai. Ân. Ta vốn là nghĩ, Tống Văn Chi chột dạ được càng nhẹ giọng, muốn đi trên lầu. Giang Tứ nhẹ nheo lại mắt. Mặc dù theo vừa mới hắn liền không hiểu có chút khó chịu, nhưng mà khi dễ tiểu bằng hữu cũng phải có cái phân tắc, cũng không thể cưỡng ép đem người không liên quan lưu tại An Kiều đồng học tụ hội. Giang Tứ nhắm lại mắt không lại nói tiếp, chỉ hướng nàng bên cạnh phía trước không người một cái, đi cho nàng nhấn nút thang máy lên được khóa. Cái này rút ngắn động tác trêu đến Tống Văn Chi thần kinh kéo căng, nàng vô ý thức ngửa mặt nước mắt, chỉ nhìn thấy rất gần nơi người kia thon dài trên cổ hầu kết vừa rơi xuống lại cùng nhau. Nó, lăn hạ. Tống Văn Chi lẽ phải trí chống không hồi ức sinh vật trên sách hầu kết kết cấu, liền chống lại Giang Tứ không có gì dấu hiệu dưới đất thấp rủ xuống đôi mắt. Đen như mực, mang theo một loại nào đó khó tả tính công kích. Nhìn cái gì? Tống Văn Chi cúi đầu, thật xin lỗi. Suy. Người kia nghe không rõ cảm xúc cười một tiếng, ấn xong thang máy liền lui về, nếu không từ hôm nay trở đi, ta gặp ngươi tự giác nhượng bộ lui binh. Tống Văn Chi sắc mặt trắng nhợt. Nàng nghĩ giải thích cái gì, nhưng mà còn chưa nghĩ ra nói thế nào, liền nghe đứng ở một bên trung niên nam nhân quái âm thanh. Ta mới nhớ tới, trung niên nhân kia kinh ngạc giơ tay lên, ngươi là Tống Văn Chi a? Giữa thang máy bên trong tĩnh lặng mấy giây. Giang Tứ chậm rãi nghiêng người sang, Lâm lão sư, ngài nhận biết nàng? Tác giả có lời muốn nói, Giang Tứ, Tống Chi Tử. Tống Văn Chi, nhỏ giọng, là Văn Chi, buổi tối muộn. Giang Tứ, nhà. Giang Tứ, Tống Chi Tử. Tống Văn Chi. Khí. Chương 11, ngân hà rơi xuống sao làm sao không biết. Nàng cũng là chúng ta An Kiều học sinh a, có thể thi đậu S đại, ta cũng sẽ không quên. An Kiều. Giang Tứ tiếng nói lên được rất thấp, đuôi chuyển cũng kéo được nhẹ nhàng chậm chạp. Nghe không ra tâm tình gì, càng giống như hắn cũng không thế nào để ý chuyện này. Tống Văn Chi buông phóng mắt, không tiếng động đứng tại bên cạnh. Nàng không thất vọng, nàng cũng không nào tưởng qua hắn sẽ biết An Kiều trung học có một cái gọi là Tống Vãn Chi nữ hải. Không biết mới là bình thường. Đứng tại quang bên trong thiếu niên không nên nhìn thấy trong bóng tối nơi hẻo lánh. Không có gì tốt thất vọng. Tống Vãn Chi nghĩ như vậy, lại nhịn không được đem đầu thấp hơn. Đến lúc này nàng mới giật mình nhớ tới, nàng cùng ai đều chưa hề nói, sợ cũng bất quá chính là trước mắt một màn này mà thôi. Lâm lão sư mặt lộ bất ngờ, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là bởi vì cao bằng bên trong mới nhận biết. Ta không biết, Giang Tứ lười thanh, nàng không để cập qua. Này thật là duyên phận a, Tống Văn Chi liền so với ngươi thấp 2 giới, ngươi lớp 12 lúc đó nàng hẳn là học trưởng cấp 3 năm đầu, cũng là vĩnh viễn niên cấp 3 vị trí đầu, Lâm lão sư cảm khái nói, bất quá người ta tiểu cô nương cùng ngươi không đồng dạng, nàng là một lòng nhào vào học tập bên trên, lại nghe lời lại hiểu chuyện, không đáng nội quy trường học không nói yêu đương, nào giống ngươi. Ta thế nào? Trả lại ngươi thế nào? Lâm lão sư dương giận, cao trung lúc ấy, toàn trường ai chưa từng nghe qua ngươi yêu đương sự, hả? Giang Tứ ngừng mấy giây, đột nhiên cười, a, hắn tản mạn dương mắt, nguyên lai là bởi vì cái này. Lâm lão sư sững sờ. Cái gì bởi vì cái này? Không có gì, Giang Tứ nghiêng người sang, ra hiệu giữa thang máy bên ngoài, bên kia sắp bắt đầu, ngài là không phải này đi qua chuẩn bị diễn thuyết. Ngươi đây là dự định đẩy ra ta a, nhưng không cho khi dễ học muội. Giang Tứ lười âm thanh, bóp một cái là vỡ, ta có thể thế nào khi dễ? Kia tán gẫu xong cũng tranh thủ thời gian tiền đến, đừng làm đặc thủ. Nhớ tới ngươi lấy trước kia một ít quang vinh sự tích ta còn đầu góc đau đầu. Ừm. Tiếng bước chân biến mất tại giữa thang máy bên ngoài. Giang Tứ giữa lông mày ý cười một nhạt, hắn nghiêng người, không nhanh không chậm quay lại tới. nguyên bản vẫn chỉ là đứng tại phía sau hắn nữ hải, lúc này cơ hồ đã muốn tối lui đến cửa thang máy bên trên. Nàng chính hơi hơi bạch khuôn mặt, tựa hồ là tại khẩn trương hoặc là sợ hãi, ngửa đầu nhìn chằm chằm bên cạnh thang máy chữa số. Rời cái này tầng còn xa. Giang Tứ nhìn chằm chằm nữ hải bóng lưng, tịch mấy giây, hắn chậm rãi suy lên tiếng cười, còn đi trên lầu. Tống Văn Chi cứng lại, đáp không ra nói. Ngươi tại An Kiều nghe qua cái gì truyền ngôn, có thể để ngươi sợ ta như vậy? Giang Tứ đi qua hai bước, hướng người nàng bên cạnh trên vách tường khẽ nghiêng, dài mắt trầm thấp nghệ xuống tới, chẳng lẽ nói là thấy được ta phải nhanh chạy, nếu không liền sẽ bị ta đánh ngất xỉu khiêng trở về sao? Tống Văn Chi nhẹ trao lại lông mày, không có. Không có cái gì? Không có. Loại này truyền ngôn. Vậy ngươi sợ ta cái gì? Tống Văn Chi muốn nói nàng không sợ hắn, có thể nói như vậy, nàng liền càng không cách nào giải thích nàng trốn hắn nguyên nhân. Gặp nữ hải vẫn căng thẳng trầm mặc, Giang Tứ ánh mắt hơi trầm xuống, đáy lòng điểm này nóng nảy ý lại kìm nén không được cháy bỏng đứng lên. Hắn thói quen khoanh tay đi sờ túi, lập tức mới nhớ tới áo khoác cùng hộp thuốc lá đều không mang theo tới. Nóng nảy vô cùng về sau, Giang Tứ phản thấp đầu, mỉm cười lên tiếng khàn khàn cười, ta thế nào gặp một lần ngươi liền phạm nghiện thuốc? Cái? Sao? Tống Văn Chi nghe được mơ hồ, nhìn không được nói nhìn. Giang Tứ nhưng không nói lời nào. Thang máy len ken một phen, đến tầng này. Bậc thang cửa mở ra, Tống Văn Chi chần chừ một lúc, còn là hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, ta đi trước. Nàng không lên. Giang Tứ đưa tay cản lại, đồng thời lười vung lên mắt, hắn hướng trong thang máy lạ lẫm khách nhân hờ hững nói. Tống Văn Chi kinh ngạc nhìn ngửa mặt, nhìn một chút hắn, lại quay đầu nhìn một chút thang máy. Trong thang máy người đã biết nghe lời phải đè xuống nút đóng cửa. Tại Tống Văn Chi hoàn hồn phía trước, thang máy khép cửa lại, vô tình rời đi. Nàng trừng mắt nhìn, ngẩng lên Giang Tứ sạch sẽ trong con ngươi nhiều một tia khó hiểu, nhưng mà cũng không có tức giận hoặc là không vui. Giang Tứ ánh mắt hối sâu, ngữ điệu còn là không nhanh không chậm, vì cùng ta phủi sạch quan hệ, ngươi liền đồng học tụ hội đều không muốn tham gia. Tống Văn Chi ha hốc mồm. Không phải, nàng rõ ràng là vì hắn mới tới, thế nhưng là không thể nói. Thế là nàng lại chán nản rủ xuống quay mắt đi. Được, Giang Tứ lanh đạm cười, đi vào làm ngươi ba hảo hảo đi, ta sẽ không cùng ngươi chào hỏi. Tống Văn Chi mi mắt lắc một cái, mấy giây sau nàng thanh âm rất nhẹ mở miệng, ngươi trước vào, ta đợi tí nữa lại. Giang Tứ si khẽ, một cái chữ cũng không nói thêm nữa, hắn quay người rời đi. Tống Văn Chi im lặng cắn môi dưới. Tại cái kia người bóng lưng sắp quải ra giữa thang máy lúc, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, Giang Tứ, nữ hài bản năng hướng phía trước đổi hai bước, lại quên vừa mới lâu đứng, tập kích cảm giác đau phảng phất xé rách mắt cá chân đủ. Nàng lảo đảo dưới, đỡ lấy tường mới hiểm hiểm không ngã sắp xuống. Tại hồi thần kia một giây, Tống Văn Chi sắc mặt đống dưng tái nhợt xuống dưới. Để ép tự ti lại khổ sở cảm xúc, nàng chậm rãi đem chân trái về sau co lên tới. Giang Tứ dừng ở giữa thang máy bên ngoài, cắm túi quần nửa bên cạnh trở lại. Thấp lười túi đen nhánh con người dưới, nữ hài đỡ thang máy tường đứng tại chỗ, cằm nhọn để ép, giấu đi con mắt cùng hơn phân nửa khuôn mặt. Theo góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng cắn thật chặt môi, khiến cho trắng bệnh, phản phất run rẩy. Thật thật xin lỗi, nữ hài thanh âm rất nhẹ, ta hôm qua sai cầm ngươi bút máy. Cái gì thời gian trả lại cho ngươi sẽ thuận tiện. Giang Tứ âm thầm đứng tại chỗ. Thẳng đến hành lang chỗ sâu, không biết ai kêu hắn một phen. Kém một chút nhô ra túi quần tay chụp trở về, Giang Tứ quay người lại, mỏng mát xùy lên tiếng cười, ném đi đi. Người kia lại không quay đầu, trực tiếp chuyển ra giữa thang máy. Một điểm cuối cùng huyết sắc theo nữ hài trên gương mặt thanh tú rút đi. Thằng đợi đến cái kia tiếng bước chân triệt để nghe không được. Túi đầu Tống Vãn Chi rất chậm rất chật đất chuyển ra bước đầu tiên. Nàng gái nhợt như mặt, cố chấp không đi xem cửa thang máy lên một bên mặt của nàng. Nàng biết kia thoạt nhìn nhất định rất xấu. Coi như người kia đi được chậm nữa, nàng cũng vĩnh viễn không có cách nào cùng người bình thường đồng dạng. Bình thường đi ở bên cạnh hắn. An Kiều trung học tại V thành phố đồng học không tính là rất nhiều, nhưng mà tổng cộng đứng lên, đang dùng cơm vốn riêng trong nhà ăn cũng ngồi đầy 9 cái bàn tròn. Bàn ăn bài thành lỏng lẻo 9 ăn, Giang Tứ tự nhiên ngồi tại trung tâm nhất bàn kia. Vô luận cái gì thời gian nhìn sang, luôn có trùng điệp bóng người đem hắn vây quanh trung gian, có trò đùa mời rượu, có thân cận khen tặng. Khoảng cách lộ ra ngoài trong tấm hình, người kia cùng ai cũng là tản mạn chơi lời, một cặp mắt đào hoa hoặc rủ xuống hoặc liêu, tổng nạp thờ ơ cười, ánh mắt lên xuống đều cổ người dường như. Tống Văn Chi ngồi tại nơi hẻo lánh bên cạnh bàn, nhìn người kia gần trong gang tấc, lại ở xa cao không thể chạm chân trời bên trên. Nàng không có gì tốt làm, đừng nói gần bên một bàn, cho dù là trong cả căn phòng, trừ Giang Tứ nàng cũng không nhận ra cái nào. Ngẫu nhiên có những nam sinh khác cùng nàng đáp lời, nàng cũng chỉ là qua loa đi qua. Đa số thời gian bên trong nàng cũng chỉ thấm trong chén đổ ra mấy giọt nước, lặng yên tại duy nhất một lần khăn trải bàn lên miêu tả. Có đôi khi là tại ghi công thức, có đôi khi là tại họa một chi bút máy, có đôi khi là tại tiết mối dạng này lãng phí làm hao mòn rơi thời gian, kém xa trong tiệm sách sách để mắt. Nàng làm sao lại quỷ thần xui khiến trở về y ở đâu? Tống Văn Chi nhẹ nhàng nhíu mày, túi đầu đem ly nước mặt thổi nhíu. Tại nàng ngồi dậy phía trước, ngồi bên cạnh hai cái cùng giới nữ sinh đã bắt chuyện đến lẫn nhau bắt quái rất quen trình độ, kỳ vũ phỉ xử lý trận này đồng học liên hoan mục đích, rõ ràng là ý không ở trong lời a. Gần cái kia lung lay chén, bất mãn lẩm bẩm, ngươi nhìn bữa cơm này xuống tới, nàng nhiều lần thực sự đều nhanh áp vào Giang Tứ học trưởng trên thân. Ai bảo người ta có tiền? Ở loại địa phương này thỉnh chừng trăm người sắp xếp ăn bữa tối, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Ai, ngươi nói nàng có thể được xính sao? Ta nhìn không sai biệt lắm, Giang Tứ đại nhất nói cái kia bạn gái chia về sau, có nhanh 2 năm không kết giao mới đi. Không phải nói hắn đại nhất bắt đầu liền theo không người hệ thống trung tâm nghiên cứu bên kia làm đầu để hạng mục, không nói yêu đương sao? Cái kia cũng trống rông quá lâu. Thuấn hổ kỷ vũ phỉ xinh đẹp sẽ liêu, lớn mật chủ động, có tiền lại có tư bản, còn là Giang Tứ thích cái chủng loại kia loại hình, nghĩ như thế nào Giang Tứ cũng sẽ không tự tuyệt.
Không phải đâu, Kỳ Vũ Phỉ trừ có tiền đâu còn có tư cách gì?
Cái này nhiều rõ ràng. Cách Tống Văn Chi xa một chút nữ sinh kia lớn ngực, cho cùng bắt quái nữ sinh ném đến cái ánh mắt ý vị thâm trường, đừng nói nam sinh, ta đều ghen tị nàng, ta tha thiết ước mơ 36 giây à, hưởng công ta những năm kia làm gặm cây đu đủ. Tống Văn Chi trầm mặt túi đầu nhìn xuống phía dưới. Lại mấy giây sau, nàng hơi hơi nghiêng mặt, rũ cục lấy đôi mắt rời đi chỗ khác. Nửa đêm huyên áo. Giang Tứ ngồi dựa vào chủ bàn ghế lưng cao bên trong, mặc kệ mấy vòng nâng ly cạn chén xuống tới, hắn bên này cũng là giọt rượu không dính. Theo thời gian chuyển rời, hắn giữa lông mày điểm này lỏng lười ý cười càng thêm phai nhạt, chỉ còn lại một điểm tối đen cảm xúc mại tại đáy mắt. Thằng đến chủ bàn Lâm lão sư khoát tay áo, từ chối rơi cuối cùng một ly mời rượu. Ôi, không được không được, người này đã có tuổi, tinh lực là không có cách nào cùng các ngươi những người tuổi trẻ này so. Các ngươi cố gắng chơi, ta đầu này ngất được không được, nhất định phải đi về trước. Lão sư ngài lúc này đi a?
Đúng thế Lâm lão sư, lúc này mới hơn 9 điểm đâu.
Hơn 9 điểm đối các ngươi người trẻ tuổi mới gọi mới, đặt trong nhà, cái giờ này các ngươi sư mẫu đã sớm thúc ta ngâm chân đi ngủ. Lâm lão sư cười đứng dậy, đưa tay đi lấy khoác lên trên ghế dựa áo khoác, hiển nhiên đi ý kiên quyết. Các học sinh cũng không tốt cản. Ngồi bên cạnh hắn hình thể mượt mà nam sinh là về thành phố đồng học nhóm người phụ trách, gọi Thẩm Bằng Vũ, lúc này đứng dậy theo, ta đây cho ngài gọi cái xe, đưa ngài xuống lầu.
Ai, chính ta là được.
Không cần gọi xe, ta đưa Lâm lão sư.
Một cái công nhận độ cực cao tiếng nói bề bài trên bảo.
Mấy người trở về đầu, chính gặp cùng ở tại chủ bàn trong ghế, Giang Tứ giống như là không nhìn thấy bị Kỳ Vũ Phỉ đỡ hắn thành ghế dán đưa tới chén rượu, cũng không nhìn cặp kia Vũ Mị Nhu tình mắt, hắn không có gì cảm xúc hướng bên một tránh, trực tiếp đứng dậy. Chủ bàn một tịch, mấy người biểu lộ vi diệu. Cầm lấy áo khoác Lâm lão sư sửng sốt một chút, quay đầu nhìn một chút Giang Tứ, lại nhìn một chút thần sắc xấu hổ ảo não Kỳ Vũ Phỉ, à, cái này, Giang Tứ ngươi cái này trở về sao?
Không tại cùng bọn họ ngồi một lát.
Phòng thí nghiệm sư Minh tìm ta có việc, trở về.
Giang Tứ qua loa nói, các ngươi chơi.
Ai đừng a Giang Tứ, Thẩm Bằng Vũ tiếp thu được Kỳ Vũ Phỉ bên kia giữ dần ánh mắt, vội vàng vòng vo bàn đến, lúc này mới vừa qua hơn nửa đầu, ngươi đi quang chúng ta tại cái kia còn có ý gì?
Không có ý nghĩa liền tản.
Giang Tứ vô vô hàn bài, tiếng nói trầm thấp miễn cưỡng, chỉ hai người bọn họ nghe thấy, thân cận cục không dùng được như thế lớn vô trương.
Ngươi muốn thực sự giành đến nhất cả trứng, liền đi công trường rời gạch.
Thẩm Bằng Vũ mặt béo lên cười liền bị Giang Tứ cái này thuận tay hai cái chụp vai cho run rớt.
Thoáng nhìn Lâm lão sư rời tịch, Giang Tứ dài mắt thu vào, quay người rời đi.
Kỳ Vũ Phỉ gấp, cũng không lo được mặt mũi, đứng dậy theo chuyển đi ra, hướng Thẩm Bằng Vũ phàn nàn, hắn thế nào dạng này a?
Cô nãi nãi của ta ai, kính chén rượu vậy thì thôi, ai để ngươi dạng này như vậy?
Ta thế nào, ta cũng không có làm cái gì nha.
Kỳ Vũ Phỉ chu môi bất mãn lẩm bẩm.
Trước khi đến ta đều nói với ngươi mấy lần, tứ ca có thể liêu có thể tán gẫu, nhưng hắn không thích không phân tốc đặc biệt dính, càng, Thẩm Bằng Vũ dừng lại, dựa vào qua người khứ thanh âm hạ thấp, hắn lớp 12 lúc ấy, đùi giáo hoa thế nào bị văng, ngươi quên.
Không phải thừa dịp hắn không chú ý hôn hắn một chút sao?
Kỳ Vũ Phỉ tâm cao khí ngạo, đêm nay làm được mức này còn bị văng dung mạo, khó tránh khỏi có chút cảm xúc, làm bạn trai còn không cho thân mật, lớn lên sao xoáy có làm được cái gì?
Vậy ngài biết rõ, đừng lên vội vàng đổi nha.
Ta, Dư Quang gặp Giang Tứ liền muốn ra hiện tính, Thẩm Bằng Vũ cũng không lo được đón thêm Kỳ Vũ Phỉ nói gốc dạng.
Hắn cáo thanh, liền cuốn quýt lay mượn mà thân thể, đuổi theo thân ảnh kia chạy tới, "Ai Tứ ca, đừng nóng giận a Tứ ca, ta thật không phải cố ý."
Rốt cục đuổi tại yến thính ngoài cửa hành lang lên đuổi kịp đạo thân ảnh kia, thừa dịp Lâm lão sư phía trước mấy mét, Thẩm Bằng Vũ đổi cười, chủ yếu là người ta tiểu học muội thực tình thích ngươi, lại ương tới cửa, ta.
Dư âm bị bóp tắt tại người kia nghễ tới trong khi liếc mắt.
Thẩm Bằng Vũ rụt cổ một cái, tự nhận không may đem hai người hướng giữa thang máy đường, tuyệt đối không có lần sau, ta thể.
Giang Tứ lãnh đạm cười,
ta thật sai rồi, lúc này là ta phạm nhị, cho ta một cái cơ hội lấy công chuộc tội được rồi.
Thẩm Bằng Vũ một đường đuổi theo đưa đến giữa thang máy, ân cần cho bọn hắn nhấn nút thang máy, sau đó lui về đến làm bảo đảm. Đợi chút nữa hồi ngươi có dặn dò gì, trực tiếp tìm ta, ta nhất định cấp cho ngươi được thỏa thỏa thiết.
Không cần chờ lần sau.
Chỉ cần Tứ ca chịu tha thứ ta lần này vô chi, a.
Thẩm Bằng Vũ cho là mình nghe lầm, quay đầu.
Giang Tứ liếc qua đồng hồ, không ngẩng mắt, giống thuận miệng nói, góc đông nam bản kia có cái gọi Tống Vãn Chi tiểu bằng.
Tiểu cô đương, nàng trên đùi khả năng có tổn thương, đi đường không quá linh xảo, kết thúc thời điểm ngươi chiếu cố cho, chia ra đường rẽ.
Thẩm Bằng Vũ càng mù mờ hơn,
Tống, cái gì?
Tống Vãn Chi.
Tĩnh mịch một lát,
Giang Tứ liêu quay mắt, chính chống lại Thẩm Bằng Vũ bừng tỉnh đại ngộ lại như có chút suy nghĩ lại không dám tin phức tạp thay đổi biểu lộ.
Giang Tứ ngừng mấy giây, lười nhác câu môi, đem ngươi trong đầu màu vàng ý tưởng rửa qua.
Ta không có, ta ý nghĩ luôn luôn thật thuần khiết.
Thẩm Bằng Vũ nghiêm trang nói xong, liền lập tức điễn vòng tròn lớn mặt xích lại gần. Bất quá tứ ca ngươi cái này quá lấy ta làm người ngoài, ngươi nói sớm đi, nói sớm ta khẳng định đem cái kia gọi Tống Mượn.
Tống Văn Chi.
A đúng, Tống Văn Chi, ngươi nói sớm ta nhất định đem nàng an bài đến chủ trên bàn.
Lan, Giang Tứ chậm rãi cười, để ngươi ô yên chướng khí chủ bán cách xa nàng điểm.
Kia là có thể đi vào ép đại tiểu bằng hưu, làm hư có tin ta hay không giết chết ngươi.
Ép đại.
Thẩm Bằng Vũ lại mộng.
An điều trung học có thể đi vào ép đại, gần nhất 6-7 giới cộng lại cũng bất quá ra 3 cái.
Duy nhất nữ hải kia Thẩm Bằng Vũ chỉ gặp qua ảnh chụp, trong ấn tượng là cái mang kính đen phi thường văn tĩnh một lòng dốc lòng cầu học thanh thanh đạm đạm, tóm lại chính là không nên cùng Giang Tứ có bất kỳ gặp nhau một cái tiểu cô nương. Không nói đến An Kiều mọi người đều biết Giang Tứ tại yêu đương trong chuyện này cho tới bây giờ không chủ động qua một lần, chỉ nói loại kia loại hình, cũng căn bản cùng Giang Tứ thích nửa điểm bên cạnh không dính. Thẩm Bằng Vũ càng nghĩ càng thấy được mê hoặc, nhưng hắn nhìn ra được Giang Tứ không muốn nhiều tán gẫu. "Ngài yên tâm đi Tứ ca." Thẩm Bằng Vũ vô ngực, "Chuyện đơn giản như vậy, ta nhất định cấp cho ngươi được vững vàng ổn thỏa, cho chúng ta tổ quốc tương lai tiểu hoa mầm một chiếc lá không kém đưa trở về." Giang Tứ hơi hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn là không nói gì, cùng Lâm lão sư cùng nhau tiến kiệu tòa. Cửa thang máy tại trước mặt bọn hắn quan hợp. Khe cửa bên ngoài, Thẩm Bằng Vũ lòng tin tràn đầy mặt béo từ từ nhỏ dần. Sau một giờ, Giang Tứ cúi thấp xuống mắt lười tựa ở S đại không người hệ thống trung tâm nghiên cứu tầng thí nghiệm trong thang máy, nhìn qua bậc thang cửa chậm trì hoãn mở ra. Hắn chân dài bước ra, vừa mới chuyển tiến hành lang, áo khoác điện thoại di động trong túi liền chấn động. Giang Tứ chậm rãi đi hướng phòng thí nghiệm, lấy điện thoại di động ra dự định chuyển thành yên lặng. Sau đó hắn thoáng nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện, Thẩm Bằng Vũ. Chân dài một dừng. Giang Tứ ngừng 2 giây, nâng lên kết nối điện thoại di động, "Chuyện gì?" "Tứ ca, Thẩm Bằng Vũ cả lâm 2 tiếng, ngươi nhường ta chiếu cố tiểu cô nương kia, giống như nhường ta cho rơi ở 19 tầng." Giang Tứ nhíu mắt, "Cái gì gọi là rơi ở 19 tầng?" Building đêm nay mới thông chi nói thang máy hệ thống xảy ra chút vấn đề, tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, đêm nay quan nghề sau muốn ngừng bậc thang làm lâm thời kiểm tra tu sửa. Trước khi đi ta rõ ràng xác nhận qua phòng ăn cùng trong bao xương đều không có người, nói kết luận. Thẩm Bằng Vũ phản nàn âm thanh, "Tống Vãn Chi một người tại 19 tầng." Thang máy ngừng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ nồng đậm bóng đêm, Giang Tứ hơi nhíu khởi lông mày. Tác giả có lời muốn nói, lên chương nhìn khu bình luận thảo luận, Giang Tứ đương nhiên là cố ý gọi thành Tống Chi Tử, chính là khi dễ Chi Tử đâu. Phía trước liền nói hắn cơ hồ đã gặp qua là không quên được, hơn nữa hắn làm sao có thể không nhớ rõ Chi Tử tên nha ha ha ha. Chương 12, Ngân Hà rơi xuống sao Tống Vãn Chi cũng không hiểu, thế nào nàng chỉ là đi toilet một chuyến, lại tiếp mâu thân Lưu Nhã một trận điện thoại thời gian, rồi trở về trong bao xương liền đã rỗng, to như vậy gian phòng không thấy ăn tiểu đồng học, chỉ còn bốn riêng phòng ăn nhân viên phục vụ tại đánh quét chủ dư. Nhìn thấy Tống Vãn Chi theo ngoài cửa tiến đến, những người kia cũng thật bất ngờ, "Tiểu cô nương, ngươi những bạn học kia đã sớm đi xuống, ngươi thế nào không cùng bọn hắn cùng nhau?" "Ta tiếp thông điện thoại." Tống Vãn Chi theo ngơ ngác bên trong hoàn hồn, "Tất cả mọi người rời đi sao?" "Đúng a, đi đoán chừng phải có 10 phút đồng hồ." "Tốt, cảm ơn." Tống Vãn Chi hướng gần nhất nơi cùng mình đáp lời người hơi gật đầu, liền muốn quay người. Đối phương lại đột nhiên nhớ tới, "A đúng tiểu cô nương, trong cao ốc thang máy đêm nay kiểm tra tu sửa, phòng trừng trì hoãn rất lâu, ngươi khả năng phải đi phòng cháy dưới bậc thang đi." Tống Vãn Chi thân ảnh chỉ trệ. Nàng cau lại khởi lông mày, vô ý thức túi đầu liếc nhìn mắt cá chân. Từ hôm qua bắt đầu nàng chân trái vẫn rõ ràng khó chịu, 19 tầng độ cao đối nàng cổ chân vết thương cũ nguyên bản là không nhỏ gánh vác, tại 2 ngày này dưới tình huống chỉ có thể nghiêm trọng hơn. Có thể nàng lại không thể ở đây vô kỳ hạn chờ đợi. Tống Vãn Chi chỉ được lần nữa cảm ơn đối phương thiện ý nhắc nhở, hỏi rõ ràng an toàn cầu thang vị trí, hướng bên kia đi đến. Phòng cháy cầu thang bên trong lắp đặt chính là đèn cảm ứng, chu kỳ rất ngắn, một lần đại khái sáng 40 giây. Đối với đa số xương khớp nối khó chịu người mà nói, xuống thang xa so với lên bậc cấp đau đớn gánh vác càng nặng, Tống Vãn Chi cũng không thể ngoại lệ. Cho dù có mát băng băng kim loại tay vịn chống đỡ, tại hạ qua giường 2 tầng 4 màn cầu thang về sau, sắc mặt của nàng cũng đã tái nhợt nhiều. Mà tại cái này tới gần trong đêm 11 giờ thời gian bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ bỗng nhiên ngầm hạ hành lang đèn, cùng với yên tĩnh đến tiếp cận tĩnh mịch nhưng lại thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ quái cầu thang hoàn cảnh, liền càng làm cho nàng trái tim đều nhanh co lại thành một đoàn. Tại không biết lần thứ bao nhiêu dừng lại, Tống Vãn Chi khẩn trương hướng sau lưng quay đầu, ầm. Đỉnh đầu 17 tầng phòng cháy hành lang cửa bị thứ gì bỗng nhiên ném lên. Tống Vãn Chi còn chưa kịp thấy rõ, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Nàng vô ý thức hé miệng, sợ hai tới cực điểm dưới tình huống lại ngay cả thanh nhâm đều phản phất bị gắt gao nhấn tại trong cổ họng. Tại đại nao trống không mấy giây trôi qua, Tống Vãn Chi hoàn hồn, nâng lên trở nên cứng tay dùng sức vô vô kim loại lan can. Phanh, phanh phanh. Cầu cứu dường như trầm đủ gâm thanh tỉnh lại rỉa xuống đèn cảm ứng. Một lần nữa sáng lên trong hành lang, trừ nữ hải gầy yếu run rẩy thân ảnh bên ngoài, bốn phía không có vật gì. Hẳn là chỉ là gió thổi ai như bị điện qua một lần. Dựng thẳng lên lông tơ trấn an xuống dưới, Tống Vãn Chi chân đều mềm nhũn. Nàng buông ra bị chính mình hơi đến nhanh hít thở không thông hô hấp, hít một hơi thật sâu, thư thoát dường như tựa ở cầu thang tay vịn phía trước. Chụp được run lên lòng bàn tay nổi lên ở ướt mồ hôi ý Tống Vãn Chi nghĩ mà sợ phải có điểm muốn khóc. Sớm biết ngay tại 19 tầng 4 riêng phòng ăn bên ngoài đợi. Trong cao ốc những tầng lầu khác đã sớm tan tầm, đi ngang qua phòng cháy cửa lầu bên trong đều đen như mực, cái này ngắn ngủi trong 10 phút nàng cơ hồ đem cuộc đời mình bên trong sở hữu đọc lướt qua phim kinh dị hoặc là khủng bố chuyện xưa tất cả đều suy nghĩ một lần, càng nghĩ càng kinh lận. Tống Vãn Chi duy nhất có thể nghĩ tới làm dịu biện pháp chính là cho Lư Nhã gọi điện thoại, có thể 11 giờ tối, Lư Nhã cũng đã ngủ, coi như không có, cũng chỉ sẽ cực khổ nàng cùng theo lo lắng, nói không chừng còn có thể trắng đêm khó ngủ. Thế là mấy lần nắm lại điện thoại di động lại bị bỏ lại. Tống Vãn Chi lần nữa hít một hơi thật sâu, hướng phía dưới nửa gấp u ám trong hành lang nhìn một chút. Còn lại mấy cấp bậc thang cũng nhanh muốn tới 16 tầng. Lại kiên trì một hồi, nữ hải nắm mồ hôi ý đều lạnh buốt lòng bàn tay, tại đau đớn lên lại thêm một tầng hư mềm cảm giác chân trái mắt cá chân càng thêm vô lực. Nàng chịu đựng phảng phất mỗi một bước đều tại xé rách chỗ sâu vết thương dường như đau, không lưu loát vịn làn can xuống phía dưới chuyển đi. Rốt cục bước trên 15 tầng nghỉ ngơi bình đài, Tống Vãn Chi ngửa đầu nhìn xem mấy cái trước kia, có loại đánh hạ mỗ nói toán học nan đề sau như chút được gánh nặng. Chỉ là nó còn chưa kịp chuyển thành nữ hài đôi mắt xốp buông xuống đường vòng cung, sáng ngời liền lại tại trước mắt đột nhiên dập tắt. Lại nhiều lần còn là vô ý thức hô hấp siết chặt, Tống Văn Chi mới vừa nắm chặt ngón tay muốn đi chụp bên cạnh lan can, đột nhiên chỉ nghe thấy dưới chân tĩnh mịch trong hành lang truyền đến càng ngày càng gần, càng ngày càng nhanh vội vã bước âm thanh. Có người tại chạy lên. Tống Văn Chi còn người co rụt lại, căng cứng được gần chết lặng suy nghĩ dưới, cái này hắc ám yên tĩnh đến đáng sợ trong hành lang duy nhất tiếng bước chân nhường nàng cơ hồ bản năng liền muốn quay người hướng trên lầu trốn. Dự định chụp sáng đèn cảm ứng tay bỗng dưng nắm chặt, nàng không dám phát ra một điểm thanh âm, run ngón tay đi sờ điện thoại di động. Chạy là không chạy nổi. Tống Văn Chi vội vã chính mình chậm rãi tại trên bậc thang không phát ra một điểm thanh âm ngồi xuống tới, trong bóng đêm lấy ra điện thoại di động, run rẩy thua lên 110, sau đó nàng gắt gao đem nó nắm ở lòng bàn tay. 3, 15 tầng đèn cảm ứng bị chạy tới bước âm thanh đánh thức. Giang Tứ Vị lan can quay người, mấy bước rơi trên 6-7 cấp bậc thang, thân ảnh đột nhiên dừng lại, ngồi tại cao hơn hắn 2 cấp nấc thang trên bình đài, sắc mặt tái nhợt nữ hài chặt chẽ nuốt ở kim loại lan can bên cạnh, trợn to đen nhánh trong con ngươi ướt đẫm hoảng sợ cùng sương ngủ, nhỏ vụn sợi tóc đính vào nàng lấm tấm mồ hôi cái trán cùng theo tái nhợt bên trong thấm ra hửng hồng gương mặt. Lại ra bên ngoài, nàng tay run rẩy nhấc bên thai buông xuống, ngón cái đầu ngón tay chính gắt gao ấn lại quay số điện thoại khóa. Một cái chớp mắt yên tĩnh đến hít thở không thông giằng co. Nữ hải căng cứng vai bỗng dưng nông rộng xuống tới, "Giang Tứ." Một tiếng này sợ hãi sau thoải mái gần như nghẹn nào, lại phức tạp hơn. Giang Tứ chưa từng nghe người ta dạng này hô qua tên của mình, bởi vì tốc độ trèo mà kịch liệt khiêu động trái tim đều tựa hồ đi theo chỉ hoãn chạy xuống. Hắn đen nhánh con ngươi hơi hơi bình tĩnh, hầu kết nhẹ lăn, bị chạy bộ cùng hô hấp ép tới khàn khàn tiếng nói bên trong ức một tia hiếm có mất khống chế, "Xin lỗi, ta có phải hay không hù đến ngươi?" Tống Văn Chi chưa kịp trả lời, căng cứng về sau chợt lỏng lẻo, nữ hải cương giữa ngón tay điện thoại di động ngã xuống. Cách hai cấp bậc thang, Giang Tứ túi người nhấc câu, hiểm hiểm tại rơi xuống đất phía trước cản lại điện thoại di động của nàng. Không có nhận ở là nữ hải gò má phía trước ức không ở lăn xuống tới nước mắt. Tế bạch thật mỏng mí mắt bị cảm xúc bức bách ra sợ hãi đỏ bừng sắc, sau đó chậm rãi ngất nhiễm mở, nàng mở to hai mắt nhìn qua hắn im lặng rất mấy viên nước mắt, mới tốt giống rốt cục cảm giác được chính mình khóc cái này mất mặt sự thật. Mâu trà đồng tử thấp dấu đi, nàng giơ tay lên lưng hoảng loạn theo gò má vừa lau đi ướt đẫm vệt nước mắt. Không có. Thanh âm của nàng giống dấu ở mi mắt hạ con ngươi đồng dạng, bị giọng nghẹn ngào thấm được ở mức chiều, nhưng mà còn cố gắng kéo căng mình, ta chính là không cẩn thận ngã một chút, mới khóc. An điểu những cái kia nói ngươi nghe lời lại hiểu chuyện các lão sư, cũng biết ngươi như vậy sẽ nói lão sao. Tống Văn Chi bất an trừng mắt lên, liền gặp người kia thon dài đốt ngón tay chống đỡ điện thoại di động của nàng, thân đến trước mặt. Sáng trên màn hình còn biểu hiện ra 110 chưa thông qua dãy số. Tống Văn Chi cứng lại, đưa tay chậm rãi tiếp được. Chữ số bị từng cái lui ô bông rơi, nàng chột dạ đưa di động ôm vào trong ngực. Giang Tứ bốn gối dẫm lên bậc thang bên cạnh lăng chân dài trở xuống, tiếng nói cũng khôi phục trạng thái bình thường, nghe tới khàn khàn lại tàn mạn, nga muốn đánh 110. Bị ở trước mặt phá hủy rối, Tống Văn Chi mới từ kinh hãi bên trong thủy triều xuống đỏ ửng lại từ từ nổi lên gương mặt tới. Giang Tứ dừng ở nàng mấy cấp bậc thang dưới, thấy không rõ nàng túi đầu cất giấu cảm xúc, lại có thể thấy được nàng lỏng lẻo mở tóc dài ở giữa lộ ra thấu đỏ mà thôi. Điểm này tuyết ngọc thấm hồng dường như màu sắc, tại nữ hài đen nhánh phát xuống đặc biệt dễ thấy. Da mặt mỏng như vậy, còn học người nói láo. Giang Tứ dịch chuyển khỏi tầm mắt, rơi xuống nàng chín phần dưới quần nửa che tuyết trắng mắt cá chân trên bàn chân, chân thế nào? Tống Văn Chi như bị ánh mắt của hắn nóng hạ, bản năng đem chân trái hướng dưới chân phải ẩn giấu. Trầm mặc mấy giây, nàng muốn chút đầu, còn chưa tốt không thể ra miệng, còn muốn nói dối, bị người kia cắt đứt. Tống Văn Chi nhấp ở môi, do dự về sau đổi giọng, còn muốn nghỉ ngơi một hồi. Một hồi là bao lâu? Tống Văn Chi bị hỏi đến không hiểu, sau đó nàng mới đột nhiên kịp phản ứng, kinh giật mình ngửa mặt nhìn hắn, ngươi làm sao trở về? Ngươi không phải đã đi rồi sao? Giang Tứ nhìn chằm chằm nàng 2 giây, cười, vậy ngươi là sợ choáng váng, còn là phản xạ cung nguyên bản cứ như vậy dài. Tống Văn Chi bị hắn ngạnh ở Giang Tứ không lại đùa nàng. Dẫm lên bậc thang ngồi xổm người xuống, hắn đưa tay tới, móc ra nữ hải dấu ở bên phải dưới bàn chân chân trái mắt cá chân. Động tác này dọa đến Tống Văn Chi giật mình, vô ý thức liền một bên thu trở về chân một bên đưa tay muốn ngăn, đừng, đừng lúc nhích. Giang Tứ lười biếng thấp mắt, nhấc lên chín phần quần quan sát qua nàng mắt cá chân, xác định không có gì đáng ngại về sau, hắn mới thờ ơ địa chi mắt, phía dưới 6-7 cấp bậc thang, vạn nhất đem ta đẩy xuống, ai có ngươi xuống lầu. Thật xin lỗi, ta không nghĩ đẩy, không hề phòng bị liền bị nhìn cái kia rất xấu rất dài vết sẹo. Tống Văn Chi suy nghĩ trống không nói rồi một nửa, mới mở miệng dừng lại. Mấy giây sau nàng hoàn hồn, vướng víu nước mắt, cái gì? Có ngươi xuống lầu. Người kia chậm rãi lặp lại qua một lần, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này chờ một đêm? Chính ta cũng có thể. Lời nói chưa dứt, hắc ám trước tiên che lên xuống tới. Lần này Tống Văn Chi còn chưa kịp sợ, đen kịt bên trong, trước người nàng liền có người đánh nhẹ tiếng văn chỉ. Đen cảm ứng vừa diệt cùng nhau, liền một giây khoảng cách đều không có, chăn loa ánh sáng liền lại trở xuống người kia thanh tuyển giữa lông mày. Tống Văn Chi ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Giang Tứ cùng nàng đối mặt 1-2 giây, tựa hồ biết nàng muốn hỏi cái gì, 45 giây. Tống Văn Chi càng run lên, ngươi một mực tại tâm lý tính toán. Quán tính ký ức, không cần cũng là lãng phí. Giang Tứ lười biếng đáp xong, vốn định trở lại nguyên thoại đề. Thật là lợi hại a. Nàng vô ý thức nhẹ giọng thán. Giang Tứ dừng lại, vung lên mắt. Nàng cặp kia màu trà đôi mắt lân cận tại căng tấp, con ngươi hắc là trong suốt hắc, cùng mạc bạch cũng là thuần túy bạch, rõ ràng có thể chiếu ra hắn bóng hình tới. Chỉ là ở mức chiều trước khởi, nữ hài ước chừng lại là làn da rất mỏng cái chủng loại kia thể chất, cho nên mí mắt cùng đôi mắt còn thấm nhàn nhạt hồng, thoạt nhìn yên tĩnh lại bị khuất, giống mới vừa bị khi dễ xong. Giang Tứ ánh mắt hối sâu. Ngừng 1-2 giây, hắn hầu kết hơi lan dưới, thẳng trở lại. Ngươi trước khi đến mang kính mắt đâu? Giang Tứ không có gì đầu đuôi tới một câu. Tống Văn Chi bị hỏi đến mờ mịt, nhưng vẫn là nghe lời đáp, ta sợ xuống lầu ngã sắp xuống, sẽ có nguy hiểm, liền sớm thả lại trong túi sách. Ừ, Giang Tứ nên được qua loa, phản phất chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn đưa lưng về phía nàng ngồi xổm người xuống, lên đây đi. Tống Văn Chi run lên, ý đồ dãy rủa, chúng ta thật có thể, Lâm lão sư nhường ta chiếu cố tốt ngươi, ngươi muốn cho ta nuốt lời sao? Người kia lãnh đạm nhẹ mỉm cười. Đánh cờ thất bại, trước mắt lại xác thực không có lựa chọn khác. Tống Văn Chi xoắn xuýt vài giây sau, chỉ được cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò đặt lên Giang Tứ sau lưng. Hắn thoạt nhìn gầy gò, nông rộng áo bố hạ cất giấu xương vai hình dáng lại rộng thực mà cao ngất, hơi mỏng phập phồng cơ bắp đường nét cũng chôn ở bên trong áo, liền cách một tầng gầy yếu vải bóc, nóng được Tống Văn Chi nằm sấp đi lên phía trước liền hồng thấu gương mặt. Theo vừa mới tiếng bước chân nghe, Giang Tứ ước chừng là chạy lên tầng tới. Tại dạng này hạ muộn, mười mấy tầng tốc độ trèo cũng làm cho hắn lên mỏng mồ hôi, cổ phía sau đâm vào lạnh da trắng lên màu đỏ bụi gai nô ra rộng rãi áo bố cổ áo, màu son hơi hơi mồ hôi ở bước, càng thêm mở yêu diễm mà đốt người, phảng phất muốn trèo qua hắn đầu vai, dây dưa lên cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay. Tống Văn Chi đầu ngón tay lại không dám đụng phải thân thể của hắn bất kỳ vị trí nào, không thể làm gì khác hơn là siết chặt dấu ở lòng bàn tay, nắm thành hai cái trắng non tú khí nắm tay cứng đờ gác ở trên vai hắn. Thế là Giang Tứ dùng tay cổ tay ôm lấy nữ hài đầu gối đứng dậy, còn chưa cất bước liền phát giác cái gì, hắn hướng vai bên cạnh thấp thấp mắt, lập tức xùy lên tiếng khinh bạc không khỏi cười, ngươi cưới mổ tao đâu? Tống Văn Chi trên hai gò má xinh đẹp phấn lại bôi một tầng. Không nghe thấy đáp lại, Giang Tứ cũng đã quen, liền thấp lười âm thanh chỉ huy, lòng tay ra, móc tại cùng nhau, treo tốt lắm, làm theo, nếu không rớt xuống còn muốn liên lụy ta. Tống Văn Chi chỉ được kìm nén mặt đỏ bừng nghe lời làm theo. Trọng tâm không cần về sau nghiêng, nằm sấp đi lên, Giang Tứ buông thoáng mắt, kiên nhẫn đợi nàng điều chỉnh, thân thể buông lỏng, chân kẹp chặt, người kia tản mạn lại khàn khàn tiếng nói tại yên tĩnh trong hành lang ngừng được đột ngột. Tống Văn Chi ấn lại hắn nói, một cái chỉ thị một động tác, nghe được một nửa đợi mấy giây, không thấy bất luận cái gì phần sau, nàng lông mi chớp xuống, mở mịt nghiêng đi một điểm nhìn hắn, Giang Tứ. Nữ hài mềm mại hô hấp theo hắn cổ bên cạnh liêu qua, lạnh bạch lên chứa đựng màu đỏ bụi gai bị đốt được rất đẹp một vệt. Đột nhiên, đèn đuốc tịch hạ. Trong bóng tối khí tức giao đốt, lần này Giang Tứ tựa hồ cũng quên tính toán. Tác giả có lời muốn nói, Giang Tứ. Ngày. Chính mình hố chính mình, để ngươi lại tao về. Chương 13, ngân hà rơi xuống sao đại ca, đại ca. Cái này đều nhanh nửa cái điểm, chúng ta cái này thang máy lúc nào có thể sửa xong a? Building tầng một giữa thang máy bên trong, một cái linh hoạt mập mạp tới lúc gấp rút được vòng quanh thang máy công trực chuyển vòng. Hắn một bên lau mồ hôi thúc giục một bên túi đầu nhìn điện thoại di động, sợ bỏ qua phía trước không ngăn lại đã theo phòng cháy trên bậc thang tầng người nào đó tin tức. Thang máy công đại ca bị thúc rất nổi nóng, giơ lên một phen nón bảo hộ, quay đầu, ngươi nói ngươi cái này thanh niên thế nào như vậy nói rông dài, ngươi thúc ta có làm được cái gì? Không tốt chính là không tốt, cái này máy móc vỏ bọc đều mở ra, không điều chỉnh thử dễ làm như vậy không thể vận hành, nếu không phải bạn nhất xảy ra sự cố, là ngươi phụ nổi cái này trách còn là ta phụ nổi cái này chứ? Đại ca, ta không phải thúc ngài, chủ yếu là bằng hữu của ta còn vây ở trên lầu đâu. Ngài nhìn cái này mắt thấy liền hơn nửa đêm, còn không biết được chỉ hoan đến mấy giờ đi, ta khẳng định gấp sao. Ta đây là chẳng nhiều một lát liền nói với ngươi, để cho bạn học ngươi chính mình xuống tới à, liền 19 tầng thang lầu, tuổi quá trẻ, còn có thể cho hắn mệnh chết đi. Không phải, đồng học kia nàng chân không tốt lắm, có tổn thương. Vậy thì chờ. Thang máy công đại ca trong tay xách theo thùng dụng cụ bịch quăng ra, nện đến xứ trầm đủ. Đối phương trừng lớn mắt nhìn về phía Thẩm Bằng Vũ biểu lộ nghiễm nhiên là ngươi lại muốn thúc ta liền cho ngươi gõ vào kẽ đất bên trong không thể nhịn được nữa biểu lộ. Thẩm Bằng Vũ chỉ được nuốt hồi những lời khác. Tính toán tối nay là không phải phải làm cho tốt dưới lầu ngao nửa đêm chuẩn bị. Không đợi hắn nghĩ xong, giữa thang máy bên ngoài, đội vàng đến gần một trận tiếng bước chân rồn rập, tiên sinh. Thẩm Bằng Vũ quay đầu. Thấy là building trực ban bảo an, hắn chỉ chính mình, gọi ta. Đúng, cùng ngài cùng nhau vị kia uống say bằng hữu vừa mới tỉnh, cực khổ ngài đi qua nhìn một chút. Tỉnh. Say thành kia quỷ dạng còn có thể tỉnh. Thẩm Bằng Vũ nghi hoặc cùng ra ngoài. Bảo an cười khổ. Thẩm Bằng Vũ đi theo building bảo an nhân viên sau lưng, đi ra giữa thang máy. Còn chưa đi xong kia đoạn hành lang, hắn chỉ nghe thấy to rõ sông thẳng người đỉnh đầu tiếng ca theo đại đường bên kia xốc đến, đến nha đến cái rượu a không say không bỏ qua sầu tình phiền sự tình nha a đừng yên tâm đầu yên tâm đầu. Mà âm rót vào tai, Thẩm Bằng Vũ đội vàng không kịp chuẩn bị thụ giật mình, kém chút đụng vào hành lang chỗ ngoặt trên tường. Bài hát này còn có hô lúa sao? Thẩm Bằng Vũ không thể tin quay đầu hỏi. Bảo an vẻ mặt nhăn nhó, tiên sinh, đây không phải trọng điểm. A là, xin lỗi, ảnh hưởng các ngươi ha. Thẩm Bằng Vũ đội vàng nói xin lỗi, gấp rút bước chân hướng bên kia đuổi. Cuối cùng hai cái bảo an hợp lực, Thẩm Bằng Vũ mới rốt cục đem nhảy đến đại đường trên ghế xà lòn cất giọng ca vàng khoa tay múa chân con ma men kéo xuống, gắt gao nhấn tại trên ghế xà lòn. May mắn lúc này tới gần nửa đêm, building trong hành lang trừ trực ban bảo an cũng không những người khác, Thẩm Bằng Vũ một bên dành thời gian cho hai cái bảo an dâng thuốc lá một bên nói xin lỗi, thật xin lỗi, chờ thang máy tốt lắm, vàng hưu của ta đem rơi ở phía trên tiểu cô nương mang xuống đến, chúng ta lập tức đi ngay. Xin lỗi a, quấy rầy các ngươi công tác. Không sao, chúng ta công việc này tính chất nha, chính là cái gì người cũng có thể thấy. Bảo an đánh cái ngừng lại, gượng cười, bất quá ngươi người anh em này, ca hát cũng thực là hát được, ừ, rất có cá tính. Bảo an đại ca mới vừa nói xong, tựa ở Thẩm mập mạp trên người, ngừng lại không mấy giây con ma men phảng phất lại bị nhấn xuống điểm ca chốt mở, nhân sinh ngắn ngủi mấy cái thu a không say không bỏ qua phía đông ta dọn mỹ nhân kia đòi mặn rồi. Thẩm Bằng Vũ đầu lớn như cái đấu nghĩ ân xuống hắn, đại ca ngài có thể hay không yên tĩnh một lát, trở về lại hát ta. Con ma men nghe cổ một trọng, thanh âm nhắc lại 10 cái âm lượng, cánh tay phóng khoáng quăng về phía trước, phía đông ta tích. Mỹ nhân na. Mỹ nhân cái đầu. Người cái này quỷ khóc sói gào cổ họng, gọi không đến mỹ nhân, chỉ có thể gọi là đến quỷ. Thẩm Băng Vũ tức đến nổ phổi nhào tới, ý đồ dựa vào thể trọng áp chế đối phương giọng hát cùng lung tung vùng cánh tay. Bên này trên ghế xạ lọn chính kích liệt bật lộn, thình lình, Thẩm Băng Vũ nghe thấy đỉnh đầu phía sau câu trở về cái vẻ bại mang cười thanh âm. Hơn nửa đêm, không nín được liền đi mượn phòng. Ở đây chơi không thích hợp thiếu nhi bộ này, có suy nghĩ hay không qua tiểu bằng hữu thể xác tinh thần phải mạnh. Thẩm Băng Vũ trong lúc cấp bách ý đồ dành thời gian quay đầu, tứ ca ngươi thế nào trước tiên xuống tới ạ? Hắn vừa mới chuyển qua một nửa, liền bị con ma men lại lay trở về, ngài không cần phải nói ngồi trầm trọng, lại nói cái này nơi đó có cái gì tiểu bằng, bạn. Cuối cùng bạn bèo chính là Thẩm Mập Mạp hoảng sợ hồi cuối. Bởi vì, Giang Tứ tản bộ dường như theo phòng cháy cửa thang lầu bên trong đi ra đến, trên cổ tay ôm lấy hai cái cốt nhục đều đặn ngừng chân, cổ phía trước còn bị mảnh khảnh cánh tay ôm, nữ hài trắng bóc mặt đóng lại mắt đáp tựa ở Giang Tứ trên vai, mà hắn không nhanh không chậm đi ngang qua ghế xạ loạn dài. Thật đúng là lương cái tiểu bằng hữu. Thẩm Băng Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, liền đặt ở phía dưới con ma men vùng cánh tay hướng Giang Tứ bên kia điên chọc phía đông ta dọn mỹ nhân kia đều không để ý tới ngăn cản. Giang Tứ đến trước sofa dừng lại, chân dài vừa nhấc, đạp đạp trên ghế xạ lọn hai đống, nhường chỗ. A. Úc. Thẩm Băng Vũ lộn nhào hạ ghế sofa, thuận tiện đem cái kia con ma men cùng nhau nổ xuống tới. Có lẽ là bị người nào đó lúc này lau cười nhạt ý nhưng lại đặc biệt nước sơn đen đôi mắt nhiếp, liền làm ầm ĩ nửa ngày con ma men đều thật tán vật, trừng trong mắt tò mò nhìn trước mắt hai cái trùng điệp sinh vật. Giang Tứ quay người, chân dài uốn gối bẻ, hắn đem trên lưng nữ hài đưa vào mềm mại ghế sofa bên trong. Nữ hài động cũng không động, theo hắn loay hoay đi vào, liền mềm mại tựa ở ghế sofa bên trong. Thon dài đen nhánh lông mi tinh mịn đóng lại, tại nàng nông cạn trên mí mắt nhẹ nhàng che xuống tới. Giống như là đã ngủ, tiến tĩnh lại yếu ớt. Thẩm Băng Vũ chăm chú nhìn được mắt đều không nháy. Giang Tứ thẳng người, phát giác cái gì, hắn hơi hơi nghiêng người rơi mắt, nhìn cái gì? Thế nào cảm giác tiểu học bội lớn lên cùng trên tấm ảnh không giống nhau lắm, cái này người thật rõ ràng. Thẩm Băng Vũ vô ý thức nói thầm ra lời trong lòng, đi theo cầu sinh dục chấn động, hắn lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, không, chính là nhìn xem chúng ta ăn tiểu đi ra ép đại tiểu hoa mầm, tuyệt không nửa điểm lòng mơ ước. Ta thể, không cần đến. Ngươi tùy ý ngấp nghé. A. Thẩm Băng Vũ chấn kinh quay đầu. Giang Tứ hừ nhẹ ra cười, lại trướng mắt ngươi. Thẩm Băng Vũ buồn bực được đỏ lên mặt, tứ ca ngươi không thể như vậy vũ nhục ta à, mặc dù ta cùng ngươi so với xác thực có rất xa chênh lệch, nhưng mà cũng không phải như vậy, đồng dạng, nàng cũng trướng mắt ta. Giang Tứ tiếng vang cắt đứt. Tại Thẩm Băng Vũ đây không có khả năng kia không tồn tại nghi hoặc dưới, Giang Tứ không làm để ý tới, mà là bên cạnh trở lại, hướng về phía trên ghế xạ lọn ổ lên nữ hài xét lại 2 giây. Không tiếng động nhìn chăm chú bên trong, nữ hài thật mỏng mí mắt khẽ run hạ. Giang Tứ thả xuống mắt, nhàn nhạt mỉm cười một cái. Hắn túi người theo Thẩm Băng Vũ chỗ ấy câu đến áo khoác, sờ soạn điếu thuốc đi ra. Thẩm Băng Vũ ngay tại thăm dò quan sát, tứ ca, nàng đây là đã ngủ. Trang. Giang Tứ tiện tay cầm gói thuốc lá lên, chống đỡ tiến phần môi. Thẩm Băng Vũ cơ béo tay quay đầu, làm sao có thể, cái này tiểu học bội xem xét chính là loại kia không nói láo không gạt người lại nghe lời lại văn tính học sinh tốt, nàng làm sao có thể là trang, ngủ. Tại Thẩm Băng Vũ ngốc trệ chuyển qua ánh mắt dưới, Tống Văn Chi thấp ửng đỏ gương mặt theo ghế sofa bên trong ngồi dậy. Giang Tứ lười bám lấy chân dài, nửa bông thóng mắt nế nàng, thấy thế hắn cũng chỉ là khẽ cắn gói, không quá rõ ràng cười. Dưới mí mắt nữ hài ước chừng là tự giác phạm sai lầm, tay thu tại đầu gối phía trước, dài nhỏ đầu ngón tay khẩn trương vùng thóng, trên móng tay tuyết sắc dường như bạch bên trong nổi lên điểm xoắn suýt phấn. Dạng này sửa chữa mấy giây, nàng cúi đầu nhẹ nói, cảm ơn. Thật xin lỗi. Thẩm Băng Vũ cái này một giây mới đột nhiên hoàn hồn, cả kinh kém chút nhảy dựng lên, ta dựa vào thật sự là vừa ngủ. Điểm ấy tính là gì? Giang Tứ khẽ liếm qua tàn thuốc, bù đắp được phần môi thuốc lá nhẹ nâng nhẹ rơi, muốn rơi không xong, mà hắn túi đầu hừ ra âm thanh tản mạn cười, giả không biết, chàng chưa thấy qua, nói dối, trốn người, nghe góc tưởng. Hiện tại tiểu bằng hữu, loại nào làm không được. Tống Văn Chi đầu thấp hơn, mặt càng đỏ hơn. Nàng hiện tại hợp lý hoài nghi Giang Tứ chính là mang nàng xuống tới tính tổng nợ, có thể đó cũng là có nàng hạ mười mấy tầng lầu, nàng muốn tránh hắn đều đối lý được không có cách nào chạy mất. Giang Tứ tựa hồ khám phá nàng ý tưởng, chậm rãi bổ túc một câu, à, còn có đọc xuống mười mấy tầng, vừa ngủ một đường. Thẩm Băng Vũ biểu lộ như bị sét đánh, quay đầu đều cường, thật là ngươi có nàng từ trên lầu đi xuống. Ừm. Giang Tứ thuận miệng ứng. Thẩm Băng Vũ ngây ngốc, có thể ngươi cái trước bạn gái trước không phải liền là lần kia chơi đùa muốn ngươi lưng một chút ngươi không tài năng, chia tay. Cuối cùng ba chữ chết tại người kia ngậm lấy điếu thuốc lười liếc đến trong con ngươi. Thẩm Băng Vũ nuốt ngụm nước bọt, câu chuyện nhất chuyển, nâng lên một mặt tiện hề hề lã chã chứ khóc, tứ ca, nếu là ngày nào ta cũng chân bị thương, ngươi sẽ con ta hạ mười mấy tầng sao? Giang Tứ câm họng, nửa cười không cười bên cạnh hắn một chút, ngươi có phải hay không đối với mình thể trọng không điểm về số? Thẩm Băng Vũ nâng tâm rơi lệ. Tại Thẩm Mập Mạp tên dở hơi biểu diễn cùng không biết tên con ma men vô ý thức phối hợp xuống, theo building ra đến tầng bên ngoài ngắn ngủi mấy chục mét đường cũng dị thường đặc sắc. Giang Tứ ra xe liền dừng ở trước lầu. Người kia lười chân dài đi được chậm nhất, sớm mấy mét lấy ra chìa khóa xe, điều khiển mở xe khóa. Thẳng đến cuối cùng mấy bước, hắn mới không nhanh không chậm đi qua Tống Vãn Chi bên cạnh, thay khó khăn dịu lấy con ma men Thẩm Mập Mạp kéo ra hàng sau cửa xe, nếu là hắn nôn ta trên xe, hai người đêm nay liền cùng nhau ngủ bên đường. Thẩm Băng Vũ vẻ mặt cầu xin, tội không kịp ta a tứ ca. Giang Tứ đôi mắt nhất câu, bên cạnh tựa ở trước xe cười như không cười ngoái nhìn, vậy ngươi là muốn cùng ta tính toán ngươi hôm nay sai lầm. Thẩm Bằng Vũ cổ co rụt lại, lập tức làm chính mình cái gì đều không nghe thấy, dãy rủa linh hoạt mượt mà thân thể liền muốn hướng trong xe đuổi. Còn không có chui vào đi một nửa đâu. Bị đẩy phía trước con ma men đột nhiên trong xe thò đầu ra, mê mẩn chừng chừng lộ ra một cái chỉ thấy răng không thấy mắt cười ngây ngô, à, đây không phải là Tứ ca sao? Giang Tứ muốn điểm khói tay dừng lại, bật lửa bung xuống, hắn hể vài câu ngoái nhìn tử. Con ma men ngu ngốc chọc cổ, nghiêng đầu nhìn thấy gần bên mới vừa dừng lại Tống Văn Chi, à, Tứ ca, ngươi lại đổi bạn gái à? À, cái này lúc nào cùng ngươi thổ lộ, ta thế nào không biết? À, cái này giống như không phải ngươi phía trước thích kia treo à? À, Thẩm Bằng Vũ nhào tới một tay bịt, hướng trong xe nhét, ngợ mờ giờ đừng quái lại à, ngươi cha ruột tới đều cứu không được ngươi. Phanh, cửa xe ném lên. Về thành phố phố dài ngậm lấy một đầu hoảng hốt đen đuốc, ban ngày lại ồn ào náo động, trong đêm cũng tịch liêu. Tống Văn Chi cụp xuống cổ, dừng ở bên đường một chiếc hạng. Phong thật yên tĩnh, đánh trống reo hò nhịp tim cũng an tĩnh, thậm chí biến có chút trầm trạng, vướng hữu, sau đó như bị thật nhỏ kim lặng yên đâm xuống, cũng không đau, chỉ là mũi nhọn đại khái thấm qua nước chanh, tận xương lạnh leo bên trong tinh mịn nổi lên chua xót. Tựa như một hồi đột nhiên mộng tỉnh về sau, không thể cam tâm lại không thể không cam tâm buồn vô cớ. Nằm mơ là không cần giá cao, giá cao đều tại mộng tỉnh sau. Giang Tứ thu hồi bật lửa, ngoái nhìn, không lên xe. Tống Văn Chi mi mắt khẽ run dưới, nâng lên, chúng ta ngồi xe buýt có thể trở về trường học. Giang Tứ căn khói, nhìn chằm chằm nàng hai giây, một suy, bị nhắc nhở nhớ tới ta bạn gái trước nhiều, sợ ta cũng thai họa ngươi sao? Không phải. Vậy ngươi là sợ ta, còn là chán ghét ta? Đều không phải, a ta thích ngươi. Tống Văn Chi dưới đáy lòng nhẹ nói. Ta đem bọn nó ẩn giấu rất lâu rất lâu, giấu ở trong thân thể ta mỗi một nơi nhỏ lánh. Không dám nhìn, không dám nghe, không dám nói, không dám quên. Sợ ngươi phát hiện, sợ nó tràn đầy. Sợ giấu không được, sợ không vui. Quên đi, có người rơi xuống mắt, xùy lên tiếng trong đêm thanh bẩn, tùy ngươi. Tống Văn Chi lông mi lắc một cái. Người kia thẳng người, cầm xuống phần mũi khói. Hắn không lại nàng một chút, vòng qua trên thân xe để lái. Mấy giây sau nhấn cần ga một cái, tiệu chạy nổ vàng, chỉ nhập muộn hạ yên tĩnh trong bóng đêm. Tống Văn Chi đứng tại chỗ. Nàng yên tĩnh lại cố chấp nhìn mình chằm chằm mắt cá chân, cảm giác nó đau, cũng cảm giác so với nó càng đau một địa phương khác. Sau đó nữ hải quay người, hướng lúc đến trạm xe buýt, nhẹ cả thọ chậm rãi đi qua. Còn tốt cũng không xa, đại khái một hai bên trong, đường cái rộng lớn lại yên tĩnh, đèn đường cùng camera chiếu sáng giống ban ngày, coi như trên đường giống như không có bất kỳ ai, còn tốt nơi này là về thành phố. Không giống nàng tới cái kia 7-8 điểm liền không xe buýt huyện thành nhỏ, nơi này 12 giờ phía trước còn sẽ có cuối cùng một chuyến xe cuối, nàng có thể đập lên nó, nửa giờ sau tại S đại phía ngoài cửa trường dừng lại, sau đó một người xuyên qua yên tĩnh không người trường. Học, đi trở về lầu ký túc xá đi. Tống Văn Chi ngừng người, hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía không nửa viên chấm nhỏ bầu trời đêm, hút nhẹ một hơi. Nàng chớp chớp cảm thấy chắc mắt. Về thành phố thật lớn a, nàng thật nhớ nhà. Ngay tại kia 1-2 giây bên trong, điện thoại di động nhẹ nhàng chấn lên. Tống Văn Chi run lên, túi đầu cầm lấy. Tại nhìn thấy trên màn hình mụ mụ hai chữ lúc, tựa như đựng đầy nước áo mưa bị một cái vô hình kim đâm thủng, mãnh liệt cảm xúc chuyển làm cơ sở ngấm nước mắt, tại nàng đáy mắt giữ dằn chuyển hai vòng, sau đó ngã xuống trên màn hình. Chữ bị phóng đại đến biến hình, giọt nước mắt lên còn thoảng qua lộng lấy cầu vồng dường như chết quang. Tống Văn Chi vừa đi vừa hít sâu đè xuống cảm xúc cùng nghẹn ngào, thẳng đến điều chỉnh thành nàng có khả năng che giấu ra tốt nhất trạng thái, nàng mới nín thở nhận điện thoại. Mụ, Chi Chi, ngươi không sao chứ? Điện thoại đối diện vang lên Lưu Nhã thanh âm lo lắng. Ta, không có việc gì nha, nữ hải thanh âm ép tới rất nhẹ. Có chút điểm công, thế nào? Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, Lưu Nhã lỏng khí, mụ làm cái ác mộng thấy ngươi quẳng xuống thang lầu. Doa đến ta lập tức liền tỉnh. Tống Văn Chi hết hầu một nạnh, như bị một ngụm chua xót miên hoa ngăn chặn. Cho chuyện bên trong tĩnh lặng mấy giây. Lưu Nhã hỏi, ngươi bây giờ tại ký túc xá. Có phải hay không phải dậy ngươi đi ngủ? Không có, ta còn chưa ngủ đâu, liền muốn ngủ. Ân, ngươi thanh âm thế nào nghe có chút câm. Có phải là bị cảm hay không a? Khả năng có chút. Vậy ngươi ngày mai nhưng phải uống thuốc cảm mạo a. Ừ, tốt. Một chiếc cải tiến qua thoát khí xe máy lôi kéo cảnh báo dường như ô lạp tiếng vang, xé toang yên tĩnh, theo bên đường lao đi. Lư Nhã nghe được, nhưng mà cũng bị Tống Văn Chi cẩn thận lấp liếm cho qua. Lư Nhã phía trước liền có nửa đêm sau khi tỉnh lại rất khó chìm vào giấc ngủ khuyết điểm, Tống Văn Chi biết, liền lấy buổi sáng ngày mai không có lớp lý do, bồi tiếp nàng hàn huyên một hồi. Bất chi bất giác nàng liền đến trạm xe buýt điểm, tại mát băng băng trên ghế dài ngồi xuống. Đúng rồi Chi Chi, ngươi bà ngoại nhà cách vách cái kia sông, Giang Tứ ca ca đi. Ngươi khai giảng sau còn tìm qua hắn sao? Tống Văn Chi chỉ trệ, im lặng mấy giây. Nàng mới nhẹ nói, ừ, tìm rồi. Người khác thế nào a, ta nghe ngươi bà ngoại nói, hẳn là một cái không sai hài tử đi. Ừ, Tống Văn Chi thấp mi mắt, nhẹ giọng, hắn, rất ôn nhu, đối người rất hòa thuận, thật khiêm tốn, vậy, lấy giúp người làm niềm vui, thật chiếu cố ta. Lư Nhã hoàn toàn như trước đây mới tốt lừa gạt. Không đa nghi lưu dưới, cái này thông điện thoại vẫn là bị Tống Văn Chi chủ động kết thúc rớt. Nàng sợ nói thêm gì đi nữa, mặt bàn xe buýt sẽ tới, nàng sẽ lộ tẩy. Kết thúc trò chuyện về sau, Tống Văn Chi cúi đầu đi xem trong điện thoại di động địa đồ áp lên số tàu đồng hồ thời gian. Các chuyến xe cuối đến trạm còn có 2 điểm. Ô, đột nhiên, động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Tại Tống Văn Chi còn không có kịp phản ứng kia mấy giây bên trong, khá quen màu đèn kiệu chạy đã ngừng nhập tầm mắt của nàng. Sau đó phụ xe cửa sổ xe hạ xuống, trong xe quang ảnh miêu tả ra một tấm thanh tuyển lăng lệ sườn mặt. Người kia tựa tại xe tòa bên trong, màu đen tuyến tay áo tùy ý lại lỏng lẻo vớt khởi một nửa, thon dài lạnh bạch cánh tay lười nhác đỡ tại trên tay lái, hắn nửa thấp đạp mở hình quạt cặp mắt đào hoa, trong sáng lông mày gấp khởi một điểm lạnh lùng sắc bén cảm giác. Giống con là đi ngang qua, cũng giống muốn tới đánh nhau. Đều không phải. Người ghi một chút ta số điện thoại di động, đến phòng ngủ về sau cho ta phát tin tức. Giang Tứ mí mắt đều không ngẩng một chút, giọng nói lãnh đạm. Không cần. Lại nói một chữ không, ta liền xuống dưới khiêng ngươi lên xe. Tống Văn Chi. Thế là câu kia không cần làm phiền nuốt trở vào. Nàng cúi đầu lấy điện thoại di động ra, tỏ vẻ tại ghi. 11 chữ số mà thôi. Giống sợ nàng lẫn lộn, người kia khó được trầm hạ giọng nói. Hắn bao số điện thoại di động dừng lại phương thức rất kỳ quái, vẫn luôn 4 cái, 3 cái, 4 cái. Tống Văn Chi rất lâu phía trước liền biết. Như nàng đoán, Giang Tứ báo xong tổ thứ nhất, tổ thứ hai, liền đến cuối cùng một tổ. 0, 8, 2, 0. Nàng kim lòng không đặng trước tiên hắn một bước, dưới đáy lòng mặc niệm ra này chuỗi chữ số. Ngày 20 tháng 8, sinh nhật của hắn. 0820 người kia tiếng nói xoắn nát cái kia muộn hạ mực đậm dường như đêm, lười biếng được khẳng khàn. Thâm đen kiệu chạy trùng nhập bóng đêm. Xếp sau, Thẩm Bằng Vũ làm bộ nhìn ngoài cửa sổ. Ai, tứ ca, ngươi cái kia chuyển khắp an kiểu cùng S đại yêu đương ba không thủ tụ, điều thứ nhất là không cái gì tới. Trong xe một tịch. Giang Tứ giọng điệu tàn mạn, vậy liền coi là chủ động. Cái này, chả, không, tính, sao? Thẩm Bằng Vũ nhịn không được xoay quay đầu, đều không nói đêm nay kín xuống lầu cùng chuyện sau đó, ngài lão nhân ra lúc nào chủ động đã cho nữ sinh số điện thoại. Phía trước ngài nếu có thể lấy ra cái này một nửa, không, một nửa, ta đều này uống ngài khỏe mấy trận rượu mừng đi. Điểm Sơn dường như con ngươi hơi động một chút, từ sau thử kính giảm xa đi chạm xe buýt cái kia đạo lại nhìn mơ hồ mặt bên lên dịch chuyển khỏi. Giang Tứ khẽ chọc tay lái, ngừng mấy giây, hắn trầm thấp một xùy, ta nói, không tính. Tác giả có lời muốn nói, Giang Tứ, ta có thể lại chủ động gấp trăm lần. Chi tử. Chương 14, ngân hà rơi xuống sao đinh linh linh. Thanh thúy tiếng trung tan học về sau, trên bục giảng giáo sư một câu cái này tiết khóa chúng ta liền kể đến nơi đây, không lưu luyến chút nào kết thúc giảng bài. Trong phòng học xếp hàng, Vương Ý Huyên đem sách đẩy, hơi thở mong manh út sấp trên bàn, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi vi phân và tích phân chính là ta một đời chi địch, nó cùng ta trong lúc đó thế tất chỉ có thể sống một cái. Ta đây liền chờ cuối kỳ đại phát thiện tâm giúp ngươi nhặt xác, Khang Tiệp thu thập sách vở, vi phân và tích phân ngao chết kỳ trước bao nhiêu anh hùng hào hán, ngươi tính cái nào tiểu bánh quy? Người nữ nhân này thật là lòng dạ độc ác. Vương Ý Huyên làm 3 giây lã chã trực khóc diễn tinh sắc mặt, quay đầu liền nhào về phía Tống Văn Chi, chi chi, ta vi phân và tích phân đã có thể nhờ vào ngươi. Bỏ qua chi chi đi, ngươi thuộc quả cân, nàng không di chuyển được. Khỏe mạnh. Tiếp. Thế là 104 trong phòng ngủ chiến theo phòng học một đường chiến hỏa lan ra đến nhà ăn, thẳng đến bởi vì khẩu vị khác nhau mà tách ra đánh đồ ăn, lúc này mới yên tĩnh. Tống Văn Chi đi đường không quá linh hoạt, tại nhà ăn dành chỗ đưa sự tình cũng không cần nàng quan tâm. Mỗi lần đều là đánh xong cơm canh về sau quay đầu lại nhìn một vòng, là có thể tìm tới hướng nàng vùng cánh tay Khang Tiệp hoặc Vương Ý Huyên, hình thư độc lai độc vãng cực kỳ, xưa nay không cùng các nàng cùng nhau ăn cơm. Lần này cũng không ngoại lệ. Trước hết chiếm vị trí tốt chính là Vương Ý Huyên, dừng ở một tấm bàn dài sang bên 4 cái vị trí bên cạnh. Cơm trưa phía trước quá phiền, trong phòng ăn nhiều người được không thể đi xuống chân, Vương Ý Huyên thay Tống Văn Chi tiếp nhận ba lô, đúng rồi chi chi, ngươi thu được hội sinh viên trưởng phỏng vấn thông chi tin ngắn sao? Tống Văn Chi lắc đầu, điện thoại di động ta chuyển được yên lặng. Vậy ngươi xem nhìn, ta bên này thu được tổ chức bộ, không biết các ngươi bộ tuyên truyền phát không phát. Ừm. Tống Văn Chi buông xuống bàn ăn liền lật ra trong ba lô điện thoại di động, màn hình sáng lên về sau, nàng lại dừng lại. Trong điện thoại di động là mấy ngày nay nàng tổng nhịn không được nhìn tin nhắn giao diện, mà người thời điểm luôn luôn vô ý thức liền điểm tiến vào, trên màn hình chỉ có một đầu tin tức, phát cho một cái không có ghi chú số đuôi là 0820 số điện thoại di động. Ta đến phòng ngủ. Đêm nay, cảm ơn. Sạch sẽ tin tức giao diện, chỉ điều này. Gần một tuần đi qua, đối phương vẫn không có bất luận cái gì hồi phục. Không biết là không thấy được còn là quên đi, cũng hoặc là căn bản không để ý Tống Vãn Chi con ngươi hơi sấm, thấp thấp mắt. Nàng vô ý thức đem cái kia tin nhắn lại mặc niệm một lần, kỳ thật mỗi lần nhìn đều sẽ cảm giác được tra tấn, kiểu gì cũng sẽ gọi nàng đắm chìm hồi gửi đi phía trước chữ chữ chấm trước, liền dấu chấm câu cũng không biết sửa chữa qua bao nhiêu lần thận trọng tâm tình, lại khó xử ở phía sau đến ôm điện thoại di động đợi nửa đêm, tràn trọc thẳng đến đêm đã khuya mới vây được nhịn không được mà mê man đi. Đêm hôm đó nàng giống như làm giấc mộng, nội dung quên đi, chỉ nhớ rõ rất khó chịu, trong mộng đều là mơ màng âm thầm. Mà cái kia cũng bù không được sáng ngày thứ hai tỉnh lại, nàng thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất chính là vô ý thức sờ đến điện thoại di động, sau đó xác nhận hai lần hắn cũng không trở về phục dù là một cái dấu chấm câu chuyện này. Nàng không thích dạng này chính mình, nhưng hết lần này tới lần khác thích một người chính là không cách nào khống chế, không khỏi chính mình. Tống Văn Chi nhẹ nhàng chụp xuống điện thoại di động, không suy nghĩ thêm nữa. Ta cũng thu được bộ tuyên truyền thông chi, nàng thấp giọng nói, thứ 6 7 giờ tối, số 2 lầu dạy học chờ thứ nhất vòng phỏng vấn. Vậy chúng ta không sai biệt lắm thời gian, đến lúc đó cùng đi. Ừm. Hai người trò chuyện, Khang Tiệp bưng bàn ăn tới rồi. Tống Văn Chi rõ ràng phát giác được, bên cạnh chiếm bàn dài hơn phân nửa vị trí mấy cái trong nam sinh, có người đem tầm mắt quan tới. Khang Tiệp tập mãi thành thói quen, sau khi ngồi xuống nàng đụng đụng đối diện Vương Ý Huyên bàn ăn, vai chống đỡ mặt cười hỏi, biết ta vừa mới thấy được người nào sao? Ai vậy? Vương Ý Huyên cắn bánh hỏi. Giang Tứ. Vương Ý Huyên cả kinh bánh đều rơi hồi trong bàn ăn, Giang Tứ vậy mà đến nhà ăn ăn cơm. Làm sao, nhanh chỉ cho ta xem một chút. Chính ngươi quay đầu tìm xem, người địa phương nào nhiều ngay tại chỗ nào chứ sao?
Ngươi nói đúng.
Tống Văn Chi cũng ngẩng đầu, nhưng nàng cũng không phải là tìm Giang Tứ. Người nọ có tên chữ luôn luôn tràn ngập tại S đại trong sân trường tùy thời chủ đề nơi nhỏ lánh, khai giảng 1-2 tuần đến, đã đầy đủ gọi nàng theo ban đầu nghe được tựa như chim sợ cảnh công trạng thái dần dần tiến triển đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Tống Văn Chi ánh mắt quét nhẹ hướng bên người, bên cạnh mấy cái nam sinh tựa hồ là cùng đi, lúc này ánh mắt cũng đồng loạt tụ tại các nàng ba cái trên người. Gặp ngồi gần nhất cái kia yên lặng nữ hải tử đột nhiên trông lại, mấy cái nam sinh mỗi người có trình độ khác nhau chình lăng, sau đó hoặc là đối mặt ho khan hoặc là nén cười túi đầu thu về. Tống Văn Chi nhẹ trao lại khởi lông mày. Nếu như bọn họ đều là đang nhìn trộm can thiệp, đó cũng không nên là như vậy phản ứng. Đây càng hình như là ta dựa vào. Tới rồi, hướng chúng ta bên này tới rồi. Vương Ý Viên một phen ngạc nhiên thấp giọng hô lôi trở lại Tống Vãn Chi lực chú ý Tống Vãn Chi nào nào. 1-2 giây về sau, nàng đỗng nhiên kịp phản ứng cái gì, cuống quýt đưa tay, cách bàn ăn đè xuống Vương Ý Viên tay, ngươi nhỏ giọng một chút. Vương Ý Viên bị ấn được sững sờ, quay lại đến ủy khuất ba ba, chi chi, ngươi ghét bỏ ta.
Không phải.
Tống Vãn Chi không thể giải thích.
Giang Tứ, bên này.
Bàn dài bên kia, có cái nam sinh đề cao cổ họng cơ cơ cánh tay. Một tiếng này lập tức kéo tới xung quanh một mảnh lực chú ý Vương Ý Viên ngây người. Sau đó nàng cứng ngắc quay đầu, thấy tận mắt đạo thân ảnh kia đến gần bàn dài, ngừng đến cùng nàng cách một vị trí không bị phía trước.
Hô cái gì, người kia gác lại bàn ăn, tựa hồ vây được lợi hại, thanh tuyến cũng kéo được biếng nhác, vừa đến ta mời khách các ngươi liền tuyển nhà ăn, còn người kia nhiều hướng kia chui, các ngươi đơn thuần chính là muốn báo thù ta đi.
Ai, cái này kêu cái gì nói? Chúng ta rõ ràng là đại công vô tư, tạ phúc học bộ nhóm nhà.
Giang Tứ suy lên tiếng cười lạnh, chân dài nhảy vào, buồn bã hiệu xịu ngồi dựa vào tiến trong ghế.
Toàn bộ quá trình liền mí mắt đều không liêu một chút. Ngồi tại hắn đối vị bên cạnh Tống Vãn Chi im lặng nắm chặt ngón tay, đè xuống tầm mắt. Nếu lúc này không thấy được, vậy chỉ cần lặng lẽ cơm nước xong xuôi vụng trộm rời đi, hắn hẳn là liền sẽ không phát hiện đi.
Tống Vãn Chi đang nghĩ ngợi,
nghiêng đối tòa đũa giơ lên một đoạn, Giang Tứ đột nhiên ngừng.
Hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút hoang mang cái gì, ngẩng đầu hỏi ngồi tại chính mình đối diện nam sinh, ngươi có hay không ngửi được một cô khổ trà hương, tiếng tiêu rừng.
Giang Tứ ngừng 1-2 giây, chỉ hoang nghiêng đi mắt, chống lại Tống Vãn Chi đang kinh hoàng cảm xúc bên trong vô ý thức ngẩng mặt.
Một lát tiến tĩnh,
tại Tống Vãn Chi do dự không biết nên chào hỏi còn là làm cái gì thời điểm, người kia lại giống không nhìn thấy nàng đồng dạng, lông mày phong dừng một chút, thần sắc lỏng lười câu trở về tầm mắt.
A, cái gì trà?
Tống Vãn Chi bên cạnh nam sinh mới phản ứng được Giang Tứ đang hỏi chính mình, hắn ngậm ngừng đầu, tả hưu hít mũi một cái, không ngửi được a.
Dư quang bên trong, nữ hải câu nệ trở về rụt rụt cánh tay.
Giang Tứ đạp suy nghĩ, dừng lại, giống thuận tay cầm đũa gõ gõ đối phương bàn ăn, không có việc gì, ta ngửi sai rồi.
Ăn cơm đi.
Cái gì hương a tứ ca, ta thế nào không nghe thấy? Ngươi là tối hôm qua phòng thí nghiệm suốt đêm ngao ra hào ra đi.
Nam sinh đắp bên trong có người ý đồ xấu nghiêng mắt nhìn Tống Vãn Chi các nàng, cũng đừng dạng này, sẽ có học mỗi đau lòng.
Chập chập chập, chính là.
Gần nhất Vương Ý Huyên đỏ mặt được nhanh vùi vào trong bàn ăn.
Giang Tứ không ngừng mắt, thờ ơ đi theo câu, chỉ có học mỗi đau lòng, ngươi không đau lòng.
Tối hôm qua ngươi ôm ta chân hô ca ca chớ đi thời điểm không phải nói như vậy.
Phúc, ngồi cùng bàn có đàng hoàng phúc cháo.
Ha 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 dựa vào, bên cạnh bàn còn có cười trên nỗi đau của người khác, ta liền nói các ngươi tao bất quá hắn, đừng tìm cái này kích thích.
Không phải. Sông giáo thảo gần nhất 1-2 tuần tao được đặc biệt quá phận à, hẳn là có cái gì tình huống mới đi.
Ai, nói cái này ta đã có thể hăng hái.
Tung tin đồn nhảm phạm pháp.
Giang Tứ thuận miệng chen vào nói, bình tĩnh giống nghe người khác bắt quái.
Cái gì tung tin đồn nhảm, sự thật có được hay không?
Ta tận mắt chứng kiến.
Nghe có thật liệu.
Chuyện gì thực ca mau nói.
Liên lên tuần, hơn nửa đêm, 11 giờ đi.
Nói tốt hệ thống kiểm tra theo giúp ta chạy 2 tổ số liệu, hắn rõ ràng người đều đến phòng thí nghiệm cửa, kết quả đột nhiên tiếp điện thoại, quay đầu đi.
Gặp sát vong nghĩa, khiến người giận sôi.
Trên bàn một địch,
có thể theo phòng thí nghiệm gọi đi Giang Tứ, thật hay giả?
Mọi người nhao nhao quay đầu chứng thực.
Giang Tứ không nói chuyện, thần sắc lỏng lười như thường ăn cơm.
Ta dựa vào, hắn chấp nhận.
Thật có tình huống,
còn là lần đầu đêm không về ngủ lớn tình huống.
Nửa bàn ánh mắt che đậy đến,
nghiêng đối bên cạnh, túi đầu điên lặng đảo cơm nữ hải vành thai đều nhanh hùng thấu.
Giang Tứ ngưng búa, mấy giây sau còn là mở miệng, như cũ mí mắt cũng không nhấc lên một chút, cảm giác đều không đủ ngủ, có thể có tình huống như thế nào?
Ôi, hơn nửa đêm không ngủ được có thể làm gì nha?
Còn không phải bồi mới bạn gái đi khách sạn độ, bên kia màu sắc trò đùa còn không có mở.
Tiểu bằng hưu bất còn, Giang Tứ một tiếng vang trên lời, chú ý điểm ảnh hưởng.
Một bàn người trong yên tĩnh, mê mang nhìn từ đầu tới đuôi, mới cuối cùng xác định tiểu bằng hưu đại khái khả năng chỉ là kia gây ra.
Có người không nín được cười, không phải, người ta nhiều nhất là tiểu học muội, làm sao lại tiểu bằng hưu, Giang phó chủ tịch ngươi cái này quá phận a.
À, Giang Tứ chống lên mắt, không có gì dấu hiệu, hắn quay đầu nhìn về nghiêng đối cái khác nữ hải, quá phận sao?
Tiêu điểm tới vội vàng không kịp chuẩn bị.
Tống Văn Chi bị mang sợi sạt dưới, thật vất vả nuốt xuống, không lo được nói chuyện liền hốt hoảng túi đầu xuống để ép cụ đứng lên.
Khang Tiệp cùng Vương Ý Viên cũng không tiện giả chết, một bên cho Tống Văn Chi đưa nước, một bên hướng Giang Tứ lúng túng hô học trưởng.
Phòng thí nghiệm những người khác bất ngờ, thật đúng là nhận biết học bộ a.
Ừ, Giang Tứ hề phản ứng, theo cái nào đó không dám nhìn hắn tiểu cô nương chỗ ấy trở xuống mắt, tự ban một sinh viên đại học năm nhất, khai giảng làm mở đất ta mang đội.
Ưu cúc, dư viện phó kéo ngươi làm lao động lần kia.
Nói vậy, chuyện tốt bực này có thể nào kêu khổ lực?
Ta cũng nghĩ đi.
Ôi chào hai các ngươi đừng loạn. Học mọi nhóm đều xưng hô như thế nào nha?
Vương Ý Huyên lúc này còn tại xấu hổ vô cùng xấu hổ trạng thái, Tống Văn Chi cụ âm thanh cũng vừa ngừng lại, ho đến mặt thấm ửng hồng, Khang Thiệp chỉ được chủ động kéo qua câu chuyện, "Ta là Khang Thiệp, đây là Vương Ý Huyên, đây là Tống Muộn." "Tống chi tử?" Người nào đó lại tiếng vang cắm một gạch. Tại còn lại người kinh ngạc ánh mắt dưới, Giang Tứ không nhanh không chậm kẹp một tia bạch ngó sẽ tiến, "Ta cao trùng cùng trường học muội." Khang Thiệp cùng Vương Ý Huyên đều không lo được ồn nắn, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Tống Văn Chi. Tống Văn Chi nghe được xoắn xuýt. Giang Tứ lúc này mới ngó nhìn, "Ta không nhớ rõ lắm, không gọi sai đi." Nhẫn nhịn mấy giây, Tống Văn Chi không nhìn hắn, vỗ nắn, "Tống Văn Chi, buổi tối muộn." "A." Giang Tứ giọng nói tàn mạn, nghe không ra cái gì thành ý, "Xin lỗi." Một trận cơm chưa ăn được giống đem chính mình ném ở trong chảo dầu chiên rán hầm xào, Tống Văn Chi ba người lại khiêng nửa phút, rốt cục bưng lên bàn ăn rời đi trước. Đám học trưởng bọn họ dương quang sáng lạn cùng học muội nhóm cáo biệt. Giang Tứ ngồi ở trong đó, một chút chưa nhấc. Thằng đợi đến ba người quay người rời đi, hắn mới giống tùy ý lên tầm mắt, nhằm vào trong đó một đạo bóng lưng. Còn là ca thọ, trình độ tựa hồ cũng không so với một tuần trước nhẹ. "Không chữa khỏi sao?" Giang Tứ, bên cạnh cái kia gọi quan gia Nghiên một nam sinh đột nhiên lại gần, thấp giọng hỏi, "Ngươi là cố ý đi?" "Cái gì?" Giang Tứ trở xuống mắt. "Gọi sai tên," quan gia nói, "lấy ngươi chỉ nhớ, không đi ghi không cần phải nhắc tới, nhớ làm sao có thể nhớ lầm." Giang Tứ không phản bác. Quan gia nhìn hắn biểu lộ càng vi diệu hơn, "Ngươi đây là, lúc nào học được khi dễ học muội?" "Khi dễ?" Giang Tứ cười, "Đây coi là sao?" "Tính." Giang Tứ ngừng một hai giây, gật đầu, giọng nói thờ ơ, "Quên đi." Hắn cúi đầu ngắm nhìn đũa bên cạnh, trong không khí loại kia như có như không hương trà đã ngửi không thấy, liên quan cùng nhau tiêu tán mất còn giống như có thèm ăn. Giang Tứ trầm mặc một lát, để đũa xuống, một tay câu lên bàn ăn, "Ta ăn xong rồi, trở về ngủ bù." "Các ngươi ăn đi." Quan gia mở mịt nhìn chằm chằm cái kia đạo đứng dậy rời đi bóng lưng. Mấy giây sau, quan gia chuyển hướng ngồi Giang Tứ người đối diện, "Ngươi nói hắn câu kia có ý tứ là vậy coi như, còn là vậy liền, quên đi." "A." Đối phương thần động, "Có khác biệt sao?" Quan gia nghiêm túc, "Cách biệt một trời." Tống Văn Chi bởi vì giấu giếm cùng Giang Tứ cao trung cùng trường sự tình, bị Vương Ý Huyên đoán nghiệm khiển trách mấy ngày. Đến thứ 6 còn không có đi qua. Ban đêm là hội sinh viên trường vòng thứ nhất phỏng vấn, tổ chức bộ cùng bộ tuyên truyền chờ khu an bài tại một gian phòng học lớn, Tống Văn Chi cũng liền cùng Vương Ý Huyên ngồi cùng một chỗ chờ hội học sinh học trường học tỷ kêu tên. Hai người sắp xếp dựa vào sau, trước hết dẫn đi phỏng vấn nhóm đầu tiên cùng chuẩn bị thử nhóm thứ 2 bên trong đều không có các nàng. Vương Ý Huyên khẩn trương lưng một lát trên mạng tìm phỏng vấn đề, phát hiện Lâm Trận mới mài gươm hiệu suất thấp đến giận sôi về sau, nàng dứt khoát từ bỏ, hiệu xỉu nương đến Tống Văn Chi trên vai, "Song Chi Chi, ta cảm giác ta vòng thứ nhất liền qua không được." "Sẽ không." Tống Văn Chi mỏng vai hơi kéo căng. Nàng vẫn có chút không quen loại này tương đối thân mật tứ chi tiếp xúc, cho dù là cùng giới Vương Ý Huyên dựa đi tới, cổ trô mẫn cảm bị lạ lẫm khí tức uy hiếp đến cảm giác cũng vẫn như cũng nhường nàng bản năng muốn tránh ra điểm. "Thật hâm mộ ngươi a, ngươi thật giống như vô luận làm cái gì đều không khẩn trương, siêu bình tĩnh, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết học bá khí chẳng sao?" "Không có," Tống Văn Chi nhẹ nói, "ta cũng sẽ khẩn trương. Nhất là vừa nhìn thấy người nào đó, nàng sở hữu lý trí cùng thong dong đều sẽ biến thành không biết làm sao bối rối." "Ai ngươi nói?" Vương Ý Huyên đột nhiên ngồi thẳng, con mắt tỏa ánh, "Giang Tứ học trưởng có thể hay không xem ở ngươi là hắn cao trung học muội, chúng ta lại là hắn cùng hệ thân học muội trên mặt mũi, đối với chúng ta tha thứ một điểm." Tống Văn Chi nhíu lên lông mày, cho dù là phó chủ tịch cũng không thể chơi liên quan các bộ môn nội bộ đã mới. Giang Tứ không phải công và tư không phân người. "Ồ, hơn nữa, các ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng hắn chỉ có thể miễn cưỡng tính nhận biết." Tống Văn Chi trầm mặt xuống, mới nhẹ nói, "Giang Tứ thời cấp 3 không biết ta, phía trước chúng ta trường học cũ đồng học tổ chức đồng học tụ hội, hắn mới biết." "Ân." Vương Ý Huyên sững sờ, lập tức hiểu rõ vui cười, "Làm sao có thể, ngươi lại nghĩ gạt ta có phải hay không?" "Là thật." Tống Văn Chi thấp thấp mắt, "Đến S đại phía trước, ta cùng hắn chẳng hề nói một câu qua." "Ai?" Vương Ý Huyên vẻ kinh ngạc nhường Tống Văn Chi tâm lý chắc chắn ý nhiều nhất trọng. Có lẽ nàng nói cũng không chuẩn xác. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng là cùng Giang Tứ nói một câu, tại lớp 10 học kỳ sau, An Kiểu đại lễ đường bên trong. An Kiểu bao năm qua đều có cấp cao ưu tú học trưởng kinh nghiệm chia sẻ, mà Giang Tứ là lớp 12 hoàn toàn xứng đáng đời thứ nhất đồng hồ. Ngày đó hắn đứng tại đại lễ đường điểm thấp nhất trên đài, đỡ ông nói bộ dáng so với phía trước cái nào đều tùy ý, bị loa phóng thanh phóng đại thành tuyến lỏng lưỡi nhắc tràn đầy, giữa lông mày lại đều là người thiếu niên trương dương cùng tiếng ngạo. Lý tưởng viện trường học. Không để ý tới nghĩ, hắn bình tĩnh lật qua vấn đề, "S đại đi, tính đạt tiêu chuẩn." Đối An Kiểu học sinh đến nói cao không thể chạm thứ nhất học phủ, tại cái kia nhân khẩu bên trong giống như so với trước bên ngoài trường tiểu siêu thị một chuyến còn đơn giản. Đại lễ đường bên trong sở hữu có thể tham gia học sinh nhao nhao cười cùng vỗ tay, Tống Văn Chi lại yên lặng nhớ kỹ. Sau đó là có hạn danh ngạch ưu tú đám học trưởng bọn họ viết tay chúc phúc, niên cấp top 10 học đại học mỗi nhóm không kịp chờ đợi đi lên. Tống Văn Chi đứng tại trong đó, ấn lại sắp nhảy ra ngực trái tim. Nàng nhớ kỹ đi đến trước mặt hắn con đường kia đặc biệt ngắn ngủi lại đặc biệt dài dằng dặc. Cuối cùng nàng cách vải đỏ bản vây dừng ở trước mặt hắn, sau cái bàn trong ghế người kia lười đỡ ngạch, cặp mắt đào hoa liễm tản mạn cười, cùng bên cạnh nam sinh tán gẫu chạm vạng tối trận bóng rổ ước, vẫn chưa điểm nửa điểm lực chú ý cho nàng. Cho khi đó hắn đến nói, nàng chỉ là An Kiểu vô số xa lạ học đại học muội bên trong một cái, không có gì đặc thù. Tại hắn quán tính gặt bút phía trước, nàng quỷ thần xui khiến há hốc mồm, "Ta muốn đi S đại." Kia ngắn ngủi mấy giây bên trong, sau cái bàn người lười biếng chi xuống mắt, đen nhánh con ngươi ở trên người nàng phất qua, sau đó không hề gợn sóng trở xuống đi. Hắn cắn nắp bút, nét mực trương dương tùy ý chỉ một câu, "Núi cao nước xa, S đại gặp lại." "Núi cao nước xa, ép lại gặp lại. Liên một câu nói kia, Tống Vãn Chi nhớ dòng dã 3 năm. Tại lớp 12 mỗi một cái nhường nàng sụp đổ cùng nỉ non đêm khuya, đều dựa vào tấm kia bị nàng dùng mảng ni lông mỏng ép mảng phong khởi trang giấy mới chịu đựng được, nàng cắn răng đem lần lượt bị đánh bại được nát chính mình một lần nữa hợp lại, hướng cái kia đen như mực cô độc lại quẳng cô é đường đi xuống dưới. Một đường lảo đảo, một đường lảo đảo. Duy hắn may mắn, nàng rốt cục vẫn là đi đến nơi này. Tống Vãn Chi. Đột nhiên thanh âm, đem Tống Vãn Chi theo cái kia gặp gỡ một mình trên đường tốn trở về sáng ngời trong phòng học. "Oa, Chi Chi đến ngươi. Cố lên." Chớ khẩn trương. Vương Ý Huyên không người hướng nàng nắm quyền. "Ừ." Nữ hài liễm hạ cảm xúc, nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi cũng cố lên." Tống Vãn Chi cùng mặt khác đợi phỏng vấn tân sinh cùng nhau, đi theo bộ tuyên truyền đại nhị làm việc đi hướng phỏng vấn phòng học. Hành lang lên yên tĩnh, đoàn người bên trong ít có nói chuyện, thoạt nhìn đều khẩn trương đến không nhẹ. Phỏng vấn phòng học cùng chờ phòng học tại cùng một tầng lầu, không 2 phút đồng hồ bọn họ liền đến. Có vị học tỷ cầm danh sách đứng tại phỏng vấn cửa trước của phòng học bên ngoài, tựa hồ là đến thẩm tra đối chiếu một lần cuối cùng. Dẫn Tống Vãn Chi đám người đến đại nhị làm việc dặn dò bọn họ, đó là chúng ta bộ tuyên truyền phó bộ trưởng, năm thứ 3 đại học Đinh Vũ Kiều học tỷ, các ngươi nhớ kỹ lễ phép nhà. Tống Vãn Chi đứng tại tân sinh cuối hàng nhìn lại, lập tức chính là khẽ giật mình. Cái này gọi Đinh Vũ Kiều học tỷ nàng nhận biết, S đại khai giảng ngày đầu tiên, tại đồ nướng viên ngoại tường cao dưới, cái kia vịn giang tứ cánh tay, đi cả nhắc liền muốn đi hôn hắn nữ sinh. Lấy lại tinh thần, Tống Vãn Chi đau đầu rời đi chỗ khác tầm mắt. Vòng thứ nhất phỏng vấn còn chưa bắt đầu, nàng nhưng thật giống như đã bắt đầu sầu lo khả năng tiến vào bộ tuyên truyền cuộc sống sau này. Cho nên nàng mới không thích bí mật, mặc kệ là của người khác còn là chính mình, đều sẽ gọi nàng khó xử. Đinh Vũ Kiều đêm đó không thấy được Tống Vãn Chi, tự nhiên cũng không nhận ra. Một đội 5 người tin tức hay qua, đến Tống Vãn Chi chỗ này, nàng lùi bước phạt dừng lại, ánh mắt kỳ dị nâng lên đầu, ngươi cũng là tự động hóa hệ ban một. Tống Vãn Chi ngoài ý muốn gật đầu. Cái này cũng chứa cùng đối phương trong ánh mắt nhỏ xíu ý, nhưng nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Lớp các ngươi có cái gọi Khang Tiệp nữ sinh đi, Linh Vũ Kiều khép lại trong tay danh sách, nàng cũng báo hội học sinh. Khang Tiệp. Đúng, liền cái kia gợn sóng cuốn tóc dài, Linh Vũ Kiều không tự giác phủi hạ miệng, còn rất xinh đẹp, tân sinh. Câu này, rốt cục nhường Tống Vãn Chi nhớ tới mình bị Giang Tứ bắt bao nghe góc tường kia đoạn ký ức. Lúc ấy vị này học tỷ tựa hồ chính là đem Khang Tiệp coi là tính uy hiếp tình địch, mới nhịn không được chạy đến đặt câu hỏi lại tỏ tình. Tống Vãn Chi tâm tình nhất thời đồng tình với bất đắc dĩ, nàng là ta bạn cùng phòng, nàng không có báo trưởng học hội. Đinh Vũ Kiều thần sắc rõ ràng buông lỏng, ồ, a, các ngươi chuẩn bị một chút, lên một nhóm sắp kết thúc. Hành lang bên trên lập tức khẩn trương lên. Đinh Vũ Kiều đi ra ngoài mấy bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, Giang phó chủ tịch đêm nay cũng tại cùng bộ tuyên truyền phỏng vấn, các ngươi đi vào về sau không cần ngạc nhiên. 5 người đồng thời ngẩn ngơ, Tống Vãn Chi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giang Tứ học trưởng làm sao lại tại bộ tuyên truyền phỏng vấn? Đứng tại Tống Vãn Chi phía trước, nữ sinh kia không ép lại hưng phấn giọng nói, hỏi. Đinh Vũ Kiều mặt lộ không vui, đoàn chủ tịch thuộc hạ 9 cái bộ môn, 3 vị chủ tịch mỗi người trực tiếp phụ trách 3 cái, trong đó học tập bộ, bộ tuyên truyền, ngoại liên bộ đều thuộc về Giang Tứ quản, hắn vì cái gì không thể tại? Cái này có chút hung lạnh giọng nói nhiếp được cái kia học bội co rụt lại. Đinh Vũ Kiều cũng không bỏ qua, nếu muốn vào trường học hội, vậy liền đem chính mình làm chuẩn làm việc. Gặp Giang Tứ các ngươi muốn hô chủ tịch, hô học trưởng ngươi cảm thấy thích hợp sao? Thật xin lỗi học tỷ, ta sai rồi. Nữ sinh bạch nghiêm mặt cúi đầu. Còn có một điểm cuối cùng, Đinh Vũ Kiều mặt lạnh đến, nơi này là hội học sinh, không phải yêu đương câu lạc bộ. Các ngươi nếu là ôm cái gì kỳ kỳ quái quái mục đích tiến đến, ta khuyên các ngươi sớm làm rời đi, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng trở về tìm tấm gương chiếu mình một cái, có phải là thật hay không giải ra như vậy khuôn mặt. Câu nói sau cùng nói xong, hành lang lên đều tĩnh mịch xuống tới. Mấy hơi thở về sau, cái kia bị phê bình học bội giơ lên cổ, đỏ mắt, ngươi người này, ngươi nói chuyện cũng thật khó nghe. Đinh Vũ Kiều nhíu mày, một cái đại nhất, với ai ngươi đâu? Đại nhất thế nào? Ngươi năm thứ 3 đại học là có thể nhân thân công kích. Nữ sinh triệt để chán bao, đề cao mang theo tiếng khóc nức nở tiếng nói. Đinh Vũ Kiều sắc mặt biến hóa, đệ thấp âm thanh, ngươi đừng ồn ào. Là ngươi nói trước đi khó nghe. Mặt này thử ta không tham gia, ngươi nhất định phải nói xin lỗi ta. Nữ sinh trong tay mẫu đơn liền hướng trên mặt đất hất lên. Đinh Vũ Kiều sắc mặt khó coi cương, tựa hồ không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy. Mà dẫn Tống Vãn Chi 5 người đến cái kia đại nhị làm việc cũng lúng túng đứng ở bên cạnh, trở ngại Đinh Vũ Kiều mà không dám lên phía trước quên đủ. Bầu không khí cứng đờ tĩnh mịch bên trong, phòng vấn cửa phòng học kéo ra. Lan tăn cái gì, chống đỡ trong phòng học bên ngoài nửa sáng nửa dấu quang ảnh, nô ra màu đen đầu đỉnh cùng thon dài nửa người người kia túi thấp mắt, cặp mắt đào hoa bên trong ức cảm lạnh băng băng áp suất hấp, phòng học tặng cho các ngươi. Giang Tứ, hoa thủy bản thân. Không có ngày thường lỏng lười nhát tràn đầy đến hòa hoan Giang Tứ trên người tính công kích, người kia một chút lướt qua đều mang không thể coi thường cảm giác áp bách, nhường hành lang lên người không khỏi tránh đi ánh mắt của hắn. Thẳng đến Tống Vãn Chi chỗ này, Điểm Sơn con ngươi dừng lại, bên trong cảm xúc bị lắc lư hạ. Nhưng mà cũng chỉ ảo giác dường như 1-2 giây. Giang Tứ rất nhanh liền giống không biết đồng dạng lướt qua nàng, đi tới, thuận tay nhấc lên sau lưng cửa phòng học, các ngươi 5 cái phòng vấn chỉ hoãn, cùng ta đến. Đại nhị làm việc trở về mang xuống một đội. Tốt chủ tịch. Đại nhị cái kia vội vàng chạy đi. Ta, Đinh Vũ Kiều biểu lộ khó coi muốn nói cái gì. Giang Tứ không nhìn nàng, lãnh đạm sát bay, ngươi cũng đến. Ánh trăng đi qua cửa sổ. Tại tầng này cuối hành lang trong thang lầu bên trong, vừa mới cái lộn quá trình bị mở ra tại Giang Tứ trước mặt. Mà người kia nửa tựa ở phía trước cửa sổ, mặt mày giống dấu ở sau mây nửa che nguyệt, càng nghe xuống dưới, càng là cảm xúc chây lười khó phân biệt. Đến cuối cùng, hắn mí mắt miễn cưỡng vừa nhấc, nói xong. Ừm. đã bị đơn độc sách phía trước xếp hàng hai người trước sau ứng. Được, Giang Tứ thẳng người, ôm lấy cổ để ép, Đinh phó bộ trưởng, mời ngươi cho học muội xin lỗi. Đinh Vũ Kiều sững sờ, không thể tin ngẩng đầu, dựa vào cái gì ta muốn nói xin lỗi? Thân là trường học sẽ làm bộ, cơ bản nhất làm gương tốt ngươi đều không làm được. Phía trước ta nói qua rất nhiều lần, đừng ở trường học trong hội làm thói quan liêu cùng quy tắc ngầm kia một bộ, người kia con ngươi vừa nhấc, lạ lẫm lanh đạm nhạt, có ý kiến ngươi có thể đi tìm đoàn ủy lão sư. Hiện tại, xin lỗi, hoặc là hướng đoàn chủ tịch từ trước, ngươi hai chọn một. Đinh Vũ Kiều khó chịu nhìn chằm chằm Giang Tứ. Sau một hồi, nàng rốt cục vẫn là cắn răng cho cái kia học muội nói xin lỗi, sau đó mắt đỏ giận đùng đùng quay người đi. Giang Tứ không để ý, hắn thở ở tại tân sinh trên người chúng lướt qua một vòng, duy chỉ có không thấy đứng tại cuối cùng góc tường trong bóng tối Tống Văn Chi, muốn tiếp tục phỏng vấn đi trở về, không muốn hiện tại có thể rời đi. Đứng ở trước mặt hắn cái kia học muội đỏ mặt, cảm ơn học trưởng thế ta nói chuyện. Giang Tứ có chút dừng lại, trở lại, thay ngươi nói chuyện. Đúng à, liền vừa mới ngươi nói Đinh học tỷ, ngươi hiểu lầm. Giang Tứ tiếng vang đánh gãy, ta bảo vệ không phải ngươi, là hội sinh viên trưởng kỷ luật cùng công tín lực. Học muội vẫn đỏ mặt, người học trưởng kia, trường học sẽ kỷ luật bên trong, hẳn là không không để cho đổi chủ tịch điều này đi. Tống Văn Chi bọn người ngạc nhiên ngẩng đầu hướng kia học muội nhìn lại. Giang Tứ bản thân lại giống quen thuộc, gặp không sợ hãi, chỉ gì khẽ âm thanh, công và tư rõ ràng, người yêu thế nào đuổi. Giang Tứ nói xong cũng muốn nghiêng người rời đi, chỉ là dư quang không biết tại sao lại bị câu đến cái kia khổ trà lẫn vào chi tử hương thân ảnh bên trên. Nữ hải chẳng biết lúc nào rủ xuống quay mắt, không nhìn hắn nữa. Nhỏ hẹp u ám không gian nước chế thị giác cùng tính giác, nhưng thật giống như vô hạn phóng đại khứu giác. Theo đi vào cái này bế tắc trong thang lầu lên, Giang Tứ liền luôn cảm thấy tại bị loại kia rất nhạt như có như không lại vô cùng bất nhập khổ hương trà quấy nhiêu dày vò lấy mỗi một cây thần kinh. Trong túi hộp thuốc lá bị không biết lần thứ mấy để lại, Giang Tứ câu ngoái nhìn tử, rơi xuống cái kia hưng phấn học muội trên người. À, quên nói. Ân. Học trưởng muốn nói cái gì? Ta cũng thật công và tư rõ ràng. Trong âm thầm, ta nói so với Đinh Vũ Kiều còn khó nghe. Học muội dáng tươi cười một giây cứng ngắc. Giang Tứ lơ đến cắm túi quần, hướng trong thang lầu ngoài cửa giơ lên cằm, không đi liền xếp hàng trở về. Trải qua cái này biến đổi bất ngờ phỏng vấn phía trước kích thích, mấy cái tân sinh hiển nhiên không còn dám nói thêm cái gì. Một cái tiếp một cái, bọn họ theo Giang Tứ trước mặt đi qua. Thẳng đến cuối cùng một đạo tinh tế thân ảnh, bị nghiêng người Giang Tứ không tiếng động chặn đứng. Trong bóng tối giằng co, đi thẳng về phía trước bốn người không hề phát giác. Chờ kia bốn cái bóng lưng chuyển qua trong thang lầu bên ngoài chỗ ngoặt, Giang Tứ lười hạ mặt mày cảm xúc, mượn bên cửa lộ ra ánh trăng hướng nữ hải trước người nghiêng nghiêng, hắn tiếng nói ước được khẳng hẳn, thế nào kia đều có ngươi. Tác giả có lời muốn nói, Giang Tứ. Chi tử còn nhỏ. Không thể chát 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 chát.